Chương 27. Chiến cự long dưới mặt đất, có một cái dạ xoa chuyên môn kiến tạo chỗ tránh nạn, trình độ chắc chắn thắng qua đồng dạng chỗ tránh nạn. Trong đó, một cái tóc dài ghim lên đến nam nhân thân ở chỗ sâu nhất trong một cái phòng, bên trong lại không giống bình thường chỗ tránh nạn, mà là cùng bình thường căn phòng đồng dạng, lại dị thường rộng rãi, có giường, có phòng tắm, nhà vệ sinh, còn có ban công chờ. Lúc này, nam nhân đang xếp bằng ở một tấm trên ghế, trong tay hiện ra mây mù, hiện ra trên mặt đất tình cảnh. Nơi đó, một người cầm kiếm, toàn thân ngàn vạn kiếm khí, đều là chỉ hướng trên trời cự long. Nam nhân sắc mặt nghiêm trọng, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Đây người, đúng là vị kia kiếm tiên. Với lại, còn không phải bình thường A cấp, hắn thực lực vượt quá tưởng tượng. Vì cái gì? Vì cái gì bậc này nhân vật sẽ đến tập giả xoa? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia tiệt chủng? Vì một cái không ai muốn cô nhi, đáng giá làm đến loại tình trạng này, muốn cùng toàn bộ giả xoa là địch. Người này chính là Diệp Lăng Phong, Diệp Hiểu chi tử, cũng là sát hại Khương Linh cô nhi viện những đứa trẻ khác hung thủ. Diệp Lăng Phong tức giận không thôi, nắm giữ thực lực thế này, không đi thống trị một phương, càng muốn vì một cái sinh vật cấp thấp liều mạng, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Cũng bởi vì cái này, cho nên dạ xoa tổ chức nguyên nhân quan trọng hắn mà tổn thất rất nhiều. Mặc dù nói đây là một trận tất thắng chiến đấu, cần phải đánh bại thậm chí đánh giết một vị A cấp, dù nói thế nào cũng sẽ không dễ dàng. Diệp Lăng Phong cũng xác thực không hiểu người kia hành vi, hoặc là cái kia kiếm tiên muốn cùng hắn đoạt cái kia Khương Linh, cũng muốn hấp thu nàng dị năng. Vậy hắn tặng cho hắn liền tốt ta, ai có thể cùng A cấp dị năng giả giật đồ? Vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Diệp Lăng Phong cắn chặt răng, trong nháy mắt trừng lớn tràn đầy tơ máu hai mắt. Bành! Gian phòng bên trong, TV, cái bàn, giường, thậm chí sàn nhà đều trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Tốt, rất tốt, đã nghĩ như vậy giết hắn, không tiếp cùng toàn bộ dạ xoa là địch cũng phải tới, vậy liền không có biện pháp. Liền để ngươi chết ở chỗ này a, không so sánh sau lại làm sao tổn thất, chỉ cần người kia chết rồi, hắn đều nhận. Diệp Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến mây mù, trong mắt tràn đầy lệ khí. Trên mặt đất, Diệp Hiểu nhắm lại lên hai mắt, nhìn chằm chằm nơi xa những cái kia kiếm khí. Đúng là không đơn giản, dạng này thực lực, mặc dù không kịp hắn, thế nhưng xem như cường A cấp. Diệp Hiểu bên cạnh, đứng đấy một cái tóc thai bù xù tiểu nữ hải, mặc công chúa Âu phục, ánh mắt ngơ ngác. Chỉ là nhìn thấy những cái kia kiếm khí thời điểm, nàng đôi mắt hơi sáng, nhưng lại cấp tốc cảm đậm đi. Trên trời, một đầu lôi điện cự long nhìn xuống những cái kia kiếm khí, không chút do dự, bay thẳng xuống. Giống. Cự long ha to mồm, gào thét không ngừng, trong miệng phun ra từng đạo lôi điện, cùng những cái kia kiếm khí đối bính. Phía dưới, Trịnh Tinh Nguyệt nhìn vô số lôi điện đánh tới, nói khẽ, "Kiếm đi." Chỉ trong nháy mắt, mặt đất xung quanh vô số kiếm khí liền biến mất, chỉ để lại trần xa phi dương, mặt đất băng liệt. Kiếm khí thẳng tắp đi lên, mãi cho đến cùng những cái tia lôi điện lẫn tiếp xúc, như là chiến trường song phương binh lực đụng vào nhau. Có thể chiến trường song phương cơ bản đều có chết có tổn thương, mà bây giờ, kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều trực tiếp thôn vệ lôi điện, trở nên càng khí thế bi mãnh, thậm chí mang theo vi vi thiểm điện, hướng về kia đầu cự long bay thẳng mà đi. Cự long lần nữa há to mồm, phun ra lôi điện, mà lần này, chỉ có một đạo, có thể tráng kiện vô cùng, thanh thế kinh người. Lôi điện lấy kinh người tốc độ hướng xuống, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, tiếp xúc kiếm khí toàn bộ tiêu tán, không lưu mảy may, chỉ còn lại có một chút cá lọt lưới vẫn như cũ hướng lên, đâm vào cự long thân thể. Giống. Cự long đột nhiên lần nữa gào thét. Hắn thân thể bị kiếm khí đâm vào chỗ, đều xuất hiện một đoàn hắc ám, lại không lôi điện. Trên mặt đất, 18 vị B cấp đều là đầu đầy mồ hôi, hô hấp tăng thêm. May mà đâm vào kiếm khí so sánh ít, cự long không bị quá nhiều tổn thương. Chủ trì trận pháp lão giả nheo mắt lại, nhìn cái kia đạo thôn vệ vô số kiếm khí kinh người lôi điện hướng phía cái kia cầm trong tay kiếm mang theo cáo mặt nạ người cấp tốc lao đi, trên đường không gian đều bị nhiễu loạn, xuất hiện một tia gợn sóng. Ầm ầm. Lôi điện mang theo to lớn thanh thế, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp phản ứng, chính bổ trúng cái kia kiếm tiên. Bang. Lấy người kia làm trung tâm, đại địa bắt đầu băng liệt, kiến trúc sụp đổ, cùng phong gào thét, tiếng vang điếc tai nhức óc. Diệp Hiểu nheo mắt lại, cẩn thận cảm thụ người kia khí tức. Bậc này uy lực, còn không đến mức để người kia trực tiếp biến mất, nhưng khẳng định lại nhận trọng thương. Mà chỉ cần hắn vừa lộ ra sơ hở, Diệp Hiểu sẽ tiến hắn lên đường. Lão giả nâng đỡ mũ, ngừng thở, ý đồ xác nhận người kia tung tích. Dạng này uy lực công kích, 18 vị B cấp thêm lên dị năng lượng, chỉ đủ sử dụng lần 3, mà bây giờ bọn hắn đã tại tích xúc kích thứ 2, lại không đủ, vậy liền đem hết toàn lực, lại đến một lần cuối cùng. Bất kể như thế nào, đều phải để người kia chết ở chỗ này, ít nhất cũng phải trọng thương, như vậy Diệp hội trưởng liền rất nhẹ nhàng. Nói cho cùng, dạ xoa lớn nhất át chủ bài, vẫn là Diệp hội trưởng cùng cái kia đầu A cấp dị thú, bọn hắn những này B cấp có thể làm cho một vị A cấp trọng thương, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại 17 vị B cấp cũng nín thở ngưng thần, thân thể dị năng lượng cấp tốc biến mất, chỉ vì tích xúc cái kia thanh thế khổng lồ kích thứ hai. Nhưng lại tại cái kia đạo lôi điện sắp trôi thủng mà ra thời điểm, trên mặt đất khói bụi trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra bên trong một thanh kiếm, một thanh cự hình đại kiếm, thậm chí thắng qua trên trời cự long. Thân kiếm vẫn là 10 phần mờ mịt, xung quanh có xương trắng quanh quẩn, theo gió nhảy múa. Cự hình đại kiếm thân kiếm treo trên bầu trời, mũi kiếm hướng lên trên, chỉ hướng cự long, mà dưới chuôi kiếm, một cái mang theo cáo mặt nạ người đứng trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn cự long, cười nói, không gì hơn cái này. Vâng. Đại kiếm mau chóng đuổi theo, xông lên mây xanh, không gian bắt đầu không ổn định, thậm chí có phá toái dấu hiệu, mà cái kia đầu cự long, rõ ràng là không có linh chi vận, trong mắt lại xuất hiện một tia sợ hãi. Lão giả hô lớn, kích thứ hai. Tất cả B cấp song thủ đè ép, mồ hôi nhễ nhại, dị năng lượng đã bắt đầu không còn chút sức lực nào. Trên trời, cự long trong miệng lôi điện tùy theo lướt đi, so lần đầu tiên còn tinh khiết hơn, sáng tỏ, to lớn. Mà liên tại cùng gần trong gang tấc kiếm khí tiếp xúc lúc, thế giới phảng phất dừng lại trong nháy mắt. Mà lâm vào đêm tối cả tòa thâm thành, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bầu trời nơi đó, nhưng không có quá lớn động tĩnh. So sánh với đến, thanh thế, động tĩnh, thậm chí hoa lệ trình độ đều phải càng sâu cái kia đạo lôi điện, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hiểu bên người nữ hài ngẩng đầu nhìn lại, Cửu Thiên chi thượng, trôi này cự hình đại kiếm phiêu tán không thấy. Biến mất theo, còn có một đầu cự long. Phúc. Trên mặt đất, lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, còn lại 17 vị B cấp dị năng giả đều là toàn thân đẫm máu, trọng thương ngã xuống đất. Thế xỉu trước đó, lão giả thấy được một bóng người lướt qua, là Diệp hội trưởng. Xoẹt. Một khắc cuối cùng, hắn thấy được Diệp hội trưởng đứng ở người kia sau đó, song thủ xuyên thấu hắn lồng ngực, mang theo là tinh thuần nhất lôi điện, hiện lên người kia toàn bộ thân thể. Chỉ là chẳng biết tại sao, người kia vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm. Chương 28. Còn có thể Diệp Hiểu nhìn cái này bị hắn xuyên thấu lồng ngực kiếm tiên, cười cười, trước khi đến, có thể có nghĩ đến dạng này kết quả. Trình Tinh Nguyệt bờ môi hơi trắng, ngữ khí lại như cũ bình tĩnh, vì sao dung túng Diệp Lăng Phong hành động? Diệp Hiểu giống như nghe được một cái buồn cười cho cười, cái thế giới này vốn là cường giả duy tôn, Diệp Lăng Phong là ta nhi tử, vậy hắn liền có cản rỡ tư bản, muốn trách cũng chỉ có thể quái những người kia không đủ mạnh, không có ta cường. Đang khi nói chuyện, vô số lôi điện từ trong tay lướt đi, chỉ trong nháy mắt, cái kia mang theo cáo mặt nạ người tan thành mây khói. Diệp Hiểu thả tay xuống, lắc đầu, cùng ta đối nghịch, chính là nhất không hẳn là, sở hữu dị năng cục giúp ngươi thành tràng lại như thế nào? Một người liền dám chạy tới, đây chính là hạ tràng. Quay đầu, hắn tra xét một phen 18 vị B cấp thân thể, thở dài, lần này không hảo hảo nuôi cái nửa năm, là rất khó khôi phục. Với lại, muốn để bọn hắn khôi phục, cũng là một số tiền lớn. Diệp Hiểu đuốt đuốt cái chán, những này còn phải tính tới cái kia thằng nhóc trên thân. Dưới mặt đất, ra xoa chỗ tránh nạn chỗ sâu nhất, Diệp Lăng Phong mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, lúc này đặt mông ngồi dưới đất, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, cái kia đạo cự hình đại kiếm uy lực giống như là muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, không chỉ có thôn phệ cái kia đạo lôi điện, còn đem cự long trực tiếp tiêu diệt. Uy lực như thế, người kia đúng là A cấp bên trong hàng đầu tồn tại. Cự long bị tiêu diệt một khắc này, Diệp Lăng Phong tâm tuấn ở giữa nói tới, nhưng Diệp Hiểu không hổ là Diệp Hiểu, cái kia một tia cực kỳ khó mà bắt sơ hở, cứ như vậy bị hắn bắt được, trong chốc lát liền đem người kia đưa vào chỗ chết, đã không còn mảy may sinh cơ. Như là đoán trước như thế, tổn thất xác thực rất nhiều, 18 vị B cấp dị năng giả đều phải tu dưỡng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, bọn hắn không thể ra lại lực, đối với Dạ Xoa đến nói suy yếu rất nhiều. Bất quá còn tốt, Dạ Xoa vẫn như cũ còn có 2 vị A cấp, chỉ bằng điểm này, cũng là Lam Nguyệt đỉnh tiêm thế lực. Mà hắn cũng sẽ ở nơi đây tận lực bồi thường phần này tổn thất. Ví dụ như, uống cái kia Khương Linh bản mệnh chi huyết, tấn thăng B cấp. Diệp Lăng Phong khẽ miệng hơi cong, ánh mắt điên cuồng. Lần này, không ai có thể lại ngăn cản hắn. Trong lúc lơ đãng, hắn liệt lên khóe miệng, lộ ra đỏ tươi răng. Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên, ngươi đây là lợi đổ máu. Diệp Lăng Phong biểu lộ cứng đờ, trực lăng lăng quay đầu. Tại cái này bịt kín không gian bên trong, không có dấu hiệu nào xuất hiện một người. Hắn mang theo một cái cáo mặt nạ. Người kia nhìn Diệp Lăng Phong, chợt chợt nói, nhìn ngươi mức độ này, chảy máu thật nghiêm trọng a, tại sao không đi bệnh viện nhìn xem? Diệp Lăng Phong ánh mắt ngơ ngẩn, một tia sợ hãi nổi lên trong lòng, bắt đầu thẳng tắp lui lại, chỉ vào hắn, há to mồm, không ngừng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta tận mắt thấy. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Càng huống hồ, nơi này là chỗ tránh nạn chỗ sâu nhất, liền xem như A cấp, cũng không có khả năng nhanh như vậy công phá, với lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Người kia không để ý hắn, chỉ nói là nói, có cái gì di ngôn. Diệp Lăng Phong về sau ngã xuống, ngồi dưới đất, nghe câu nói này về sau, ánh mắt bắt đầu bối rối, vẫn còn có một tơ tàn nhẫn, ngươi dám giết ta. Diệp Hiểu còn tại phía trên, ngươi dám giết ta. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, đây chính là ngươi di ngôn. Không, ngươi không thể giết ta, nếu là giết ta, ngươi sẽ chết, vừa rồi không chết, nhưng ta chết rồi, Diệp Hiểu tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn giết ngươi. Diệp Lăng Phong trong mắt qua loa chuyển động, đột nhiên cười lên, nhưng vẫn như cũ mặt đầy nước mắt, tóc trắng bệnh, như vậy đi, chỉ cần ngươi thả qua ta, kia Dạ Xoa sẽ trở thành ngươi minh hữu, Diệp Hiểu khẳng định sẽ đồng ý, về sau tại Lam Nguyệt, thậm chí tại toàn bộ thế giới, ngươi đều có thể đi ngang. Muốn giết ai thì giết, một ngày nào đó, ngay cả dị năng cũng. Xoẹt. Có một cái đầu sọ rớt xuống đất, lượng lớn máu tươi phun ra, thấm ướt mảng lớn mặt đất. Mà cái kia thi thể không đầu, ngã trên mặt đất. Trịnh Tinh Nguyệt thu hồi kiếm khí, khẽ nhíu mày. Sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, là Dạ Xoa chỗ tránh nạn một chỗ thông đạo. Nơi đó, một cái sắc mặt trắng bệch người đột nhiên dừng lại như bước, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia mới vừa không chút do dự bạo khởi giết người ra hỏa, ngươi thực có can đảm giết ta. Trịnh Tinh Nguyệt nhìn Diệp Lăng Phong, chậm rãi nói, xem ra đây là ngươi bên trong một cái năng lực, ân, hẳn là linh hồn chuyển di. Dị năng hàng ngũ 124 linh hồn chuyển di có thể chế tạo nhiều cỗ thân thể, linh hồn có thể ở trong đó tùy thời chuyển di. Trịnh Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng căn cứ ngươi bây giờ tình huống đến xem, vừa rồi cỗ thân thể kia hẳn là so sánh mấu chốt, cho nên ngươi bây giờ mới có thể so sánh suy yếu, nhưng bởi như vậy, vẫn còn có chút phiền phức, cùng cái gián đồng dạng, sinh mệnh lực như vậy ngoan cường, đánh không chết ta. Diệp Lăng Phong nghe hắn chậm rãi nói ra bản thân át chủ bài, ánh mắt càng ngoan lệ, tâm lý lại càng ngày càng sợ hãi. Coi như người kia nói, cái này dị năng người sở hữu, tại không tìm ra toàn bộ thân thể đồng thời toàn bộ tiêu diệt lúc, là sẽ không thật đang tử vong, cho nên một lát dù cho người kia là cái A cấp cũng không giết chết mình, mà cái này cũng cho hắn thời gian đi đến Diệp Hiểu bên người, tới lúc đó hắn liền muốn người kia chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là đột nhiên phía sau dâng lên thấy lạnh cả người, mà người kia đang hai ngón khép lại chỉ hướng mình. Trịnh Tinh Nguyệt cười nói, cái kia trực tiếp tiêu diệt linh hồn là được rồi. Diệp Lăng Phong xung quanh đột nhiên vây đầy kiếm khí, mà giữa lúc hắn muốn thoát ly cỗ thân thể này lúc, đúng là phát hiện không thể động đậy, phảng phất bị giam cầm ở nơi đây. Lại nhìn về phía người kia lúc, Diệp Lăng Phong đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trịnh Tinh Nguyệt thản nhiên nói, có gì ngôn, sau đó coi như thật không có cơ hội. Diệp Lăng Phong đầy mắt đỏ bừng, phảng phất cuối cùng cảm thấy vô hạn sợ hãi, liền cùng bị hắn giết chết những người kia đồng dạng. Vì cái gì? Trịnh Tinh Nguyệt ánh mắt nghi hoặc. Diệp Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt dữ tợn, vì cái gì? Muốn bị một cái không có cha không có mẹ tiệt chủng. Nghe vậy, Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Di Ngôn cũng như vậy không giả dáng. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ một thoáng, Diệp Lăng Phong biến thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán không trung. Thời khắc cuối cùng, hắn mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Diệp Lăng Phong kỳ thực còn có dây rùa, nhiều loại vi lực cực lớn dị năng đều chuẩn bị sử dụng ra, có thể tại một vị A cấp thực lực mặt người trước, phản phất hài đồng đùa giỡn, không chịu nổi một kích. Còn chưa kịp sử dụng ra, liền đã tan thành mây khói. Trịnh Tinh Nguyệt thở phào ra một hơi, nói khẽ, người chết rồi, không cũng chỉ là một đoàn huyết đục, lấy ở đâu cái gì tiện không tiện chủng. Nhưng Cương Linh mượn một quyển sách cho hắn, hắn còn không có trả, cho nên ngươi liền phải chết. Hắn tới đây, ưu tiên nhất mục tiêu chính là giết Diệp Lăng Phong. Cho nên tại Bảo An đỉnh chờ thời điểm, hắn liền tạo ra được một bộ kiếm khí phân thân, nên chiến những người kia, mà chân thân nhưng là lần theo Diệp Lăng Phong ẩn nút vết tích, thâm nhập dưới đất, tìm kiếm Diệp Lăng Phong. Cuối cùng chứng minh, những người kia xác thực có chút bản sự, kiếm khí phân thân tương đối khó lấy chống đỡ. Trên mặt đất, Diệp Hiểu đột nhiên nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt dữ tợn, ngươi dám giết hắn? Vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng, đến từ Lam Nguyệt các nơi, hội tụ một thân. Diệp Hiểu dần dần lên không, lôi điện quanh quẩn, con mắt hiện ra lôi quang, nhìn xuống Thương Sinh, giống như thần linh. Hồng Vũ. Tại Diệp Hiểu giận hô dưới, tiểu nữ hải kêu biểu lộ dãy rủa lên, cuối cùng cả người nhóm lửa diễm, thân hình chậm rãi biến hóa, thoát thai hoán cốt đồng dạng, biến thành một cái đỏ rực chi điểu. Nó vỗ cánh, rời đi mặt đất, xung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao, thậm chí phụ cận kiến trúc, mặt đất trở cũng bắt đầu hòa tan. Không bao lâu, nó đứng ở thân hình tương đối nhỏ bé vô cùng Diệp Hiểu bên người, cánh còn tại vỗ, xung quanh nổi lên từng đoàn đỏ rực chi hải. Dị thú hàng ngũ 15, Hỏa Phượng. 15 năm trước đi vào địa cầu, lại cấp tốc bị Dạ Xoa tiêu diệt, không có tạo thành một người thương vong. Cũng bởi vì lần kia sự kiện, Dạ Xoa thanh thế đạt đến đỉnh phong. Rất nhiều người đều cảm thán Dạ Xoa cùng Diệp Hiểu cường đại, vậy mà đem một cái bài danh như thế gần phía trước A cấp dị thú đánh chết tại chỗ, như thế thực lực, không hổ là Nguyệt dị năng tổ chức chi đỉnh. Chỉ là không nhiều ít người biết, Hỏa Phượng cũng chưa chết, mà là vẫn luôn ở đây Dạ Xoa tổ chức bên trong, biến thành Diệp Hiểu khôi lỗi. Lúc này, trên bầu trời đêm, một người như là lôi điện thần linh, lôi minh đinh thái nhức óc, một thú phát ra hỏa diễm chi hải, đốt đỏ lên nửa bầu trời. Mặt đất, một người đột nhiên hiện thân. Diệp Hiểu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tình ngang ngược vô cùng, ta muốn ngươi chết. Trịnh Tinh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời một người một thú hai vị A cấp, mỉm cười nói, còn có thể. Chương 29. Tiên khí khoảng cách trong chiến đấu tại chỗ rất xa, một cái bao phủ tại mũ che màu xám phía dưới nam nhân cái kia một người một thú, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một tổ chức, hai vị A cấp, đáng sợ. Nói xong, nam nhân lắc đầu, không nghĩ đến Diệp Hiểu ra hỏa này vậy mà đem Hỏa Phượng bụng trộm ẩn giấu lên, thật sự là sẽ chơi, nhưng cái này không thể được, trái với ước định a. Cũng không biết vị kia kiếm tiên có thể hay không ứng phó, bất quá ta nhìn cái kia Diệp Hiểu cũng khó chịu rất nhiều năm, thực sự không được. Nam nhân gãi gãi đầu, ta xin mời cầu trợ giúp. Mặc dù có chút mất mặt. Dạ Xoa tổng bộ trước, Trịnh Tinh Nguyệt hai ngón hướng lên, hướng trên trời một người một thú, nói khẽ, lên. Trong ngay mắt, xung quanh xuất hiện vô số thanh kiếm, mà cùng lúc trước khác biệt là, mỗi một chuôi kiếm ý đều càng thêm ngưng thực, rất tiếp cận một thanh phổ thông chi kiếm. Đi. Ngàn vạn kiếm khí, nghe theo hiệu lệnh, chu diệt địch nhân. Thế là tất cả trắng bạc chi kiếm cấp tốc lao đi. Một người một thú bị lít nha lít nhít mưa kiếm vây quanh. Diệp Hiểu cười nạo một tiếng, hồng vũ. Nha. Đỏ dự phượng hoàng gầm rú một tiếng, cánh trên phạm vi lớn bố, hình thành gió bão, mang theo biển lửa sóng lớn, tuôn hướng vô số thanh kiếm, đem thôn phệ hầu như không còn. Nhưng lại tại một đợt mưa kiếm bị tiêu diệt về sau, phía dưới lại là tân ngàn vạn thanh kiếm, bay thẳng đi lên. Diệp Hiểu khẽ nhíu mày, lẽ ra mới vừa rồi bị hắn chu sát phân thân đã coi như là A cấp hàng đầu thực lực, trình độ như vậy phân thân, hẳn là cần hao phí rất nhiều dị năng lượng mới đúng, nhưng vì cái gì ra hỏa kia còn có như vậy sung túc dị năng lượng? Đỏ dự phượng hoàng không ngừng vỗ cánh, chế ra phạm vi lớn biển lửa, cùng phảng phất vĩnh viễn không thôi vô số kiếm khí lẫn nhau tiêu hao, rằng co không xong. Mà liền tại lúc này, một đạo tinh tế lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đạt đến người nào đó bên người, chính là Diệp Hiểu. Mà trong tay hắn đang nắm một cây thương, thân thương đều là bốc lên lôi điện, lóe lang quang, tại hắn đến trên đường, có gió lốc hình thành, bắt nguồn từ trên trời, cuối cùng lôi thương, thanh thế cực kỳ to lớn. Chết cho ta! Mũi thương thẳng tắp đâm về cái kia mang theo cáo mặt nạ người, tốc độ nhanh đến sinh ra tàn ảnh. Đây cũng là Diệp Hiểu dị năng vân lôi ưu thế lớn nhất, tốc độ, uy lực đều đạt đến cực kỳ kinh người trình độ, nhất là tốc độ. Đây cũng là trước đó Diệp Hiểu có thể bắt lấy cái kia nhỏ bé sơ hở nguyên nhân, trong nháy mắt chém giết cái kia phân thân. Mà bây giờ vẫn như cũ như thế. Thế nhưng trước mặt lại là chân thân, cho nên kết quả cải biến. Diệp Hiểu trước mắt người kia cầm trong tay một thanh phổ thông trắng bạc trường kiếm, mũi kiếm cùng mũi thương tương đối, ở giữa tạo thành một cái vòng xoáy, thanh thế cực nhỏ, có thể chớp mắt sau đó, có tiếng nổ mạnh vang lên. Bang! Lấy làm trung tâm, phương viên một cây số đều bị bạo tạc ảnh hưởng, tất cả đều ở trong đó tiêu tán, hóa thành tro tàn. Nơi xa mũ che màu xám nam nhân nheo mắt lại, lập tức hơi kinh ngạc. Vừa rồi một kích kia đều phản ứng tới. Phản ứng gì tốc độ? Mà liền tại phạm vi nổ bên ngoài trên trời, Diệp Hiểu chống rông xuất hiện, cầm trong tay lôi điện trường thương, lần nữa đâm về một chỗ. Khi kim thiết đụng vào nhau âm thanh vang lên, Trịnh Tinh Nguyệt cầm trong tay trường kiếm, lần nữa cùng lôi thương chạm nhau. Đương đương đương. Không trung không ngừng vang lên vũ khí đối kích âm thanh, kiếm cùng thương không ngừng tiếp xúc, mỗi một lần đều có bao táp sinh ra, quét sạch một chỗ không gian, tạo thành khủng bố phá hư. Mặt đất một chỗ ẩn nút chỗ, một cái tây trang màu đen lão giả tỉnh lại, thấy được dạng này chẳng cảnh, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Trong mắt hắn, cơ hồ nhìn không thấy hai người kia di động thân hình, chỉ là một hồi xuất hiện tại một chỗ, một hồi lại xuất hiện tại mười mấy km bên ngoài, vũ khí đụng vào nhau, có bao táp không ngừng đánh tới, phiến khu vực này biến thành tận thế chỗ. Có thể nhất làm cho lão giả kinh ngạc, là cái kia kiếm tiên vậy mà theo kịp Diệp hội trưởng tốc độ. Diệp hội trưởng lớn nhất ưu thế chính là tốc độ, nếu chỉ luận tốc độ, toàn bộ Lam Nguyệt không ai bằng, có thể tại cái này am hiểu nhất địa phương, vậy mà cùng vậy cái kia kiếm tiên đánh cái ngang tay. Chẳng lẽ hắn dị năng cùng tốc độ có quan hệ? Không, không đúng, lúc trước hắn hiện ra thủ đoạn hẳn là cùng kiếm có quan hệ, chẳng lẽ lại là diễn sinh năng lực? Còn có, người kia không chỉ có đi theo tốc độ, ngay cả uy lực cũng không rơi vào thế hạ phong. Thế gian bảo khí, từ lên cấp đến cao cấp, phân biệt là tinh thiết cấp, diệu khí cấp, linh khí cấp, bán tiên khí cấp, tiên khí cấp, thần binh cấp. Diệp hội trưởng trong tay lôi thương là từ tinh thuần nhất lôi điện tạo thành, chỗ đến, bất luận bật gì, đều là sẽ hóa thành cho tàn, không hề nghi ngờ, đã đạt đến bán tiên khí cấp bậc, như thế cấp bậc binh khí, một cái tiểu quốc vận khí tốt nói có thể xuất hiện một hai kiện, một cái đại quốc, như Lam Nguyệt, toàn bộ trong nước cũng mới chỉ có 12 kiện, dị năng cục chiếm 5 kiện. Tiên khí nghe nói chỉ có 3 kiện, một kiện tại một vị nào đó A cấp trong tay, hai kiện thuộc về dị năng cục. A cấp thực lực đã là người tiên, lại thêm một kiện bán tiên khí, càng là khủng bố đến cực điểm. Có thể người kia vậy mà chỉ dựa vào trong tay cái kia thanh thoạt nhìn không có bất luận chỗ thần kỳ nào trường kiếm bình thường không ngừng tiếp nhận lôi thương công kích. Chẳng lẽ thanh kiếm kia nhìn lên đến bình thường, trên thực tế cũng là một kiện bán tiên khí. Không chung, cùng người kia không ngừng đối chiêu Diệp Hiểu cũng nhíu chặt lông mày, không nói đến người kia lực phản ứng khủng bố như thế, liền nói thanh kiếm kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao chưa từng nghe qua dạng này một thanh có thể cùng hắn lôi thương rằng con mà không rơi vào thế hạ phong bán tiên khí. Trừ phi là cái kia A cấp bản mệnh chi kiếm, dạng này một thanh kiếm, liên quan đến dị năng căn bản, như biến mất, cái kia dị năng cũng biết tiêu tán theo. Nhìn như vậy đến, cũng chỉ có bản mệnh chi kiếm có thể cùng hắn thu thập thanh này chí thuần lôi thương đụng vào nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Vậy kế tiếp, liền rất đơn giản. Vậy mà không tiếc liều lên dị năng biến mất đại giới cũng phải cùng hắn đấu. Có thể, cái kia, liền để ngươi bản mệnh chi kiếm, để ngươi dị năng tan thành mây khói. Tay phải cầm thương Diệp Hiểu, lòng bàn tay trái đột nhiên xuất hiện một tia chớp, dung nhập thương bên trong, lôi thương hào quang tỏa sáng hào quang, lòng lánh vô cùng. Dung hợp hai đạo tinh thuần lôi điện lôi thương, triệt để bước vào tiên khí cấp bậc. Mà Diệp Hiểu nắm giữ, cũng chỉ có ba đạo tinh thuần lôi điện, đồng dạng đối địch, xuất ra một đạo đã là đầy đủ để bụng, lúc này hai đạo đều xuất hiện, Diệp Hiểu cũng coi là liều lên một liếng. Dù sao, dạng này tinh thuần lôi điện, chỉ cần vừa xuất ra, liền sẽ một mực tiêu hao, vô pháp bổ sung. Giờ phút này, bước vào tiên khí cấp bậc lôi thương hào quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Diệp Hiểu tay cầm tiên khí, dị năng lượng từ thể nội bạo phát, trong chớp mắt, lôi thương đã tới, mang theo quần quần lôi mình, đâm về phía Trịnh Tinh Nguyệt trong tay kiếm. Cái gì kiếm tiên, không có dị năng, chính là cái phế vật. Phanh. Diệp Hiểu cười to lên. Trước mắt, Trịnh Tinh Nguyệt trong tay thanh kiếm kia, triệt để đứt gãy. Mặc dù Diệp Hiểu trong tay lôi thương hào quang đã ảm đạm một nửa, có thể thì tính sao? Lui một vạn bước nói, liền tinh toàn bộ tiêu tán, có thể vậy cũng không phải mình bản mệnh chi thương, không, có lôi thương, hắn vẫn là A cấp, cũng không bản mệnh chi kiếm, ngươi vị này kiếm tiên, vẫn là kiếm tiên sao? Trịnh Tinh Nguyệt nhìn trong tay phải vỡ nát kiếm, nháy nháy mắt. Diệp Hiểu nụ cười càng sâu. Như thế nào? Cuối cùng bắt đầu hối hận đến khiêu khích dạ xoa. Có thể ngươi giết nhi tử ta, vậy ta liền muốn ngươi chết. Nhưng là trong chớp mắt, Diệp Hiểu liền trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bởi vì, Trịnh Tinh Nguyệt lòng bàn tay trái lại xuất hiện một đạo kiếm khí, bắt đầu ngưng thực. Không chỉ có như thế, bên phải tay nguyên lai trôi kiếm này tiêu tán sau đó, cũng xuất hiện một đạo kiếm khí, đồng dạng bắt đầu ngưng thực. Không đợi Diệp Hiểu có động tác, Trịnh Tinh Nguyệt đã cầm trong tay hai thanh thực kiếm, đều là tạo hình phong cách cổ xưa, trắng bạc màu. Trịnh Tinh Nguyệt nhìn Diệp Hiểu khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, cười nói, kỳ thực dạng này kiếm, ta còn có thật nhiều. Tuy nói vô pháp giống những cái kia phô thiên cái địa kiếm khí đồng dạng, nhưng hắn thể nội linh lực cũng đủ hắn ngưng thực ra không ít thanh trắng bạc chi kiếm. Trịnh Tinh Nguyệt cầm trong tay song kiếm, lại đột nhiên lắc đầu, nói thầm nói, vẫn là không quen hai thanh kiếm. Thế là tay trái kiếm tiêu tán vô tung, Trịnh Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Hiểu, mỉm cười nói, tốt, chúng ta tiếp tục à? Diệp Hiểu cứng tại chỗ, ánh mắt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Điên rồi, đều điên rồi. Chương 30. Hỏa Lôi chi thế dựa theo vừa rồi chiến đấu đến xem, trong tay người kia phong cách cổ xưa chi kiếm hẳn là có thể đạt đến bán tiên khí cấp bậc. Ngay từ đầu Diệp Hiểu còn tưởng rằng là hắn bản mệnh chi kiếm, bằng không thì không có khả năng chưa nghe nói qua dạng này một thanh bán tiên khí, không chỉ có không phải, người kia thậm chí lại lấy ra hai thanh giống như lúc bán tiên khí cấp bậc kiếm. Nhà ngươi là bán sỉ bán tiên khí sao? Lúc nào bán tiên khí nát như vậy đường phố, ba thanh đồng dạng kiếm tất cả đều là bán tiên khí cấp bậc. Chẳng lẽ vậy nhân gia bên trong có một cái sản xuất bán tiên khí công xưởng? Ha ha, quả nhiên đi, toàn đều điên rồi, toàn bộ thế giới đều điên rồi. Diệp Hiểu thở phào ra một hơi, mở to mắt. Mặc dù người kia như thế không nói đạo lý, nhưng hắn còn không có thua, xa xa không tới tình trạng kia. Ngay từ đầu đúng là hắn có chút khinh thường, cảm thấy mình một người, không nói đánh giết, cũng có thể đánh bại người này. Dù sao, lấy Diệp Hiểu thực lực, tăng thêm một thanh tiên khí, toàn bộ Lam Nguyệt có thể đối đầu chi nhân tuyệt đối không cao hơn ba cái. Chẳng lẽ cái này gần nhất mới vừa xuất hiện thần bí A cấp thực lực còn có thể chen vào ba vị trí đầu liệt kê? Nhưng bây giờ xem ra, người này thực lực, sắc thực thâm bất khả chắc. Nói không chừng, không thua kém Lưu Vân. Trong nháy mắt, Diệp Hiểu lui ra phía sau hơn 10 km, giận dữ hét, "Hổ Vũ!" Một cái cự hình đỏ rực phượng hoàng trong nháy mắt mà tới, lập tức, một trận đỏ rực chi hải tuôn hướng cái kia một tay cầm kiếm chi nhân. Trịnh Tinh Nguyệt giống như trên không trung dậm chân, dần dần hướng phía trước, đem kiếm giơ lên, hướng phía trước vạch một cái, trước mắt bị tràn ngập màu đỏ liền phân làm hai nửa, cùng lúc đó, hai bộ phận hồng hải bên trong tràn đầy vô số nhỏ bé kiếm khí, trong chốc lát, hồng hải biến mất không còn tăm tích. Nhưng chính là một hồi này công phu, Diệp Hiểu tế ra cuối cùng một đạo tinh thuần lôi điện, dung nhập lôi thương bên trong, toàn thân dị năng lượng bắt đầu cuộn, long lánh vô cùng lôi thương bắt đầu sao động. Cùng lúc đó, tại Diệp Hiểu điều khiển dưới, hỏa phượng bắt đầu gầm thét, trong miệng có một hạt hỏa trùng xuất hiện, dần dần bành trướng, mãi cho đến che khuất nửa bầu trời quy mô. Lôi thương thân thương cũng bắt đầu biến lớn, mãi cho đến cuối cùng, cùng hỏa trùng sóng bay. Lúc này, toàn bộ thâm thành đều có bắt đầu tan rã dấu hiệu, có lẽ tiếp tục như vậy nữa, Lam Nguyệt liền muốn thiếu một tòa một đường thành thị. Cả tòa thành thị, như là hỏa lô, vẫn còn có sấm sét vang dội. Một thanh cự hình lôi thương, một cái đỏ tươi hỏa trùng, thủ thế chờ đợi, đều là chỉ hướng cái kia mang theo cáo mặt nạ người. Tại chưa phát ra lúc, thành thị cũng đã sụp đổ. Nơi xa mũ che màu xám nam nhân nhíu mày, hô hấp nặng nề. Đây cũng là hai vị A cấp toàn lực sao? Quả thực là thiên hai. Như thế hai phát công kích, nếu là đánh vào trên mặt đất, vậy coi như không phải một lượng tòa thành thành phố đơn giản như vậy. Nhưng nam nhân lo lắng, còn không phải cái này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời chỗ càng cao hơn. Nơi đó, có một cái lỗ đen chậm rãi hiện hiện. Có A cấp dị năng giả tại, dị thú tự nhiên sẽ kiêng kỵ, không dám lỗ mãng. Có thể đối mặt khủng bố như thế dày đặc dị năng lượng, dị thú sẽ trở nên điên cuồng, mất đi ý thức, không để ý tới chi sông lên hấp thu. Dù sao, nhân loại dị năng lượng là bọn hắn nhất ngon miệng mỹ thực. Đây cũng là dị thú vì sao muốn tập kích nhân loại nguyên nhân. Mỗi nhân loại đều sở hữu dị năng lượng, chỉ là số lượng độ tinh khiết nhiều ít, quyết định có thể trở thành hay không dị năng giả mà thôi. Mà hai vị A cấp dị năng giả sử xuất toàn lực hội tụ dị năng lượng, chắc chắn sẽ để vô số ẩn nút dị thú mất lý trí. Dù cho tan thành mây khói, cũng phải xông đi lên. Bị cái kia hai đạo đợt công kích cùng tiêu diệt dị thú tạm thời không nói, coi như sợ cái hắc động kia bên trong, còn ra phát hiện một hai cái thực lực cực cao lại gian trá giảo hoạt dị thú, bị bọn hắn nghĩ hết biện pháp sống tiếp được, sau đó, liền lại là một trận đại phiền toái. Không chung, Diệp Hiểu nhìn về phía cái kia treo trên bầu trời rậm chân người, nheo mắt lại, nhíu chặt lông mày, sắc mặt dữ tợn, giận hô to, "Cho ta biến mất." Nói xong, to lớn lôi thương liền bắt đầu bắn ra, bên cạnh hỏa chủng cũng là như thế, trên đường, lôi thương cùng hỏa cầu đúng là tương dung, hóa thành một thể, mang theo hỏa lôi chi thế, mang theo cự hình báo tác, quét sạch toàn bộ thâm thành, mặc kệ là không trung, mặt đất, vẫn là dưới mặt đất, đều là bắt đầu vỡ nát hòa tan. Có thể tưởng tượng, nếu là dị năng cục không có chuyện an bài trước, cái kia thâm thành cư dân, chắc chắn không người may mắn còn sống sót. Nhưng là thâm thành cái này thành thị, vẫn như cũ gặp hủy diệt đả kích. Ngay cả như vậy, dị năng cục vẫn như cũ muốn làm như thế. Dạ xoa cái tổ chức này, thực sự quá không thể khống chế, đối với Lam Nguyệt uy hiếp độ không thể so với dị thú muốn thấp, nói không chừng ngày nào đó, thâm thành cùng tất cả thị dân cũng sẽ ở dạ xoa dưới tay biến mất. Tuy nói còn không có như thế, có thể dạ xoa bí mật đã giết hại vô số người, chỉ là bọn hắn thủ đoạn cực kỳ ẩn nấp, dị năng cục thật lâu vô pháp nắm đến chứng cứ. Diệp Lăng Phong cản rỡ tại toàn bộ dạ xoa bên trong chỉ là một góc băng sơn, đủ để tưởng tượng dạ xoa tội nghiệp. Cho nên, dị năng cục mới có thể quyết tuyệt như vậy, trợ giúp vị kia kiếm tiên. Có thể nói là giúp đỡ cho nhau, cũng có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng bất kể như thế nào, mục tiêu đều là giống nhau. Hỏa lôi chi thế mang theo to lớn thanh thế, lấy cực nhanh tốc độ phi nhanh hướng Trịnh Tinh Nguyệt. Đấu đồng nam nhân sắc mặt nghiêm trọng. Vị kia kiếm tiên hung nhiều các thiếu, liền tính hắn đi lên giúp vị kia kiếm tiên, cũng không còn tác dụng gì nữa. Sau đó, không trung cái kia chói lọi hỏa lôi một kích, chính chính đánh trúng vào không kịp phản ứng vị kia kiếm tiên. Bang! To lớn tiếng bạo liệt vang lên, hỏa lôi chi quang lấy kiếm tiên làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Trên trời, một cái lô đen khuyết trương đến cực hạn, lượng lớn dị thú từ trong đó tuôn ra, nhưng lập tức bị hỏa lôi chi thế lan đến, hóa thành cho bụi. Dị thú không ngừng chui ra, lại không ngừng bị tiêu diệt, tiếp tục không ngừng. Diệp Hiểu cấp tốc lui lại, đi xa hơn trăm dặm, trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi, tay phải che ngực, sắc mặt suy yếu vô cùng. Bên cạnh đứng thẳng khôi phục tiểu nữ hài thân hình hỏa phượng lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, bờ môi lại không màu máu. Diệp Hiểu nhìn trung tâm vụ nổ, nhẹ nhàng xùy một tiếng. Hỏa lôi còn tại không ngừng quyết tán, toàn bộ thành thị đều bị nuốt hết. Một mực qua mười mấy phút, động tĩnh bắt đầu bình lặng, hỏa lôi tiêu tán. Đấu đồng nam nhân đã huyền lập không trung, nhìn xuống mặt đất. Cả tòa thâm thành, cảnh hoang tàn khắp nơi, đều là đất khô cằn, lại không bất kỳ khoa học kỹ thuật gì văn minh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái hắc động kia, sắc mặt nặng nề. Quả nhiên, có dị thú sống sót. Vẫn là ba cái, một cái B cấp, hai cái A cấp. Chương 31. Áp chế ba cái dị thú nhìn xuống nhân gian, giống như là thấy được vô số mỹ thực. Đấu đồng nam nhân than thở, phiền toái á mãi cho tới một bước này. Thế cục xác thực khó giải quyết, có thể dị năng cục kỳ thực đã sớm dự liệu được. A cấp chi chiến, làm sao có thể sẽ không nhận dị thú chú ý. Mà chính là vì giờ khắc này, đấu đồng nam nhân mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mặc dù ngay từ đầu đúng là vì chuyển di thâm thành thị dân, có thể chính yếu nhất mục đích vẫn là đem mấy cái chuẩn bị đã lâu đại đội trưởng từ riêng phần mình khu vực triệu mà tới. Đấu đồng nam nhân nhíu mắt lại. Một cái dị thú thân cao đại khái 3 mét, toàn thân màu đen, sau có cái đuôi. Dị thú hàng ngũ 28, trùng A cấp. Một cái khác thoạt nhìn là thân hình cao lớn nữ nhân, toàn thân trắng như tuyết, phía sau lưng chiều dài cánh, tóc kim hoàng, ánh mắt cũng là màu vàng. Dị thú hàng ngũ 19, thiên sứ A cấp. Cuối cùng, đứng ở phía sau cái kia thân hình cổng kềnh vô cùng màu đen tự hùng, dị thú hàng ngũ 182, gấu đen B cấp đỉnh phong. Đều không phải là loại lương tiện A. Đấu đồng nam nhân hai chân bắt đầu phát run đều. Chung cười cười, lần nữa đi vào nhân gian, cảm giác rất tốt. Gấu đen lại không sợ hai vị A cấp, cười nhạo một tiếng, để ta xem một chút, nhân loại thực lực có không có tiến bộ. Cuối cùng cái kia khuôn mặt mỹ lệ lại dụ hoặc vô cùng nữ nhân ngáp một cái, nhìn về phía đấu đồng nam nhân, mỉm cười liếm môi một cái. Bất kỳ một cái nào, đối với nhân gian đều là khủng bố tai nạn. Lúc này ba đầu tề tụ, càng là trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên hai. Giữa lúc đấu đồng nam nhân muốn sử dụng dị năng, đem mấy vị đại đội trưởng chuyển rời đến nơi này đến thời điểm, trong lúc bất chợt, không gian bắt đầu chấn động. Hắn ngừng dị năng lượng vận chuyển, trừng to mắt, nhìn về phía một chỗ. Biển bên trên, Diệp Hiểu trợn mắt tròn xoe, làm sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng, gặp như thế công kích, làm sao có thể chả có thể còn sống sót. Diệp Hiểu cắn chặt răng, khiến cho mình tỉnh táo lại. Liên tính hắn thật còn sống, nhưng còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Gặp như thế công kích, tính ngươi phúc lớn mạng lớn, lưu lại cái mạng, có thể ngươi lại như thế nào sẽ không có tổn thương, ngươi dị năng nếu có thể lưu lại. Ngươi còn có một tơ một hào khí lực. Diệp Hiểu hiện tại mặc dù không thể sử dụng một điểm dị năng, nhưng hắn không phải một người. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hải, ánh mắt tàn nhẫn lên. Mặc dù lại cậy mạnh xuống dưới, hỏa phượng tuyệt đối sẽ chết, có thể coi là như thế, cũng phải để người kia chém thành muôn mảnh. Tiểu nữ hải nâng lên cặp kia sáng tỏ đôi mắt, không có động tác. Ngay tại Diệp Hiểu muốn hành động thời điểm, một chỗ khói bụi hoàn toàn tiêu tán, một thân ảnh hiện mà ra. Một cái vóc người thon cao nam sinh đứng lơ lửng giữa không trung, vẫn như cũng mặc màu đen vệ y, vẫn như cũng một tay cầm kiếm, tựa như cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn nói lớn nhất biến hóa, ở chỗ hắn trên mặt đã không có cái kia cáo mặt nạ. Đấu đồng nam nhân trừng lớn hai mắt, tâm tác lấy làm kỳ lạ, có thể tại dạng này công kích sống sót, vấn đề là một điểm tổn thương đều không có. Thực lực thế này, lại còn nhìn lên đến như vậy trẻ tuổi, thật chẳng lẽ là cái cao trung sinh. Vậy coi như quá thao đản, bọn hắn những người này số tuổi sống đến cầu thân đi lên. Không trung, nhắm chặt hai mắt nam sinh, chậm rãi mở mắt. Vâng. Một cỗ khủng bố kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Liền ngay cả thân là A cấp đấu đồng nam nhân, đối mặt với phần này mãnh liệt cảm giác áp bách, tâm lý đều hiện lên một tia sợ hãi. Còn chưa giao thủ, chỉ dựa vào khí thế, liền để một vị A cấp e sợ chiến. Biển bên trên, Diệp Hiểu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lấp đầy tuyệt vọng, không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao có thể chả có dạng này thực lực, làm sao có thể, rõ ràng trước đó đều không có, rõ ràng trước đó đều không có. Nơi xa, đấu đồng nam nhân đột nhiên mở to hai mắt. Chẳng lẽ nói là cái mặt nạ kia. Nói thật, ngay từ đầu nam nhân còn tưởng rằng hắn là vì che lấp thân phận mới như thế, đằng sau nhìn thấy hắn sức chiến đấu, cũng đã trải qua loại cấp bậc kia chiến đấu, mặt nạ vẫn không có tổn thương, nam nhân liền cho rằng mặt nạ hẳn là một loại nào đó cao cấp đạo cụ, có thể tăng cường thực lực, để dị năng giả bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, chỉ là loại lực lượng này sẽ cho dị năng giả căn bản mang đến tổn thương, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không thì không có người sẽ muốn sử dụng. Nhưng là bây giờ xem ra, đều sai. Cái mặt nạ kia không phải là đơn thuần vật phẩm trang sức, cũng không phải kích phát siêu việt cực hạn lực lượng cao cấp đạo cụ, mà là một loại trấn áp linh kiện chủ chốt, trấn áp vị kia kiếm tiên thể nội nguyên bản. Khủng bố kiếm ý cũng chính là áp chế thực lực. Đấu đồng nam nhân không khỏi cười khổ lên, trước đó loại kia sức chiến đấu vẫn chỉ là áp chế thực lực sau trình độ sao, vậy chân chính hắn nên mạnh bao nhiêu? Màn trời chỗ cao nhất, gấu đen hô hấp hơi đình trệ, toàn thân đổ mồ hôi, địa cầu lúc nào ra loại quái vật này? Chúng lui lại hai bước, lắc đầu, suối quậy, chuẩn đi. Thiên sứ nhíu mày, tựa hồ đối với người kia rất có hứng thú. Nhưng đột nhiên ở giữa, người kia nhìn về phía nàng, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Thiên sứ phất phất tay, mỉm cười nói, tốt đi, đánh không lại ngươi, chờ ta trở về tu luyện một chút, trở lại cùng ngươi mây mưa một phen. Trịnh Tinh Nguyệt không có mở miệng, chỉ là hai ngón khép lại, một đạo tuyệt nhưng kiếm khí chống rông xuất hiện. Có thể đạo kiếm khí kia lại không phải bình thường kiếm khí, nó tản ra lam sắc quang mang. Nhìn thấy luồng kiếm khí màu xanh lam kia về sau, chúng không có chút gì do dự, trực tiếp trở lại lỗ đen, trốn mất, mẹ nó, mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng dọa người như vậy, còn không chạy, chờ chết sao? Thiên sứ chật chật hai tiếng, tính tình thật lớn. Lời nói mặc dù khiêu khích, nàng động tác không chút nào không thể so với trùng muốn chậm, trong nháy mắt biến mất tại trong lỗ đen. Gấu đen hơi chậm một bước, nhưng chính là một bước này, một đạo kiếm khí màu xanh lam đã tới. Gấu đen sắc mặt giãy giụa, công kềnh thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phanh! Tại hắn tan biến đồng thời, cái hắc động kia cũng bị kiếm khí chính chính đánh trúng, ầm ầm vỡ vụn, tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, đêm tối tiêu tán, ánh nắng tung xuống, vạn dặm trời trong, Lam Thiên Minh ngông. Đấu đồng nam nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cái hắc động kia còn có thể đánh nát. Hắn hiện tại còn không biết, nhưng rất nhanh liền sẽ biết, lỗ đen vỡ vụn, liền mang ý nghĩa Thâm Thành cái này thành thị sẽ không còn có dị thú đột kích, trừ phi là địa phương khác tới. Kiếm khí màu xanh lam trở về sau, tan biến tại Trịnh Tinh Nguyệt xung quanh. Sau đó, Lam Thiên phía dưới, nam sinh vừa quay đầu, nhìn phía một chỗ hải vực. Nơi đó, Diệp Hiểu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ánh mắt đều là tuyệt vọng, ủy gối không trùng, nước mắt chảy ròng. Một cái tiểu nữ hài lại nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, ánh mắt sáng tỏ. Chương 32. Thiếu mệnh còn mệnh chỉ trong nháy mắt, đã không có cáo mặt nạ Trịnh Tinh Nguyệt xuất hiện ở một chỗ hải vực bên trên. Nơi đó, Diệp Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cái kia tấm trẻ tuổi khuôn mặt, tự rêu nói, Dạ Xoa chính là bị dạng này một cái tiểu hài hủy sao? Trịnh Tinh Nguyệt huyền lập không trùng, nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn Diệp Hiểu một chút, hắn tựa như là bị mánh kích một chút, bay rất ra ngoài mấy cây số. Phanh! Một hòn đảo nhỏ bên trên, bụi đất tung bay. Diệp Hiểu mặt mũi tràn đầy máu tươi, ngửa mặt ngã xuống đất, khắp chung quanh đã tạo thành một cái hố to. Nháy mắt, liền có một người xuất hiện ở trên không. Hắn nói ra, ngươi nói, trên cái thế giới này, cường giả duy tôn, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên Diệp Lăng Phong phải chết, ngươi cũng phải chết. Diệp Hiểu nhẹ nói một câu, yếu ớt rồi môi, nhưng Trịnh Tinh Nguyệt nghe thấy được, liền vì một cái e cấp tiện chủng. Trịnh Tinh Nguyệt cười cười, không hổ là phụ tử. Vậy hắn liền không cần do dự. Hắn hai ngón khép lại, phía trước trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm khí màu xanh lam, bốn phía đột nhiên bắt đầu cuồng phong gào thét, toàn bộ hòn đảo đều chấn động lên. Diệp Hiểu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lâu dài vênh váo hung hăng, giết người vô số hắn, lúc này trong mắt đều là sợ hãi. Chết. Trong lúc bất chợt, một cái hất lên mũ che màu xám thân ảnh xuất hiện tại Diệp Hiểu cùng Trịnh Tinh Nguyệt giữa, trực diện luồng kiếm khí màu xanh lam kia. Trịnh Tinh Nguyệt nhíu mày, vị nào? Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Mặc dù vừa rồi đứng ngoài quan sát liền có hiểu biết, nhưng bây giờ chân chính đối mặt đây người, là thật mẹ hắn dọa người a. Nam nhân lấy xuống che đầu, lộ ra một tấm phổ thương mặt, chỉ là phía bên phải có một nói rõ lộ ra vết sẹo. Hắn cười ha hả nói, cái kia cái gì, ta đến từ Lam Nguyệt dị năng cục, là phụ trách Lam Nguyệt khu vực thứ 2 Đông Nam bộ đại đội trưởng, gọi dư khách, dị năng cục mệnh lệnh ta tại ban đầu thời điểm giúp ngươi thanh tràng, chúng ta cũng coi là đồng đội a. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, ừ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Dư khách nhãn tình sáng lên, vị này kiếm tiên vẫn là rất hòa thuận rất giảng đạo lý sao? Chỉ là Trịnh Tinh Nguyệt lại nói, cho nên ngươi muốn ngăn ta? Kiếm khí màu xanh lam hướng dư khách, hòn đảo chấn động thanh thế càng khủng bố hơn. Dư khách đầu đầy mồ hôi, nhắm mắt nói, nhân tình kia có thể hay không bảo vệ Diệp Hiểu một cái mạng? Vì sao? Dư khách lau mồ hôi một cái, lúc này mới lên tiếng, dù nói thế nào, hắn cũng là một vị A cấp, tại Đông Nam bộ khu vực này đối với dị thú chấn nhiếp tác dụng rất lớn, với lại một vị A cấp đối với Lam Nguyệt tác dụng thực sự quá lớn, mặc dù trước đó Dạ Xoa phạm rất nhiều sai, nhưng cùng hắn giết hắn cho hả giận, không bằng để cho Dạ Xoa vì Lam Nguyệt hiệu lực, đền bù sai lầm. Ta có thể đại biểu Lam Nguyệt dị năng cục cam đoan, sau đó Dạ Xoa tuyệt đối sẽ không giống như trước Dạ Xoa đồng dạng. Diệp Hiểu nghe vậy, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Mặc dù muốn vì dị năng cục hiệu lực, nhưng chí ít có thể còn sống. Nhưng hết thảy đều phải nhìn cái kia cao trung sinh. Trịnh Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày, hỏi, kia Dạ Xoa làm những sự tình kia đâu? Dư khách không chút do dự nói, chúng ta sẽ đoạt lại Dạ Xoa tổ chức tất cả tài nguyên tài sản, toàn bộ dùng cho đền bù những người bị hại kia, nếu như không đủ, dị năng cục đến bổ. Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu, mất đi phòng ốc, tiền tài có thể đền bù, động lòng người đâu? Dư khách lâm vào trầm mặc. Hắn biết, vị này kiếm tiên là nói Khương Linh sự tình. Hắn cũng biết qua, 3 năm trước đây, cùng Khương Linh tại một nhà cô nhi viện 3 đứa hải tử đều bị Diệp Lăng Phong giết hại, mà 3 năm sau, trước đó không lâu, Khương Linh mình cũng bị Diệp Lăng Phong đánh thành trọng thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, mà kiếm tiên sở dĩ muốn cùng toàn bộ Dạ Xoa là địch, cũng là bởi vì chuyện này. Trên thực tế, dư khách không có nghĩ sai, Trịnh Tinh Nguyệt chính là vì chuyện này mà đến, khác hắn đều mặc kệ. Mặc kệ Dạ Xoa giết hại bao nhiêu người, người nào, đều không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, chỉ là muốn qua tốt chính mình một cái người bình thường. Nhưng Khương Linh cho hắn mượn một quyển sách, hắn đã đáp ứng, có cần lúc có thể giúp nàng. Có thể Khương Linh ngã xuống, xin giúp đỡ cũng làm không được. Sau đó, một cái lao phụ nhân đi tới sông thành phố, vì giật đầu, cầu bọn hắn cho Khương Linh một cái công đạo. Bọn hắn không cho. Đã Khương Linh ngã xuống, vậy liền đem mượn sách nhân tình chuyển rời đến lao phụ nhân trên thân, lao phụ nhân nói muốn một cái công đạo. Cái kia Trịnh Tinh Nguyệt liền cho nàng một cái công đạo. Thượng Thiên không cho, dị năng cục không cho, Trịnh Tinh Nguyệt liền tự mình đi đòi hỏi. Mượn hắn sách Khương Linh chết rồi, kia Dạ Xoa tổ chức cũng đừng hòng tồn tại ở thế gian. Dư khách hỏi, như thế nào có thể giải quyết? Trịnh Tinh Nguyệt thản nhiên nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mệnh còn mệnh. Có thể Diệp Lăng Phong đã chết. Trịnh Tinh Nguyệt chỉ là lắc đầu, không đủ. Nhi tử lão tử đều một cái dạng, vậy liền cùng chết tốt. Ưa thích mắng tiện chủng. Vậy liền xuống dưới hai cha con cùng một chỗ hảo hảo trò chuyện, hảo hảo mắng. Trong hồ lớn, Diệp Hiểu đã đứng lên, toàn thân thấm lấy máu. Lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia khuôn mặt non nớt người, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Người kia ánh mắt, phản phất thần linh đồng dạng, lạnh lùng vô tình. Hắn ngữ khí thủy chung bình tĩnh, nói ra câu kia thiếu mệnh còn mệnh thời điểm ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm. Nhưng chính là loại này bình tĩnh, để hắn vô cùng sợ hãi. Từ giờ khắc này, hắn mới bắt đầu hối hận trêu chọc người này. Dư khách thở dài, rời xa tại chỗ. Được rồi, mặc dù tổn thất một cái A cấp, có thể dù sao cũng so trêu chọc vị này kiếm tiên muốn tốt. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Diệp Hiểu, 10 phần giận hắn không tranh. Ngươi nói một chút ngươi, làm nhiều việc ác, như vậy càng rỡ, hiện tại tốt đi. Mình tìm đường chết, vậy liền chết đi. Dù sao dư khách nhìn hắn khó chịu cũng rất lâu. Thích thế nào? A Trịnh Tinh Nguyệt đứng ở không trung, hai ngón lần nữa khép lại, trước người kiếm khí màu xanh lam liền chỉ hướng cái danh tóc kia, trong nháy mắt, cảm giác gáp bách tràn ngập toàn bộ thiên địa. Dư khách tăng thêm tốc độ, lập tức xuất hiện ở bên ngoài mấy chục km. Đáng sợ, hù chết người, hái mặt nạ kiếm tiên so trước đó muốn càng khủng bố hơn a trong hồ lớn, Diệp Hiểu đã là thể xác tinh thần đều là tuyệt vọng, dù cho có sức phản kháng, cũng không có lòng phản kháng. Đối mặt đây người, chờ chết là tốt nhất lựa chọn. Chỉ hy vọng đời sau, đừng có lại để đụng vào hắn tên ôn tần này. Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía Diệp Hiểu, ánh mắt bình tĩnh. Kỳ thực muốn hủy diệt Dạ Xoa không chỉ là bởi vì Khương Linh, còn có một nguyên nhân. Lúc ấy, Khương Linh hôn mê, cô nhi viện viện trưởng bị trên mặt đất, dập đầu không ngừng, không ai có thể đi đỡ. Trịnh Tinh Nguyệt tại đáp ứng thỉnh cầu trước đó, có một cái nữ hài mặt đầy nước mắt, tay trái nắm chặt Trịnh Tinh Nguyệt vào áo, hốc mắt đỏ bừng. Trước mấy ngày, nàng nói, nàng giao cho bạn mới, một tháng đến nay, nàng tại trong lớp không một người nói chuyện, rất tịch mịch, cho nên giao cho bạn mới, nàng rất vui vẻ Có thể vừa trở thành bằng hữu, đối phương liền xảy ra chuyện. Trịnh Tinh Nguyệt biết, nàng khẳng định sẽ tự trách mình. Có phải hay không nàng không nên cùng Khương Linh trở thành bằng hữu? Tại lão phụ nhân đòi hỏi một cái công đạo thời điểm, nàng nhưng không có tiến lên. Bởi vì nàng biết, nàng rất yếu, cái gì đều làm không được. Cho nên, nàng rất khó chịu, rất tự trách, rất áy náy. Nói lên đến rất không có đạo lý, không phải ngươi sai, ngươi không giúp người ra cũng trách không được ngươi, ngươi lại tại khổ sở cái gì? Nhưng đây chính là Tô Tiểu Mạn. Cho nên nàng nước mắt chảy xuống, cho nên nàng vô ý thức siết chặt Trịnh Tinh Nguyệt vào áo. Cho nên, Trịnh Tinh Nguyệt đi tới Dạ Xoa. Cho nên, Diệp Lăng Phong phải chết, Diệp Hiểu cũng phải chết. Ai đều ngăn không được hắn, dù là toàn bộ dị năng cục người đến, Diệp Hiểu cũng phải chết. Chỉ là tại kiếm khí màu xanh lam muốn xông ra lúc, Trịnh Tinh Nguyệt điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên lên. Trong điện thoại, có một cái nữ hài nói một câu, âm thanh bên trong tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn. Khương Linh tỉnh. Cúp điện thoại, Trịnh Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm run lẩy bẩy Diệp Hiểu, méo mắt lại. Trùng hợp như thế, có chút không đúng. Trong mắt của hắn đột nhiên nổi lên hồng quang, nhìn về phía Diệp Hiểu. Quả nhiên, có một đường nét từ trên người hắn dọc theo đi, mai cho đến thiên ngoại một chỗ, liền gây mất manh mối. Trịnh Tinh Nguyệt lại có thể cảm giác được một cái thế giới khác khí tức. Chương 33. Kiếm tiên cũng khổ sở tình quan sông thành phố, đệ nhất chữa bệnh cơ quan. Một vị mặc màu xanh nhạt váy liền áo, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhu hòa nữ nhân nhìn về phía trước mặt mới vừa tỉnh lại nữ hải, nụ cười ôn hòa nói, "Không sao, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng dưỡng tinh lực, liền có thể xuất viện." Nằm tại trên giường bệnh nữ hải chậm rãi cúi đầu, "Tạ ơn." Bên cạnh, sớm đã tỉnh lại lao phụ nhân đầy mặt nước mắt, không ngừng đối với nữ nhân nói tạ. Nữ nhân chỉ là cười cười, "Ta chỉ là bị người nhờ vả, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn tạ dị năng cũng đi, là bọn hắn đem ta mời đi theo." Lão phụ nhân sắc mặt phức tạp, vẫn gật đầu. Trên giường nữ hài nắm chặt lão phụ nhân tay, nhẹ nhàng cười nói, "Không sao, a bà." Lão phụ nhân lau nước mắt, gật đầu không ngừng, "Không sao, không sao." Nữ nhân đi ra phòng bệnh, đóng cửa lại về sau, nhìn về phía bên cạnh đen đỏ thân ảnh, cười hỏi, "Bên kia thế nào?" Lưu Vân để điện thoại di động xuống, thở phào ra một hơi, Dạ Xoa kém chút không có. Nữ nhân mà người, hoàn toàn mất hết vừa rồi thông dòng, sắc mặt lập tức trở nên ngốc trệ, "Thật giả?" Lưu Vân gật gật đầu. Nữ nhân há to mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, người kia lợi hại như vậy. Lưu Vân thở dài, "Là thật, dư khách chính là như vậy nói cho ta biết." "Nói thế nào?" Lưu Vân liền chậm rãi nói đến, "Vị yêu kiếm tiên, đầu tiên là đối chiến 18 vị B cấp, bên trong một cái vẫn là B cấp bình cảnh, bọn hắn tại thiên thời địa lợi nhân hòa có thâm thành, kết trận lôi long, cuối cùng bị người kia một kiếm chằm chi, lại bị Diệp Hiểu đánh lén, tan thành mây khói." Nữ nhân nghi ngờ nói, "Hẳn là không chết đi." Lưu Vân lắc đầu, "Đương nhiên, một kiếm chạm lôi long chỉ là người kia một cái kiếm khí phân thân, bản thân nhưng là vẫn luôn ở đây dưới mặt đất tìm kiếm Diệp Lăng Phong, tìm tới sau liền giết, sau đó chính là bản thân hiện thân, một người đối chiến hai vị A cấp, lực chiến không lùi, đối mặt một người một thú hai vị A cấp một kích toàn lực, chỉ là y phục phá một chút, còn có mặt nạ không có, kết quả chính là áp chế thực lực được phong thích, không có giao thủ liền đẩy lui hai cái dục dịch A cấp. Dị thú, miểu sát một cái B cấp đỉnh phong dị thú, nếu như không phải ta vừa rồi ám chỉ Tô Tiểu Mạt đi đánh điện thoại cho thân cận người báo cái tin tức, Dạ Xoa hiện tại đã không có, nhưng Diệp Hiểu cũng phải biến mất." Nữ nhân sau khi nghe xong, kinh ngạc không nói gì. Đánh bại 18 vị B cấp, tại hai vị A cấp một kích toàn lực bên dưới lông tóc không tổn hao gì, đẩy lui hai cái A cấp dị thú, miểu sát một cái B cấp đỉnh phong dị thú. Mỗi một kiện lấy ra, đều đầy đủ kinh thế hai tụng. Mà những này, tất cả đều là vị kia kiếm tiên làm, thậm chí là lầm lượn từng món, trong khoảng thời gian ngắn. Dù là một mực ôn hòa ổn trọng nữ nhân, giờ phút này cũng không khỏi khiếp sợ. Đây là cái gì quái vật? Nữ nhân thở dài, lại ra cái giống như người quái vật. Lưu Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong lòng cùng người kia đánh một trận dục vọng càng thêm mãnh liệt. Nữ nhân liếc mắt liền nhìn ra nàng ý nghĩ, tức giận nói, "Muốn đánh liền đi xa một chút địa phương, hiện tại thâm thành cũng bị mất, các ngươi nếu là treo lên đến, đoán chừng mấy tòa thành thành phố đều phải gặp nạn." Lưu Vân gãi đầu một cái, "Biết, ngươi thật đúng là muốn đánh a. Khó như vậy đến đối thủ, vì cái gì không đánh?" Nữ nhân trêu ghẹo nói, "Vậy sao ngươi không cùng khu vực thứ nhất đại đội trưởng cùng tổng cục trưởng đánh?" Lưu Vân liếc mắt, "Đương nhiên đánh qua, chỉ bất quá, đều thua mà thôi." Dù cho đã qua thật lâu, Lưu Vân hiện tại vẫn như cũ không cho rằng mình là hai người kia đối thủ. Nữ nhân chợt nói, "Hai người kia cũng không tính là người." Lưu Vân thở dài, "Còn không phải sao?" Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, hai người kia vẫn là A cấp sao? Sẽ không đã đột phá A cấp, bước vào truyền thuyết bên trong S cấp A. cái kia thật là cũng không phải là người. Lắc đầu, Lưu Vân nhìn về phía nữ nhân, cười nói, lần này nhờ có ngươi, Vân Tịch. Nữ nhân cười cười, việc nhỏ. Cái này mặc màu xanh nhạt váy, khuôn mặt ôn hòa nữ nhân, tên là một Vân Tịch, dị năng là hàng ngũ 56 liệu Dũ Lam Nguyệt thập đại A cấp dị năng giả một trong. Chỉ bất quá nàng không có gia nhập dị năng cục, cũng không phải bất kỳ một cái nào dị năng tổ chức thành viên, chỉ là cô Vân Giá Hạc. Lần này dị năng cục đưa nàng mời tới, chính là vì chữa trị Khương Linh, đối với người khác mà nói vô lực hồi tiền, đối với nàng đến nói, tiện tay mà thôi. Một Vân Tịch cười nói, chỉ cần đừng quên đánh cho ta tiền là được rồi. Lưu Vân liếc mắt, tham tiền. Một Vân Tịch cười không có phản bác. Lúc này, một cái tóc ngắn nữ hài xuất hiện tại hành lang một mặt đầu bậc thang, lại vội vàng chạy tới, nhìn về phía một Vân Tịch, một tỷ tỷ, Khương Linh thế nào, có đáng ngại hay không? Một Vân Tịch mỉm cười nói, không sao, lại nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể xuất viện. Tô Tiểu Mạt lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người đều buông lòng xuống. Lưu Vân cười hỏi, nói chuyện điện thoại xong. Tô Tiểu Mạt bên cạnh vỗ ngực bên cạnh gật gật đầu, đúng vậy à, gọi cho cha mẹ ta còn có Trịnh Tinh Nguyệt. Chính là ta cái kia thanh mai trúc mã, lúc trước hắn đến bệnh viện thăm viếng qua ta, Lưu tỷ tỷ ngươi gặp qua. Lưu Vân cười gật đầu. Sau đó Tô Tiểu Mạt tức giận nói, nhưng gia hỏa này thật sự là thật lớn giá đỡ, để hắn nhanh lên chạy tới, kết quả hắn nói bề bộn nhiều việc, mang mang bận điệu cái rắm, vội vàng đánh á cấp dị thú vẫn là tiêu diệt dạ xoa. Cả ngày không biết đang làm gì, không làm việc đàng hoàng, cũng không biết hắn về sau có thể hay không tìm tới bạn gái. Ấy chờ một chút, hắn không phải là vội vàng giao bạn gái đi à? Ân, không có, gia hỏa này không có gì nữ nhân duyên, có ai có thể coi trọng hắn à, thiếu thông minh à. Tô Tiểu Mạt nhắc tới không ngừng, mà một bên một Vân Tịch nghe được mí mắt thẳng run. Khá lắm, dám như vậy mắng một vị thực lực không tại Lưu Vân phía dưới A cấp, cái nữ hài này, thật dũng A. Lưu Vân mỉm cười nói, được rồi, tiến nhanh đi xem một chút Khương Linh A. Tô Tiểu Mạt lúc này mới đình chỉ tổn hại Trịnh Tinh Nguyệt, vội vàng hướng hai người bái, liền đi vào phòng bệnh chạy tới khóc ôm lấy Khương Linh, nói gì đó nhanh lo lắng gần chết ô ô ô loại hình nói. Một Vân Tịch nhìn về phía Lưu Vân, chỉ trong phòng bệnh, chính là nàng một chiếc điện thoại bảo vệ Diệp Hiểu một cái mạng chó. Lưu Vân cười gật đầu, đúng, nàng chính là vị kia kiếm tiên thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đến bây giờ còn là một trường học. Một Vân Tịch chật chật nói, không nghĩ đến đại kiếm tiên cũng khổ sở tình quan. Còn không phải sao? Một Vân Tịch nhìn một chút Tô Tiểu Mạn, nghi ngờ nói, mặc dù sắc thực đáng yêu, nhưng cũng không phải cái gì đẹp đặc biệt nữ hài à, làm sao để một vị đỉnh tiêm A cấp như vậy ưa thích? Lưu Vân lắc đầu, chỉ có tình cảm nhất không phân rõ phải trái. Một Vân Tịch như có điều suy nghĩ, cười cười, cũng đúng. Chương 34. Trịnh Tiểu Bạch thâm thành. Dị năng cục vừa tới người đi dạ xoa toàn bộ, đoạt lại tiền tài tài nguyên, cùng đối với tổ chức mỗi cái thành viên tra rõ định tội, sẽ theo tình huống để hắn bồi thường, ký kết khế ước, đối với Lam Nguyệt dị năng cục hiệu lực. Mà dạ xoa tổ chức đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, không tồn tại ở thế gian. Tất cả tổ chức thành viên đều là nghe theo dị năng cục xung quân. Một chỗ miễn cưỡng hoàn hảo mặt tiền cửa hàng bên trong, Trịnh Tinh Nguyệt ngồi tại cái nào đó trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Một bên, dư khách lo sợ bất an, hoảng đến không được. Còn có một cái tóc bạc tiểu nữ hài ngồi tại Trịnh Tinh Nguyệt đối diện, cúi đầu, thỉnh thoảng ngắm một chút Trịnh Tinh Nguyệt, ánh mắt đơn thuần ngây thơ. Trịnh Tinh Nguyệt mở hai mắt ra, dư khách cái chán lập tức liền chảy ra mồ hôi, sợ đột nhiên một đạo kiếm khí liền dừng ở trước mặt. Tiểu nữ hài nhưng là cúi đầu, không dám nhìn hắn. Trịnh Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, vì cái gì? Dư khách nuốt một ngụm nước bọt, châm tự rót câu nói, ngài nhìn à, một cái là ngài thực lực đầy đủ, nàng đợi tại ngài bên người tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Trịnh Tinh Nguyệt hơi cau mày. Dư khách tim đập loạn, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, còn có chính là, chúng ta cùng nàng trao đổi qua, nàng mặc dù là dị thú, 15 năm trước đi tới địa cầu, nhưng hoàn toàn không có thương tổn người ý nghĩ, đây điểm trải qua chúng ta thủ đoạn đặc thù xác nhận, là thật, cái kia sau đó, lại gặp Diệp Hiểu cái này phát rồ vương bắt đạn, lợi dụng nàng đơn thuần, đưa nàng từng bước khống chế, tại trong cơ thể nàng gieo một viên lôi trùng, cuối cùng biến thành khối lỗi, 15 năm ở giữa một. Mực gặp không phải người đối đãi, dạ xoa tổ chức đưa nàng với tư cách luyện tập đối tượng, tiểu gia hỏa chịu đủ ngược đãi, không ngừng bị lợi dụng, 10 phần. Đáng thương. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, nói ra, là rất đáng thương, nhưng cùng ta có quan hệ gì? Tiểu nữ Hải vẫn như cũ cúi đầu, tóc bạc dưới ánh mặt trời nổi bật lên nàng giống như thiên sứ. Dư khách thở dài, bởi vì Diệp Hiểu, cho nên nàng đối với nhân loại dị năng giả tràn đầy sợ hãi, không chịu tiếp cận, cho nên cũng liền không chịu cùng chúng ta đi, chúng ta cũng không muốn cùng Diệp Hiểu đồng dạng áp dụng loại kia thủ đoạn khống chế nàng, nhưng nàng lại không thể quay về, lưu tại địa cầu chúng ta lại không yên lòng. Trịnh Tinh Nguyệt có chút không nhịn được nói, cho nên có quan hệ gì với ta? Dư khách gượng cười hai tiếng, doa đến hắn vội vàng đi vào chính đề, mặc dù nàng không chịu theo chúng ta đi, nhưng không biết vì cái gì, nàng giống như đối với ngài so sánh thân cận, nói là ngài nói nàng liền nguyện ý, chúng ta cũng rất kỳ quái, rõ ràng nàng mới cùng ngài chiến đấu một trận. Nghe vậy, Trịnh Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua tóc trắng nữ hải. Tiểu nữ hải thân thể run lên, cái đầu nhỏ càng thấp. Trịnh Tinh Nguyệt hỏi, vì cái gì không sợ ta? Tiểu nữ hải vẫn là không dám ngẩng đầu, chỉ dám bảo trì cúi đầu, run run rẩy rẩy, tiếng nói trong vắt, ngươi không giống những dị năng giả kia, ta cảm thấy ngươi rất ôn hòa. Dư khách hít sâu một hơi. Khá lắm, vậy mà cảm thấy cái này kém chút hủy cả một cái dạ xoa tổ chức, dọa đi hai vị A cấp dị thú kiếm tiên ôn hòa, đây tiểu dị thú. Ánh mắt có chút đặc biệt ta Trịnh Tinh Nguyệt nhưng không có kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy quả là thế. Dư khách để ý là nữ hài nửa câu sau nói, Trịnh Tinh Nguyệt để ý lại là phía trước nửa câu. Chính như tiểu nữ hài nói, hắn không giống những dị năng giả kia, không bằng nói, hắn cũng không phải là cái gì dị năng giả. Trải qua lần này sự kiện về sau, hiện tại Trịnh Tinh Nguyệt thân phận đã tại dị năng cục cao tầng bên trong làm người biết, tất cả người đều rất khiếp sợ vị kia kiếm tiên vậy mà thật là một học sinh trung học, với lại mới 19 tuổi. Mà trước đó Lý Gia Húc dẫn đội tiến vào trong sông kiểm tra tất cả người dị năng trị, muốn tìm ra Trịnh Tinh Nguyệt, kết quả đo cho hắn dị năng trị giá là không. Cao tầng người mặc dù nghi hoặc Trịnh Tinh Nguyệt là làm sao ẩn tàng, nhưng cũng không tính kinh ngạc, dù sao đối với một vị A cấp dị năng giả đến nói, làm đến ẩn tàng dị năng trị cũng không tính hiếm lạ sự tình. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến, Trịnh Tinh Nguyệt không có bất kỳ ẩn tàng. Bởi vì hắn dị năng trị vốn chính là không, cho nên căn bản cũng không phải là cái gì dị năng giả. Đoán chừng cũng là bởi vì đã nhận ra đây điểm, cái nữ hài này mới có thể đối với hắn chẳng phải sợ hãi. Nhưng vì sao lại thân cận? Trịnh Tinh Nguyệt nghĩ đến liền hỏi lên, tiểu nữ hài nhăn nhăn nhó nhó, lắp bắp nói, ta cảm thấy ngươi rất mạnh, tại bên cạnh ngươi rất an toàn, người cũng rất tốt. Trịnh Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, lại hỏi, ta tại sao muốn bảo hộ ngươi? Tiểu nữ hài run lẩy bẩy, đầu đầy mồ hôi. Chỉ là nàng vẫn là run giọng nói, ta có thể tại ngươi khổ sở thời điểm cho ngươi làm bao cát đánh. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ lên, ta rất chịu đánh. Dư khách lần nữa hít sâu một hơi, khá lắm, cho vị này kiếm tiên làm bao cát, tiểu cô nương ngươi là thật không sợ chết ta, chẳng lẽ kiếm tiên có thể so sánh Diệp Hiểu yếu đi? Sự thật đã sớm bày ra trên mặt bản tốt ta, Diệp Hiểu bị hoàn ngược ca. Tiểu nữ hài đương nhiên biết rõ những này, chỉ là tựa như nàng nói, nàng thật cho rằng vị này kiếm tiên rất ôn hòa, liền tính muốn đánh nàng, kiếm tiên đại nhân hẳn là sẽ không cùng Diệp Hiểu đồng dạng như vậy dùng sức a. Trịnh Tinh Nguyệt mười phần vô ngữ, không biết nên nói cái gì. Dư khách thấy thế không ổn, vội vàng nói, cái kia, kiếm tiên, chỉ cần ngươi chứa chấp nàng, thay chúng ta giải quyết một mầm hòa lớn, ngài muốn cái gì yêu cầu đều có thể sách, có thể làm, chúng ta đều cho ngài làm. Đừng nhìn ta dạng này, kỳ thực chúng ta dị năng cục vẫn có chút lợi hại, cũng tỉ như, có quan hệ ngài vị kia thanh mai trúc mã, có gì cần trợ giúp, hoặc là yêu cầu, chúng ta đều có thể thương lượng. Trịnh Tinh Nguyệt mặt không biểu tình trên mặt lúc này mới lên một tia gợn sóng, nhíu mày. Dư khách cuối cùng nhìn thấy chuyện cơ, nội tâm cảm động không thôi, vội vàng nói tiếp, chỉ cần ngài về sau liên hệ chúng ta, nói một tiếng, mặc kệ là tài nguyên, tiền, vẫn là có quan hệ Tô Tiểu Mạn, chúng ta đều biết tận khả năng cho ngài làm. Trịnh Tinh Nguyệt rơi vào trầm tư. Dư khách không dám mở miệng đánh gãy kiếm tiên suy nghĩ. Tiểu nữ hài lại cúi đầu, liếc trộm kiếm tiên đại nhân. Một lát sau, Trịnh Tinh Nguyệt thở dài, được thôi. Dư khách lập tức đứng người lên, đối với kiếm tiên chính là một cái 90 độ cúi đầu, đa tạ kiếm tiên. Trịnh Tinh Nguyệt phất phất tay, dư khách lập tức một cái đi nhanh, chạy vội rời đi. Mẹ, cùng vị này kiếm tiên nói chuyện với nhau áp lực thật không thể so với cùng một cái A cấp dị thú chiến đấu muốn tiểu A, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì được, còn giúp Lam Nguyệt dị năng cục đàm phán thành công mua bán, lần này ai còn dám nói hắn là Lam Nguyệt nhát gan nhất vô dụng A cấp. Dám nói đi ra, nhìn xem ngươi có dám hay không đối mặt như vậy vị này kiếm tiên. Trong tiệm, Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía tiểu nữ hài song thủ nắm chặt, tâm lý có chút vui vẻ, lại có chút bất an. Trịnh Tinh Nguyệt hỏi, người tên là gì? Tiểu nữ hài hơi nâng lên đầu, liếc nhìn kiếm tiên đại nhân mặt, lại cấp tốc thấp giọng nói, Diệp Hiểu gọi ta. Hồng Vũ. Là hắn cho ngươi lấy. Ân. Ngươi muốn tiếp tục gọi cái tên này sao? Tiểu nữ hài vi mân mê miệng, hốc mắt rưng rưng, biểu lộ mười phần ủy khuất. Trịnh Tinh Nguyệt nói khẽ, vậy ta cho ngươi lấy một cái tân danh tự. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Trịnh Tinh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ từ từ bay xa. Một lát sau, hắn nhìn về phía nữ hài các bạn, trầm tư một hồi, nói ra, liền cứ gọi ngươi tiểu bạch ta. Tiểu nữ hài ánh mắt ngơ ngác. Trịnh Tinh Nguyệt nhíu mày, không hài lòng. Tiểu nữ hài lập tức lắc đầu, rất hài lòng. Trịnh Tinh Nguyệt cười cười, hài lòng liền tốt, không hài lòng liền nói với ta. Tiểu nữ hài muốn nói lại thôi, vẫn là không nói gì. Trịnh Tinh Nguyệt lại nết lên miệng, chỉ là còn phải có cái họ mới được, mặc dù dị năng cục sẽ giúp ngươi giải quyết hộ khẩu, nhưng cũng phải có họ nổi danh mới tốt. Ân, gọi Tô Tiểu Bạch. Có thể, cảm giác không tệ a, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu nữ hài hé miệng, lại rất nhanh nhắm lại, cúi đầu xuống, không nói gì. Trịnh Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, có cái gì muốn nói liền nói, ta cũng sẽ không đánh ngươi. Tiểu nữ hài nhìn một chút hắn, cuối cùng lấy dũng khí, ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, kiếm tiên đại nhân, ngài họ là cái gì? Trịnh Tinh Nguyệt nghi ngờ nói, muốn theo ta họ. Tiểu nữ hài dùng sức gật đầu. Suy nghĩ phút chốc, Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, cũng được a. Hắn nhìn về phía tóc trắng như tuyết tiểu nữ hài, cười nói, vậy ngươi sau này liền gọi Trịnh Tiểu Bạch. Tiểu nữ hài tâm lý vui vẻ, nhìn kiếm tiên đại nhân nụ cười, mình cũng không nhịn được cười lên. Trong nội tâm nàng vốn là ngày mùa hè chói chang, lúc này lại thổi vào một cỗ xuân phong, quanh quẩn không ngừng, kéo dài không tiêu tan. Hôm qua phong ba, hôm nay vẫn được, ngày mai càng tốt hơn ngày kia đại khái liền sẽ dương liễu quyến luyến, xuân về hoa nở đi. Chương 35. Về nhà dạ xoa tổng bộ, 100 tầng trong đại lâu, Diệp Hiểu nhìn bị cướp sạch không còn bảo khố, một mặt đau lòng. Các loại linh đan rượu dược, tiền tài, các loại vũ khí trở. Trong đó bán tiên khí một kiện, linh khí mấy chục kiện, rượu khí cùng tinh thiết nhưng là càng nhiều, hiện tại đều tiến vào dị năng cục cái túi. Sau đó chính là một chuỗi để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc tài chính số lượng, lục soát dị năng cục nhân viên chật chật không ngừng, dạ xoa này là thật mẹ nó giàu a. Dư khách cũng tới tiếp cận náo nhiệt, cười vô Diệp Hiểu bà bay, nắm ngươi phúc, phát tài phát tài. Diệp Hiểu cười nhạo một tiếng. Đột nhiên nhìn thấy một cái nam sinh mang theo một cái tóc trắng nữ hài đi tới, Diệp Hiểu biểu lộ nhu thuật lên. Dư khách cười đắc ý tại kiếm tiên trước mặt còn dầm dĩ không qua trương. Nam sinh chậm rãi đi tới Diệp Hiểu trước mặt, tóc trắng nữ hài trốn ở nam sinh sau lưng, tay nhỏ nắm chặt hắn vào áo, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ lén lén liếc lấy Diệp Hiểu. Diệp Hiểu nuốt một ngụm nước bọt, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, cái kia, kiếm tiên, ngài có gì muốn làm? Trịnh Tinh Nguyệt thản nhiên nói, chuẩn bị đi, tới nhìn ngươi một chút. Diệp Hiểu bảo trì mỉm cười, tâm lý lại tại chửi mẹ. Ngươi mẹ nó muốn đi đi nhanh lên à, còn mẹ nó đến xem ta, ta nhìn ngươi là muốn chơi ta. Diệp Hiểu chuyển di ánh mắt, liếc nhìn tóc trắng nữ hài, tiểu nữ hài lập tức rụt trở về, cả người đều núp ở Trịnh Tinh Nguyệt phía sau. Diệp Hiểu nhỏ giọng hỏi, kiếm tiên là thu lưu nàng? Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu. Diệp Hiểu lập tức nói, có thể tại kiếm tiên phía dưới làm việc, vậy thì thật là gia hỏa này tám đời đã tu luyện phúc phận, ta là hâm mộ đều hâm mộ không đến a. Trịnh Tinh Nguyệt cười ha hả nói, ngươi cũng có thể đến bên cạnh ta, ta giúp ngươi cùng dị năng cục nói một tiếng. Diệp Hiểu nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Một bên dư khách nhị cười. Diệp Hiểu bắt đầu than thở, trách ta làm nghiệt quá nhiều, được thật tốt tại dị năng cục đền bù, một ngày kia nếu có thể chuộc lại sai lầm, đến lúc đó nếu như ngài còn để ý tiểu lại chết ra lại mặt đi theo ngài. Dư khách cảm thấy ngạc nhiên. Trước kia thế nào không biết gia hỏa này như vậy có thể nói. Diệp Hiểu cũng không có cách, kiến thức qua người này thực lực về sau, hắn liền rốt cuộc không có phản kháng tâm tư. Đáng sợ nhất còn không phải hắn cực kỳ khủng bố thực lực, mà là cái kia loại bình đạm ánh mắt, dù cho muốn giết hắn, vẫn như cũ bình tĩnh, đây để hắn dùng mình, hạ quyết tâm, cùng ai là địch cũng không thể cùng hắn là địch. Trịnh Tinh Nguyệt chậm rãi nói, ta tới đây là bởi vì Khương Linh, cho nên Diệp Lăng Phong phải chết, ngươi Diệp Hiểu trong mắt của ta có thể chết cũng không chết, nhưng ta ngay từ đầu là muốn giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi làm như vậy nhiều nghiệt, những cái kia không quan hệ với ta, mà là bởi vì ngươi cùng cái kia Diệp Lăng Phong đồng dạng, để ta rất khó chịu. Diệp Hiểu lập tức 90 độ đại cúi đầu, chọc giận kiếm tiên đại nhân, tiểu tội đáng chết vạn lần. Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu, dù sao Diệp Lăng Phong cái này đáng chết nhất cũng đã chết, ngươi chết cũng chỉ là rễ hoa trên gấm, không chết cũng không có gì, cho nên ngươi liền hảo hảo tại dị năng cục công tác, cẩn thận làm người, không cần một ngày nào đó lại chọc phải ta, lúc kia liền tính dị năng cục vì ngươi cầu tình, cũng không bảo vệ được ngươi. Diệp Hiểu mặt mũi tràn đầy cảm động, run giọng nói, cần tuân kiếm tiên đại nhân phân phó, kiếm tiên đại nhân ân tình, tiểu suốt đời khó quên. Trịnh Tinh Nguyệt thở dài, ngươi làm sao cùng biến thành người khác giống như, trước đó còn khí thế hung hăng muốn giết ta. Diệp Hiểu cảm khái nói, ngay từ đầu không hiểu rõ, có thể cùng kiếm tiên đại nhân tiếp xúc về sau, thế mới biết kiếm tiên đại nhân nhân cách mị lực, ta một chút liền được khuất phục, tâm lý sùng bái chi tình tràn đầy mà ra. Trịnh Tinh Nguyệt liếc mắt, dư khách tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến cùng gia hỏa này học một tay mới được. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, ta mặt nạ hủy, cái này ngươi đến bồi ta. Diệp Hiểu than thở, thực không dám dầu dến, giả soa tất cả bảo vật tài sản đều bị dị năng cục cầm đi, tiểu hiện tại là người không có đồng nào a. Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía dư khách, vậy các ngươi bồi. Dư khách trừng lớn hai mắt, không dám tin chỉ vào Diệp Hiểu, kiếm tiên đại nhân, là hắn đánh nát ta. Tóc trắng nữ hải run lẩy bẩy, bởi vì nàng cũng có phần. Trịnh Tinh Nguyệt bình tĩnh nói, hắn không có tiền, các ngươi vừa đoạt rất nhiều. Dư khách khóc không ra nước mắt, không có cách, chỉ có thể từ dạ xoa bảo khố bên trong xuất ra một kiện. Ai, Thâm Thành Hủy, dựa theo hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, lại thêm dị năng, trùng kiến rất đơn giản, nhưng đến phí tiền a cũng không biện pháp. Kiếm tiên đại nhân lên tiếng, hắn dám không nghe sao? Đợi lát nữa một đạo kiếm khí dừng ở cái chán liền trung thực. Cuối cùng, dư khách lấy ra một cái trắng bạc vòng tay, lúng túng nói, kiếm tiên đại nhân, trước mắt chỉ có cái này vòng tay có cùng loại công năng, có thể che đậy khí tức, áp chế thực lực, là bán tiên khí cấp, bị ném ở dạ xoa bảo khố bên trong, một mực không có người nào dùng, nhưng đó là cái nữ kiểu dáng, ngài. Trịnh Tinh Nguyệt không nói gì. Dư khách nơm nớp lo sợ, kiếm tiên sẽ không cho là mình đang đùa hắn đi, thật là cũng chỉ có món này sao? Ai ngờ Trịnh Tinh Nguyệt cười nhận lấy, sau đó đưa cho. Sau lưng tiểu nữ hải, ngươi đeo lên, có thể che lớp ngươi dị thú khí tức, đến lúc đó liền không có người sẽ phát hiện. Trịnh Tiểu Bạch ngơ ngác tiếp nhận, kịp phản ứng về sau, chớp chớp mọng nước đôi mắt, cho ta. Trịnh Tinh Nguyệt hỏi, hay không? Muốn. Trịnh Tiểu Bạch lập tức đem trắng bạc vòng tay mang theo trên tay, như bạch ngọc tinh tế tay nhỏ cùng vòng tay hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tiểu nữ hài vui vẻ ra mặt. Trịnh Tinh Nguyệt liếc một cái, nhíu mày. Dị thú khí tức xem như bị che đậy, nhưng còn chưa đủ. Dù nói thế nào cũng là chỉ A cấp dị thú, một cái bán tiên khí còn chưa đủ à? Vẫn là nói cái này nhìn rất yếu gà ra hỏa thực tế so với hắn tưởng tượng nhiều thắng. Thế là Trịnh Tinh Nguyệt giơ tay lên, hai ngón khép lại, một đạo trắng bạc kiếm khí xuất hiện. Một bên Diệp Hiểu quá sợ hãi, đang muốn bối rối chạy trốn, kết quả trắng bạc kiếm khí không có đuổi theo hắn, mà là dung nhập Trịnh Tiểu Bạch trên cổ tay vòng tay bên trong. Dư khách không nói nhìn Diệp Hiểu. Diệp Hiểu một lần nữa đứng thẳng người, biểu lộ khôi phục uy nghiêm. Trịnh Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, Diệp Hiểu lại định nó lên, kiếm tiên đại nhân uy vũ. Dư khách có chút vô ngữ, đây người một mực cái này bức dạng sao? Lập tức hắn nhìn Trịnh Tiểu Bạch, hơi kinh ngạc. Vừa rồi tiểu nữ hài đeo lên vòng tay về sau, hắn thân là A cấp còn có thể nhìn ra Trịnh Tiểu Bạch dị thú thân phận, hiện tại đã hoàn toàn là nhân loại khí tức. Không hổ là kiếm tiên A, kiếm tiên đại nhân uy vũ. Nhưng dư khách còn có chút nghi hoặc, kiếm tiên đại nhân, vòng tay cho nàng, vậy ngài đâu? Trịnh Tinh Nguyệt không có đáp lại, chỉ là lòng bàn tay hướng lên, một đạo kiếm khí màu đỏ đột nhiên xuất hiện, Diệp Hiểu lại bị dọa đến muốn chạy trốn. Có thể kiếm khí không có bắn ra, chỉ là chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái cáo mặt nạ, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Diệp Hiểu lần nữa khôi phục mỉm cười. Dư khách trừng to mắt, đây là Trịnh Tinh Nguyệt bình thản nói, ta kiếm khí rất khó áp chế, cái kia vòng tay không được, chỉ có thể ta tự mình tới. Vậy ngài trước đó nói bồi, ta kiếm khí không cần hao phí công phu. Dư khách ngậm miệng lại. Có thể ngài vừa rồi nhìn lên đến rất nhẹ nhàng á, Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, còn có một việc. Dư khách tâm lại xét lên. Diệp Hiểu vẫn như cũ mỉm cười, dù sao hắn tiền gì cũng bị mất, có yêu cầu tìm dị năng cũng đi. Ai ngờ Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía Diệp Hiểu, Trịnh Tiểu Bạch nói ngươi ngược đãi nàng, cho nên cuối cùng đón thêm ta một kiếm, cũng coi như cho nàng hạ giận. Tiểu nữ hài lại từ phía sau hắn thò đầu ra, nhìn Diệp Hiểu, mân mê miệng nhỏ, rất là làm người thương yêu yêu. Diệp Hiểu cả người ngây người. Dư khách mặc dù nhìn có chút hả hê, nhưng cũng có chút khó xử, kiếm tiên đại nhân, nếu là Diệp Hiểu. Trịnh Tinh Nguyệt khoát khoát tay, yên tâm, ta biết chú ý cho kỹ có chừng có mực, không giết hắn, cũng sẽ không để hắn đẳng cấp rơi xuống, sẽ chỉ làm hắn đau đến không muốn sống mà thôi. Dư khách lập tức nói, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Hiểu sinh không thể luyến. Sau 10 phút, Trịnh Tinh Nguyệt mang theo nữ hải ngự kiếm rời đi thâm thành. Diệp Hiểu đau đến mặt đầy nước mắt, miệng bên trong còn ở đây lẩm bẩm, kiếm tiên đại nhân, uy vũ. Dư khách chợt nói, đây lòng trung thành, nếu là có thiên kiếm tiên đại nhân thật thành lập tổ chức, nói không chừng thật đúng là cho ngươi làm tới phụ tá đắc lực. Trên trời, Trịnh Tinh Nguyệt xếp bằng ở mờ mịt trên thân kiếm, Trịnh Tiểu Bạch ngồi tại sau lưng, ôm thật chặt hắn, tóc bạc theo gió phất phới. Trịnh Tinh Nguyệt đã mang lên trên cáo mặt nạ, chậm rãi mở miệng, lời nói tinh chuẩn truyền đến tiểu nữ hài trong thai, chút giật không. Trịnh Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, hé miệng cười lên. Trịnh Tinh Nguyệt cười nói, vậy liền về nhà. Trịnh Tiểu Bạch giật mình, ôm lấy hắn chặt hơn chút nữa. Chương 36. Trẻ tuổi kiếm tiên thời gian hoa viên, xê tòa nhà 802. Một cái tóc dài xóa vai phong vận vẫn còn phụ nhân ôm lấy Trịnh Tiểu Bạch, ô ô khóc lớn, quá đáng thương, hài tử. Sau này ngươi liền đem ta xem như ngươi mụ mụ, nơi này chính là nhà của ngươi, tuyệt đối không nên khách khí. Một bên, một cái vóc người thon cao trung niên nam nhân lấy xuống bạc vào kính, lau nước mắt, chống lên nụ cười, hài tử, ngươi phải kiên cường, thương tâm thời điểm, tìm Tiểu Nguyệt ca ca, để hắn mang ngươi ra ngoài giải sầu, tuyệt đối không nên phiền phức. Bị ôm lấy Trịnh Tiểu Bạch một mặt ngốc trệ, không biết làm sao. Trịnh Tinh Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, mặt không biểu tình xem TV, nhưng cũng đang chú ý bên kia. Ân, xem ra rất thuận lợi. Rời đi thâm thành sau đó, dư khách đem Trịnh Tiểu Bạch người thiết lập phát tới. Dị thú xâm lấn, gia đình bị hủy, người nhà bị giết, lẻ loi hưu quạng, không nhà để về, có nhân tâm thiện, nguyện ý tu dưỡng, có quan hệ tiền tài, quan phương cung cấp. Ân, đại khái chính là như vậy. Tận lực bồi tiếp Trịnh Tinh Nguyệt đi trên đường, gặp được cái nữ hài này, nhìn nàng đói gần chết liền mang nàng đi ăn một bữa, kết quả là kể cận mình không thả. Mang về nhà về sau, nghe tiểu nữ hài thân thế, nhìn thấy nàng điểm đạm đáng yêu bộ dáng, còn có y phục tàn phá không chịu nổi, hai vợ chồng trực tiếp liền đau lòng khóc. Sau đó ngay tại lúc này chẳng diện, thuận tiện nói chuyện, y phục tàn phá không chịu nổi là trước kia chiến đấu thời điểm bị tiêu hủy. Trịnh Tinh Nguyệt không có mang nàng mua quần áo mới, chính là vì giờ khắc này. Xem ra hiệu quả rất tốt. Tóm lại, Trịnh Tiểu Bạch xem như trong nhà ở, thành công lẫn vào thành viên gia đình. Bị ôm lấy Trịnh Tiểu Bạch ngay từ đầu còn có chút bối rối, đằng sau liền hóa giải một chút, cuối cùng dần dần mỉm cười lên. Nàng nhìn thoáng qua Trịnh Tinh Nguyệt, nháy nháy mắt, rất nhanh thu hồi nhãn thần. Trịnh Tinh Nguyệt cười cười, hy vọng ngươi tại ăn vào lão mụ làm món ăn thời điểm cũng có thể vui vẻ như vậy. Lão ba lão mụ biết tiểu nữ hải cũng họ Trịnh về sau, cười đến càng cao hứng hơn. Trên đời này còn có duyên như vậy sự tình sao? Mang nàng đi tắm rửa sau khi ra ngoài, lão mụ vui tươi hớn hở cười không ngừng. Trịnh Tinh Nguyệt liếc một cái. Nơi đó, Trịnh Tiểu Bạch một thân quần trắng, trắng như tuyết tóc mềm mại đến eo, da trắng toát, tựa như nhân gian tiên sứ. Lúc này nàng cúi đầu, song thủ siết chặt váy, thính hai đường đỏ. Phụ nhân cười ha hả nói, thế nào, chúng ta Tiểu Bạch đẹp mắt ta. Lão ba lập tức gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Trịnh Tinh Nguyệt tiếp tục xem TV. Phụ nhân nhìn về phía hắn, cười hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, có thể. Trịnh Tiểu Bạch đôi mắt hơi sáng. Phụ nhân lại lắc đầu. Tiểu Bạch à, hắn liền cái tính tình này, ngươi đừng để ý à, chúng ta Tiểu Bạch đẹp mắt nhất. Trịnh Tiểu Bạch cười cười. Trịnh Tinh Nguyệt đứng người lên, mặc xong quần áo. Lão ba nghi ngờ nói, muốn ra cửa. Đã trễ thế như vậy, ngày mai còn muốn đến trường đâu. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, có cái bằng hữu nhập viện rồi, ta đi xem một chút, Tô Tiểu Mạt cũng ở đó. A, không có chuyện gì a. Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, Trịnh Tiểu Bạch muốn nói lại thôi. Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía nàng. Trịnh Tiểu Bạch tay nhỏ nắm chặt, tiến về phía trước một bước, nhỏ giọng nói, trên đường cẩn thận. Tiểu Nguyệt ca ca. Tiểu nữ hải cái chán chảy ra mồ hôi, tâm lý vô cùng khẩn trương. Trịnh Tinh Nguyệt lại nhẹ gật đầu, đi ra cửa đi. Trịnh Tiểu Bạch nháy nháy mắt, hé miệng cười lên. Phụ nhân tâm đều nhanh hóa, Tiểu Bạch, có đói bụng không a? A Di nấu cơm cho ngươi ăn. Trịnh Tiểu Bạch ngơ ngác gật gật đầu. Một bên nam nhân chỉ là học Trịnh Tinh Nguyệt xem TV, mặt không biểu tình, gặp không sợ hãi. Trong bệnh viện, Trịnh Tinh Nguyệt gõ gõ cửa phòng bệnh, môn rất nhanh liền mở, một cái tóc ngắn nữ hải xuất hiện tại trong tầm mắt. Ba. Tô Tiểu Mạt trùng điệp vỗ hắn bả vai, thở phì phò nói, trường học cũng xin nghỉ, buổi chiều tan học ăn cơm cũng không có tới. Buổi tối gọi điện thoại cho ngươi để ngươi đến bệnh viện cũng nói bận điệu, ngươi nói một chút ngươi, từng ngày đến cùng đang làm gì? Trịnh Tinh Nguyệt trầm mặc phút chốc, nói ra, nhặt được một cái nữ hải. Tô Tiểu Mạt trừng lớn hai mắt. Trịnh Tinh Nguyệt không có nói thêm nữa, liền vòng qua nàng đi vào. Bên trong, một cái sắc mặt suy yếu nữ sinh nằm ở trên giường, nhìn thấy hắn sau khẽ cười lên, Trịnh đồng học, ngươi cũng tới à? Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, nghe nói ngươi đã tỉnh, tới nhìn ngươi một chút. Sau đó, hắn nói ra, nghĩa ước ta còn chưa xem xong, qua được mấy ngày mới có thể trả lại ngươi. Ba. Đầu bị vỗ một cái. Tô Tiểu Mạt từ phía sau xông tới, tức giận nói, qua mấy ngày đều nghỉ, đến lúc đó Khương Linh cũng xuất viện, làm sao còn? Gia hỏa này, nói nhặt được cái nữ hải. Sẽ không thật đi làm việc lấy tìm cái bạn gái A Trịnh Tinh Nguyệt giật mình nói, xác thực, vậy ta đêm nay thức đêm xem hết à. 3. Phải thật tốt đi ngủ. Trịnh Tinh Nguyệt thế là nhìn về phía Khương Linh, vậy liền nghỉ ngày đó trả lại ngươi. Khương Linh cười gật đầu. Sau đó, Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía một bên nhìn chằm chằm vào hắn nhìn lão phụ nhân, khẽ gật đầu ra hiệu. Lão phụ nhân thu liêm ánh mắt, cười gật đầu, ngươi cũng là Khương Linh đồng học đi, cảm ơn ngươi đến thăm nàng. Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu. Lão phụ nhân vẫn còn đang nhìn hắn, khẽ nhíu mày. Khương Linh nghi ngờ nói, à bà, thế nào? Tô Tiểu Mạt cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn quen biết? Lão phụ nhân do dự mãi, hay là hỏi, đồng học, sớm đi thời điểm tại dị năng cục nơi đó, ngươi có phải hay không? Nói với ta cái gì? Khương Linh càng nghi hoặc. Trịnh Tinh Nguyệt nghe vậy, lại chỉ là lắc đầu. Lão phụ nhân trầm mặc phút chốc, cười cười, không có ý tứ, hẳn là ta ảo giác. Tô Tiểu Mạt lập tức liền tức giận lên, nói lên đến liền tức giận, Diệp Lăng Phong cái kia đáng hận ra hỏa, vậy mà ỷ vào bối cảnh muốn làm gì thì làm, dị năng cục đều không làm gì được hắn. Khương Linh nhếch lên miệng, lão phụ nhân chỉ là lắc đầu, Khương Nha đầu tỉnh lại cũng rất tốt, lão thái bà cũng không dám yêu cầu càng nhiều. Tô Tiểu Mạt đặt mông ngồi ở giường bên cạnh trên ghế, nâng lên gương mặt, đúng vậy à, Khương Linh có thể tỉnh lại thật quá tốt rồi, nhưng ta vẫn là rất tức giận, nhưng mình lại không làm được cái gì, đám kia vương bát đản. Khương Linh muốn nói lại thôi, vẫn là không nói gì, nàng không phải rất am hiểu an ủi người khác, với lại mình cũng rất khó chịu. Rõ ràng người kia đang ở trước mắt, nhưng vẫn là không thể báo thủ, có phải hay không vận mệnh như thế? Chỉ là vừa nghĩ tới ba đứa hài tử, Khương Linh tâm liền một trận quặn đau. Lão phụ nhân trầm mặc không nói gì, cuối cùng lắc đầu nói, về sau hảo hảo sống sót là được rồi, tránh bọn hắn điểm, đừng lại chọc tới bọn hắn. Tô Tiểu Mạt mân mê miệng, có thể các ngươi vốn là không sai à, vẫn luôn là bọn hắn sai, tại sao muốn các ngươi nhượng bộ? Nàng quay đầu nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt. Trịnh Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, các ngươi không sai. Tô Tiểu Mạt thu tầm mắt lại, nhưng không có càng cao hứng. Khương Linh cùng lão phụ nhân cũng trầm mặc không nói chuyện. Trịnh Tinh Nguyệt đứng người lên, nói ra, tương đối chế, chúng ta về nhà trước. Khương Linh lần nữa nói tạ, lão phụ nhân cười nói đừng. Trịnh Tinh Nguyệt lôi kéo một mặt khó chịu Tô Tiểu Mạt rời đi phòng bệnh, hướng trong nhà đi. Hắn vỗ vỗ phình lên túi, cười cười, có tiền. Tô Tiểu Mạt đi tại sau lưng, tay phải bị hắn nắm, túi đầu dầu dị không vui, thế gian có phải là không có công đạo loại vật này a? Trịnh Tinh Nguyệt không có đáp lại. Tô Tiểu Mạt hít mũi một cái, Trịnh Tinh Nguyệt, ta thật khó chịu a. Trịnh Tinh Nguyệt dừng lại nhịp bước, xoay người, nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười, ta mang theo cái nữ hài về nhà. Tô Tiểu Mạt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trịnh Tinh Nguyệt lại nói, dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Hắn quay người lại, nắm nàng hướng đi thời gian hoa viên. Tô Tiểu Mạt ngơ ngác bị hắn nắm, đầu óc hỗn loạn tương bừng. Hắn mang theo cái nữ hải về nhà. Hắn thật giao cho bạn gái, còn mang về nhà. Thúc thúc Gazi công nhận, cho nên hắn hiện tại là muốn dẫn ta đi gặp hắn bạn gái. Trịnh Tinh Nguyệt đi ở phía trước, trong lòng tự đủ Tô Tiểu Mạt hiện tại tâm tình không tốt, chỉ tiểu Bạch dáng dấp vẫn còn tương đối đáng yêu, có thể cho Tô Tiểu Mạt làm cái động vật nuôi, nói không chừng tâm tình liền tốt. Nhưng hắn quay đầu nhìn nàng một chút, lại phát hiện nữ hải mặt mũi tràn đầy sát khí. Tô Tiểu Mạt lộ ra nụ cười, ha ha nói, đi à, chúng ta đi gặp nàng, để ta xem một chút đó là cái gì mặt hàng. Trịnh Tinh Nguyệt xoa cái cằm, cho ra một đáp án, Phượng Hoàng. Tô Tiểu Mạt sắc mặt càng âm trầm. Ngươi nói là nàng tại trong lòng ngươi liền cùng Phượng Hoàng đồng dạng mỹ lệ cao thượng sao? Trịnh Tinh Nguyệt than thở. Nữ hải tử tâm tư thật khó hiểu. Xông thành phố dị năng cục, Tiêu Văn Toàn lực xông ra dị năng cục, lấy cực nhanh tốc độ đi tới bệnh viện, tiến vào phòng bệnh, thương phấn mà cùng lão phụ nhân còn có Khương Linh nói một phen. Khương Linh che khuôn mặt, mặt đầy nước mắt. Lão phụ nhân ha to mồm, kinh ngạc không nói gì. Sau đó, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng đứng người lên, cầm lấy trên mặt bàn rách dưới ba lô, mở ra xem, lại phát hiện bên trong màu đỏ trong túi nhựa trước đó đều còn tại tiền không thấy, chỉ để lại một tờ giấy. Ủy thác hoàn thành, tiền cầm đi. Lão phụ nhân kinh ngạc lắc đầu, làm sao có thể có thể, làm sao có thể có thể. Không để ý Khương Linh cùng Tiêu Văn kinh ngạc ánh mắt, lão phụ nhân lảo đảo chạy ra ngoài, đến cửa chính bệnh viện mới dừng lại, nhìn qua nơi xa đã không nhìn thấy thân ảnh, rất lâu không nói chuyện, cũng chỉ là vẫn đứng, nhìn phương xa, tùy ý nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Một lát sau, đầy mặt nước mắt nàng cười lên. Nguyên lai kiếm tiên còn trẻ như vậy á. Chương 37. Một người cuốn lên ngàn cơn sóng Lam Nguyệt Bắc Bộ, có một chỗ rộng lớn trang viên, nơi đây chính là Lam Nguyệt đỉnh tiêm dị năng tổ chức Thiên Phủ tổng bộ. Trang viên cổng, một người mặc sau lưng quần đùi địa trung hải đại gia đang tại bảo an đình bên trong, cùng hai vị bảo an cười cười nói nói. Trong lúc bất chợt, có một cái thân mang cực hiện thân tài áo lông tóc xanh mỹ phụ nhân trải qua đại môn. Sau lưng đại gia nhãn tình sáng lên, khuỷu tay đỉnh đỉnh bên trong một cái bảo an, lau ngụm nước, nói thế nào? Bảo an hắc hắc nói, đỉnh a. Một cái khác bảo an mặt không biểu tình, chỉ là báo chỗ chữ số 92, 60, 88. Đại gia vô đầu gối, giơ ngón tay cái lên, tuyệt. Mỹ phụ nhân dần dần đi xa, đại gia mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia vịnh cao tròn trịa, nuốt một ngụm nước bọt, cảm khái nói, nếu là đời này có thể trải nghiệm một lần, chết cũng không tiếc. Mỹ phụ nhân bỗng nhiên dừng lại nhịp bước, vừa quay đầu. Hai vị bảo an yên lặng quay lưng đi. Đại gia cúi đầu giả bộ như chơi điện thoại. Mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm sau lưng đại gia, mặt mũi tràn đầy xem thường, trong mắt đều là ghét bỏ. Đại gia cảm thụ được nàng ánh mắt, như lâm tiên cảnh. Mỹ phụ nhân hung hăng nổ nước miếng trên mặt đất, giẫm lên trùng điệp nhịp bước rời đi. Đại gia nhìn chằm chằm trên mặt đất thấm ướt địa phương, vuốt vuốt cái cằm, ta đây có thể xử lý như thế nào a? Bảo an vô vô hắn bả vai, lắc đầu, động tác đã chậm, bước hơi. Đại gia hối hận không thôi. Cách đó không xa, một người mặc màu xanh vệ y y lam nhạt quần jean thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vô ngữ. Nàng chậm rãi đi đến đại gia trước mặt, đi lên chính là một bàn tay vỗ qua. Ba. Đại gia xoa gương mặt, mặt mũi tràn đầy bị khuất, "Đường Đường, nào có ngươi như vậy đối với mình ra ra." Thiếu nữ tức giận nói, "Ta không có ngươi như vậy phía dưới ra ra." Đại gia lã chã trước khóc. Thiếu nữ lau trán, thở dài. Đại gia một khắc trước bị khuất giờ khắc này liền biến mất, vui vẻ cười lên, "Đường Đường, khó được đến tìm ra ra, là muốn ra ra sao?" Thiếu nữ liếc mắt. Đại gia một mặt thương tâm, "Ngươi đều không muốn ra ra." Lan. "Được rồi." Đại gia nói đến liền muốn rời khỏi, thiếu nữ lại nói, "Hồi đến." "Đến đi." Đại gia lại đứng quay về tại chỗ. Một bên, hai vị bảo an che miệng cười không ngừng, kết quả cho thiếu nữ trừng mắt liếc, hai người lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Thiếu nữ cười giận nói, "Hai người các ngươi, không cần luôn luôn cùng gia gia của ta lăn lộn, đều bị hắn làm hư thành dạng gì?" Đại gia đầy người chính khí nói, "Rõ ràng là bọn hắn làm hư ta." Hai vị bảo an cười ha hả, "Cẩn thận lần sau có mỹ nữ không để ngươi." Đại gia thu được ánh mắt, lẫm liệt chính khí nói, "Đúng là ta làm hư bọn hắn, đây không có gì không tốt thừa nhận, làm chính là làm, không có làm chính là không có làm, ta làm, liền sẽ đường đường chính chính nhận." Hai vị bảo an lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, đại gia mỉm cười, "Đây chính là huynh đệ." Ba. Đại gia hai bên gương mặt đều là đỏ. Sau đó bị thiếu nữ vặn lấy lỗ tai kéo lấy tiến vào trang viên, đại gia hoa hoa kêu to. Bảo an cảm khái nói, "Chúng ta phủ chủ thật sự là bình dị gần gũi a." Một cái khác mặt không biểu tình bảo an nhẹ gật đầu, lại bổ sung, "Xuất thủ cũng rất xa hoa." Hai người đồng thời liếc nhìn dưới mặt bàn phương xếp như sơn CD, nhìn nhau cười một tiếng. Mỗi một lần phụ chủ tới, đều là một lần thiên hàng hành tại a trang viên chỗ sâu cái nào đó phòng khách, đại gia bị thiếu nữ kéo tiến đến, ném tới trên mặt đất, hắn co quắp tại trên mặt đất, hít mũi một cái, "Đường Đường, ngươi dạng này, ta tốt sáng tâm." Thiếu nữ quay đầu qua, che mắt, không có mắt thấy. Ai có thể tin tưởng con hàng này là Lam Nguyệt đỉnh tiêm dị năng giả tổ chức thiên phủ phụ chủ Hạ Tinh Trạch. Đột nhiên một cái bạch y nam tử tuấn mỹ xuất hiện trong phòng khách, nhìn về phía thiếu nữ, cười nói, "Du Đường, trở về." Thiếu nữ nhẹ gật đầu, vừa trở về liền thấy ra ra bộ dáng này. Nam tử cười ha ha. Sau đó, hắn nhìn về phía trên mặt đất còn tại gào khóc lao nhân, mỉm cười nói, "Phụ chủ, Đường giả bộ đáng thương, có trọng yếu tình báo." Đại gia nằm trên mặt đất, quất lấy cái mũi, "Làm sao lại chẳng sao?" Nam tử nói ra, "Có quan hệ giả xoa." Đại gia bĩu môi, "Làm sao? Lại nhiều thêm một vị bê cấp. Tên ngu xuẩn kia tổ chức, sớm muộn có một ngày muốn hủy nó, lại đem cả ngày một bộ cần ăn đòn mặt Diệp Hiểu đè xuống đất, dùng sức ma sát." Thiếu nữ cười xen vào nói, "Không cần ngài động thủ, giả xoa đã hủy, Diệp Hiểu cũng thiếu chút chết." Đại gia một cái nhảy nhót, đứng dậy, nhìn thiếu nữ, há to mồm, trừng to mắt, "Đường Đường, ngươi cũng đừng tùy tiện nói những lời này ông ta vui vẻ." Thiếu nữ tức giận nói, "Ta mới lười nhắc hướng ngươi." Lần này đại gia không tiếp tục thương tâm, mà là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn vừa nhìn về phía nam tử cười gật đầu. Đại gia nuốt một ngụm nước bọt, "Ai làm?" Sau đó, nam tử cùng thiếu nữ nói toàn bộ sự tình trải qua, thiếu nữ nhất là hưng phấn, nói lên vị kia kiếm tiên thời điểm con mắt lóe sáng đến không được. Sau khi nghe xong, đại gia kinh ngạc không nói gì. Hắn chậm rãi đi đến cửa sổ phía trước, nhìn toàn bộ thiên phủ tổ chức, thở phào một hơi. Một lát sau, cái này gọi Hạ Tinh Trạch lão nhân bắt đầu cười to. Nam tử cùng thiếu nữ lẫn nhau, cười rộ lên. Sau một hồi, Hạ Tinh Trạch cuối cùng dừng lại tiếng cười, trên mặt ý cười lại như cũ không xuống, "Tốt, tốt, giả xoa cũng coi hôm nay, Diệp Hiểu ra hỏa kia về sau còn dám hay không càng rỡ." Hắn quay đầu, cười hỏi, "Vị kia kiếm tiên thân phận trà được chưa?" Nam tử lắc đầu, "Lần này động tĩnh rất lớn, dị năng cục cao tầng cực lực che giấu, chúng ta dựa vào thủ đoạn đặc thù, mặc dù vẫn là hiểu được vị kia kiếm tiên một chút tin tức, nhưng còn không biết cụ thể người là cái nào." Hạ Tĩnh Trạch tựa như hoàn toàn không có trước đó vô lại, giờ phút này nụ cười ôn hòa, ánh mắt hiền lành, nói một chút. Nam nhân hồi đáp, "Đến từ khu vực thứ 5 bên trong sông thành phố, học tập tại trong sông, hiện tại là cao tam sinh." Liền ngay cả Hạ Tĩnh Trạch dạng này cường giả đỉnh cao cũng không khỏi khiếp sợ, vẫn là một học sinh. Nam nhân gật gật đầu. Một bên thiếu nữ kích động nói, "Thực lực mạnh như vậy, lại còn trẻ như vậy, hơn nữa còn soái." Hạ Tĩnh Trạch cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, cười nói, "Chưa thấy qua hắn, làm sao ngươi biết?" Thiếu nữ cười ha ha nói, "Dạ xoa bên trong có người đập tới chiến đấu hiện trường một tấm hình, lúc ấy kiếm tiên mang theo cáo mặt nạ, đứng trên mặt đất, một người đối mặt không chung hai vị lôi vân biển lửa, đơn giản xoáy đến bạo tạc. Người đây là tâm động." Thiếu nữ không chút do dự nói, "Đẹp trai như vậy kiếm tiên, ai không tâm động?" Hạ Tĩnh Trạch nhìn về phía nam tử, cười nói, "Dư An, thế nhân đều là nói ngươi là kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn 20 tuổi liền đã tấn thăng bê cấp, hiện tại cái gì cảm thụ?" Tên là Ôn Dư An nam tử không chút nào chưa phát giác khó chịu, ngược lại ánh mắt sáng tỏ, tâm thần hướng chi. Hạ Tĩnh Trạch chợt nói, "Nhân vật bậc này, nếu là gia nhập chúng ta thiên phủ, há không tuyệt diệu?" Ôn Dư An cười khổ nói, "Nào có dễ dàng như vậy." Hạ Tĩnh Trạch nhìn về phía cái kia con mắt mạo tinh tinh bản thân tôn nữ, trêu ghẹo nói, "Nếu không Đường Đường ngươi đi một chuyến sông thành phố, thi triển mỹ nhân kế, đem vị kia kiếm tiên cho câu tới." Hạ Du Đường nhãn tình sáng lên, kích động, "Bao tại ta trên thân." Hạ Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói, "Ta liền chỉ đùa một chút." Hạ Du Đường hừ hừ nói, "Ta cũng không phải nói đùa." Em mở quốc, huyễn giới tổ chức, một cái mái tóc dài vàng nóng nam nhân nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, khóe miệng hơi câu, "Như thế chiến tích, thật là đỉnh phong." Hắn quay đầu, hỏi, "Tra được người kia thân phận sao?" Thủ hạ lắc đầu, "Lam Nguyệt dị năng cục bảo thủ đến 10 phần nghiêm mật, chỉ biết là xuất thân từ sông thành phố, còn không có gia nhập dị năng cục." Tóc vàng nam nhân cười cười, vậy liền phái người đi xem một chút, nói không chừng có thể vượt lên trước một bước. Tuân mệnh. Điền Quốc, một người mặc màu đen kimono lão nhân tóc trắng mỉm cười lên, đi thôi. Mặc phấn hồng kimono dáng người mỹ lệ thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó nâng lên khóe miệng, nụ cười đoạt người tâm phách. Hải Quốc, một cái tóc trắng nam hải ngáp một cái, thật lưỡi, cười ha hả nói, cái gì kiếm tiên, để ta cân nhắc một chút người thực lực. Mắt đỏ tổ chức, Triệu Thiên Minh mặt mũi tràn đầy kích động, nước mắt bên trong mang cười. Vị yêu kiếm tiên thật làm được, mà mình vậy mà cùng như thế chân trời nhân vật nói chuyện qua. Đều đừng cả ta phải đi khoe khoang. Trong sông, Lý Thuần An cho mày, chẳng lẽ là hắn? Trong lúc nhất thời, dạ xoa sự kiện truyền khắp toàn bộ thế giới, thiên hạ người ánh mắt đều là tề tụ tại Lam Nguyệt một cái vắng vẻ sông thành phố. Vị kia thần bí kiếm tiên để vô số người hiếu kỳ, hướng tới, sùng bái, khinh thường, ghen ghét, chờ mong. Một người cuốn lên ngàn cơn sóng. Tiểu tiểu sông thành phố, mưa gió sắp tới. Thời gian hoa viên 802, Tô Tiểu Mạt nhìn trên bàn cơm cái kia con mắt không có cao quang tóc trắng nữ hải, kinh ngạc không nói gì. Nàng quay đầu, nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, hỏi, đây chính là người mang về nhà nữ hải? Trịnh Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Về sau nàng chính là cái này ra thành viên, ngươi có rảnh có thể tới trường nàng. Tô Tiểu Mạt mặt mũi tràn đầy vô ngữ. Đây người chẳng lẽ cái vung tử nha. Chương 38. Xuân về hoa nở trước bàn ăn, một cái tóc trắng nữ hài gục xuống bàn, ánh mắt không có ánh sáng. Trên mặt bàn còn có một nửa không ăn xong quýt cơm chiên. Một bên, Trịnh Tinh Nguyệt mụ mụ trầm thi vận vẻ mặt tươi cười, "Tiểu Bạch à, có đủ hay không ăn à, không đủ còn có à?" Trịnh Tiểu Bạch biểu lộ ngốc trệ, không có phản ứng. Trên ghế salon chuyên chú xem TV Trịnh Cảnh Huy dư quang chú ý đến bên kia, lắc đầu, "Đáng thương hài tử." Vừa đã mất đi người nhà, hiện tại lại từng trải như thế tra tấn. Đang khi nói chuyện, Trịnh Cảnh Huy lấy mắt kiếng xuống, lau nước mắt. Kết quả bên kia Trầm Thi vận hướng bên này thoáng nhìn, Trịnh Cảnh Huy cố ý đoán giận nói, có phải hay không số độ lại sâu hơn, làm sao mang theo mắt kính còn có chút thấy không rõ. Trầm Thi vận thu tầm mắt lại, nhìn về phía một bên Tô Tiểu Mạt, mỉm cười nói, Tiểu Mạt đến à, ngươi người bạn kia thế nào à? Tô Tiểu Mạt lấy lại tinh thần, nói ra, không sao a gì, nàng rất nhanh liền có thể xuất viện. Trầm Thi vận gật gật đầu, dị năng ban thật sự là vất vả a, sơ ý một chút liền bị trọng thương. Tiểu Mạt ngước nhưng phải chú ý một chút. Tô Tiểu Mạt cười nói, không có việc gì rồi a gì, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật rất phát đạt, hơn nữa còn có trị liệu phương diện dị năng đâu. Vậy cũng không thể tùy tiện thụ thương nha, nhiều khó chịu. Tô Tiểu Mạt cười gật đầu, tạ ơn a gì, ta biết chú ý. Lập tức, nàng nhìn về phía trước bàn ăn tóc trắng nữ hải, nghi ngờ nói, a gì, nàng là? Trầm Thi Vận lập tức mặt mày hớn hở, đi đến nữ hải bên người, song thủ khoác lên bả vai nàng bên trên, nàng là Tiểu Nguyệt mang về, ngươi nói có khéo hay không, cũng họ Trịnh, gọi Trịnh Tiểu Bạch, thân thế rất đáng thương, chúng ta toàn gia quyết định thu dưỡng nàng. Sau này sẽ là Tiểu Nguyệt muội muội rồi. Nghe xong Trầm Thi Vận êm thai nói Trịnh Tiểu Bạch thân thế đáng thương, Tô Tiểu Mạt hít mũi một cái, trong mắt dừng, nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, không nghĩ đến ngươi vậy mà lương tâm phát hiện một lần, chuyện này làm tốt ta. Trịnh Tinh Nguyệt liếc mắt. Tô Tiểu Mạt đi đến Trịnh Tiểu Bạch bên người, nắm chặt nàng tay nhỏ, về miệng, hút lấy nước mũi, "Tiểu Bạch, danh tự tốt bao nhiêu nhà, giống như ta có cái tiểu tự, về sau ta chính là ngươi tỷ tỷ, có gì cần trợ giúp nhất định phải cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ còn có thể mang ngươi dạo phố, mua rất nhiều xinh đẹp y phục, tuyệt đối không nên sợ phiền phức tỷ tỷ a." Không có trả lời. Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, mặt mũi tràn đầy lo lắng, Tiểu Bạch làm sao không có phản ứng? Trịnh Tinh Nguyệt bất đắc dĩ mở miệng nói, "Trịnh Tiểu Bạch." Tóc trắng nữ hải phảng phất bị rót vào linh hồn đồng dạng, ánh mắt khôi phục cao quang, nháy nháy mắt, lần đầu tiên nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Tiểu Nguyệt ca ca, ngươi trở về." Trịnh Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Đột nhiên một cái nữ sinh ôm lấy, run giọng nói, "Bao nhiêu làm người thương yêu hài tử a, về sau Tiểu Mạt tỷ tỷ bảo kê ngươi." Trịnh Tiểu Bạch chân tay luống cuống, vội vàng hấp tấp nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, "Nàng gọi Tô Tiểu Mạt." Là ta. Hàng xóm, ngươi có thể đem nàng ra chủ. Tiểu cô nương nháy mắt, Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu. Trịnh Tiểu Bạch lúc này mới yên lòng lại, nhưng vẫn như cũ không biết làm sao. Tô Tiểu Mạt buông tay ra, cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu xảo đáng yêu Trịnh Tiểu Bạch, chịu mến sau đó lại bắt đầu cảm khái, "Tiểu Bạch nha Tiểu Bạch, ngươi thế nào dáng dấp đáng yêu như thế đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy tinh xảo, non nớt chơ bóng, cùng lột da trứng gà đồng dạng." Ha ha ha. Nắm lướt Trịnh Tiểu Bạch trắng non khuôn mặt, Tô Tiểu Mạt từ từ cười lên. Trịnh Tiểu Bạch không dám động, nhìn Trịnh Tinh Nguyệt, trong mắt tràn đầy bất lực. Trịnh Tinh Nguyệt lại cười cười. Nuôi cái sủng vật quả nhiên sẽ để cho Tô Tiểu Mạt vui vẻ, ân, rất tốt, hắn thừa nhận Trịnh Tiểu Bạch tại cái nhà này vị trí. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn không thừa nhận cũng vô ích, bởi vì Trầm Thi Vận mới là địa vị cao nhất cái kia, Trịnh Tinh Nguyệt nhiều lắm là sắp xếp thứ hai, cao hơn Trịnh Cảnh Huy. Tô Tiểu Mạt cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời đi, trước khi đi còn tại nhắc tới, có thời gian đến tìm tỷ tỷ chơi nha. Trịnh Tiểu Bạch thu được Trịnh Tinh Nguyệt tám chỉ, nhu thuận gật đầu đáp lại, "Sẽ, Tiểu Mạt tỷ tỷ." Nghe được xưng hô thế này, Tô Tiểu Mạt con mắt lại là sáng lên, chạy về đến tiếp tục ôm lấy Trịnh Tiểu Bạch, lề mà lề mề. Mãi cho đến 11 giờ đêm mới chính thức trở về. Trầm Thi Vận cảm khái nói, trong nhà có thêm một cái người, thật tốt. Trịnh Cảnh Huy gả con mổ thóc gật đầu. Trầm Thi Vận cười nói, Tiểu Bạch, gian phòng kia chính là ngươi, ta đã thu thập xong, buổi tối liền đi bên trong đi ngủ à. Trong nhà là 3 phòng 2 sảnh, hai vợ chồng ngủ chủ nhân phòng, Trịnh Tinh Nguyệt ngủ lần nằm, còn lại khách người phòng liền để cho Trịnh Tiểu Bạch. Trịnh Tiểu Bạch tiếng nói trong vắt hồi đáp, tạ ơn a di, tạ ơn thúc thúc. Trầm Thi Vận tâm lý ấm áp, lại đề nghị, có đủ hay không rộng rãi? Nếu như ngại quá tiểu nói, có thể ở Tiểu Nguyệt gian phòng, để hắn ngủ phòng khách đi. Trịnh Tiểu Bạch liếc nhìn Trịnh Tinh Nguyệt, Trịnh Tinh Nguyệt cười ha ha. Thế là Trịnh Tiểu Bạch lập tức lắc đầu, "Đủ, đủ." Trầm Thi Vận cảm động gật đầu, Tiểu Bạch thật sự là quá hiểu chuyện, không giống Tiểu Nguyệt gia hoặc kia, một điểm không khiến người ta bất lo. Trịnh Tinh Nguyệt có chút vô ngữ. Trịnh Tiểu Bạch vội vàng nói, "Tiểu Nguyệt ca ca rất tốt, ta rất ưa thích Tiểu Nguyệt ca ca." Trầm Thi Vận lần nữa cảm thán, "Tiểu Bạch thật sự là hiểu chuyện." Bên cạnh Trịnh Cảnh Huy gật gật đầu, "Đúng vậy a, đúng vậy a." Trở về phòng của mình sau đó, Trịnh Tinh Nguyệt đang định ngủ, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh tiểu tiểu. Trịnh Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Không nên tùy tiện sử dụng dị năng." Trịnh Tiểu Bạch vội vàng cúi đầu, "Đúng, thật xin lỗi." "Không có việc gì, về sau chú ý là được." Trịnh Tinh Nguyệt khoát khoát tay, hỏi, "Tìm ta làm gì?" Trịnh Tiểu Bạch cúi đầu, ấp úng nói ra, "Tiểu Nguyệt ca ca, cái kia, ta là dị thú, thật có thể ở chỗ này sao?" Trịnh Tiểu Bạch biết, ở địa cầu, dị thú chính là nhân loại địch nhân, nhìn thấy liền muốn tiêu diệt tồn tại, cho nên nàng mới rất sợ hãi, muốn lợi tại không có dị năng, thực lực nhưng lại rất mạnh Trịnh Tinh Nguyệt bên người. Với lại Tiểu Nguyệt ca ca kỳ thực thật rất ôn nhu a, có thể mặc dù an toàn, nhưng đối với thúc thúc ca gì, đối với tiểu mạt tỷ tỷ thật được không? Nàng lừa gạt bọn hắn, đổi lấy phần này an bình, nhưng tâm lý rất ấy nấy. Trịnh Tinh Nguyệt thản nhiên nói, "Ngươi nếu là có không tốt tâm tư, ta biết giết ngươi." Bình tĩnh âm thanh lại khiến Trịnh Tiểu Bạch toàn thân phát lạnh, nhịn không được bắt đầu run rẩy. Chỉ là Trịnh Tinh Nguyệt lại nói, "Nhưng chỉ cần ngươi an phận thủ thường, không làm thương hại người khác, đem nơi này trở thành ra, vậy ngươi chính là ta người nhà." Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, "Ai tổn thương ta người nhà, ta liền để ai chết." Trịnh Tiểu Bạch im lặng không nói gì. Tại cái kia thế giới, nàng từ nhỏ đã là bị cô lập tồn tại, đơn giản là nàng tính tình cũng khác dị thú cũng khác nhau, liền bị khi phụ, bị đánh mắng, từ nhỏ đến lớn, một mực là cô độc một thân. Vốn cho rằng đến địa cầu sẽ có chút khác biệt, lại rơi vào Diệp Hiểu trong tay, dài đến 15 năm tra tấn để nàng vô số lần nhớ biến mất tại trên thế giới. Tại bị Diệp Hiểu một lần cuối cùng mệnh lệnh lúc, nàng kỳ thực đã nhớ đoạn bản thân. Dù cho gặp như vậy đãi ngộ, nàng cũng làm không được căm hận tất cả, chỉ hy vọng không thống khổ nữa, yên lặng rời đi. Nhưng tại lúc, nàng nhìn thấy Trịnh Tinh Nguyệt. Nàng đặc thù thiên phú có thể để cho nàng xuyên thấu qua thân thể, nhìn thấy linh hồn. Ngây thơ tiểu cô nương vào thời khắc ấy chẳng qua là cảm thấy, người này linh hồn, thật là ấm áp. Nàng đột nhiên muốn tiếp tục sống, muốn theo ở bên cạnh hắn. May mắn, vận mệnh cuối cùng đứng ở nàng bên này, để nàng đi tới cái nhà này, trở thành hắn người nhà. Giống như trước kia thụ đắng, đều tan thành mây khói. Trịnh Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, khóc cái gì? Tiểu cô nương chỉ là rơi lệ không chỉ. Do dự một chút, Trịnh Tinh Nguyệt đứng người lên, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng đầu. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười. Nguyên lai đã là Dương Liễu quyến luyến, xuân về hoa nở. Chương 39. Liên quan tới Trầm Thi Vận chủ nghệ, mặc dù chỉ còn một ngày liền muốn thả nghỉ đông, nhưng Trịnh Tinh Nguyệt ngày cuối cùng vẫn như cũ chuẩn bị đi trường học. Sáng sớm rời giường, vừa mở cửa phòng, liền thấy một cái thân ảnh màu trắng đứng tại cổng, nâng lên tay dừng ở không trung. Tiểu cô nương lập tức thu tay lại, nhỏ giọng nói, "Ta là tới gọi Tiểu Nguyệt ca ca rời giường." "Ân, ba mẹ đâu?" "Thúc thúc Gazi còn không có tỉnh." "Ngươi dậy sớm như thế?" Trịnh Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, "Kỳ thực ta vốn là không cần đi ngủ." Trịnh Tinh Nguyệt nắm tay đặt ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, đi ngủ rất thoải mái, với lại nếu là không ngủ được, buổi tối không một người nói chuyện, không cũng rất nhàm chán. Trịnh Tiểu Bạch bị gãi đầu, một mặt hưởng thụ, cười cười, "Sẽ không à, ta có thể ngẩn người phát thật lâu. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là một người, phát một đêm ngốc không tính là gì. Với lại đi tới nơi này cái ra, nàng rất vui vẻ à, thương phấn đến một đêm đều khắp nơi trên giường trằn trọc, nhìn thấy không sai biệt lắm đến thời gian, liền tranh thủ thời gian rời giường gọi Trịnh Tinh Nguyệt đi học." Trịnh Tinh Nguyệt dẫn nàng đi vào toilet, "Ngươi rửa mặt sao?" Trịnh Tiểu Bạch nháy nháy mắt, "Thanh tẩy thân thể sao?" "Đánh răng, rửa mặt." "Tại sao muốn đánh răng rửa mặt? Không dạng này nói sẽ không rất bẩn sao?" "Không biết ta thể chất đặc thù để ta có thể thời khắc bảo trì sạch sẽ." Trịnh Tinh Nguyệt lúc này mới nhớ tới tiểu gia hỏa này vẫn là cái gì thú tới, năng lực cùng hỏa diễm có quan hệ, "Ân, có thể đem vi khuẩn cái gì đều đốt sạch sao?" Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, "Đi tới nơi này cái ra, ngươi chính là người bình thường, muốn nhập ra tùy tụ." Trịnh Tiểu Bạch ngây thơ gật đầu, rất nhanh nghi ngờ nói, "Vậy ta cũng đánh răng." "Ân, Tiểu Nguyệt ca ca, làm sao đánh răng?" Trịnh Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ, đi đến phòng khách, xuất ra một cái răng mới soát cùng ly đưa cho Trịnh Tiểu Bạch, chen lên kem đánh răng, sắp xếp vào thủy, nói ra, "Học ta là được rồi." Trịnh Tiểu Bạch tay trái cầm ly, tay phải cầm bàn chải đánh răng, nhu thuận gật đầu, "Tốt." Một lớn một nhỏ hai người sóng vai mà chiến, đối mặt với tấm kính, động tác độ cao nhất trí. Soát 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 soát. Trịnh Tinh Nguyệt mắt liếc tiểu cô nương, gật gật đầu. Năng lực học tập vẫn là rất mạnh. Rửa mặt xong về sau, Trịnh Tinh Nguyệt vây lên tạp dề, đi vào phòng bếp. Đằng sau một cái cân thí trùng nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Nguyệt ca ca, ngươi muốn làm cơm sao?" Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, muốn cướp trước một bước, bằng không thì lão mụ liền phải rời giường. Nghe vậy, Trịnh Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới tối hôm qua bữa tối. Trịnh Tinh Nguyệt cười nói, "Lão mụ làm cơm thế nào?" Trịnh Tiểu Bạch đáp đúng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói khẽ, "Rất, ăn rất ngon." Trịnh Tinh Nguyệt cười lên, không cần vì nàng nói chuyện, đúng là không tốt lắm ăn. Trịnh Tiểu Bạch gãi gãi đầu, muốn hỏi cái vấn đề, nhưng lại thật không dám. Trịnh Tinh Nguyệt khuấy đều trứng gà dịch, nói ra, muốn nói cái gì liền nói, không cần sợ bị ta trách cứ, về sau cũng là dạng này, có cái gì muốn nói đừng sợ, đã đi tới nơi này cái ra, ta chính là nhà của ngươi người, mặc dù người nhà giữa cũng có rất nhiều không tốt dạng sự tình, nhưng nếu là muốn dạng, đừng sợ chính là. Trịnh Tiểu Bạch sau khi nghe xong, nhếch miệng, rất nhanh mỉm cười lên. "Cái kia, ta là muốn hỏi, A Di nấu cơm không tốt như vậy ăn, vì cái gì Tiểu Nguyệt ca ca cùng thúc thúc đều không đề cập với nàng đâu?" Trịnh Tinh Nguyệt làm xong trứng gà về sau, thả dầu vào nồi, chờ lấy đun nóng một điểm, nghe được Trịnh Tiểu Bạch nghi vấn về sau, xoa xoa cái cằm, rất nhanh cười cười, mặc dù lão mụ nấu cơm không thể ăn, có thể kỳ thực nàng là rất ưa thích nấu cơm, có thể tính là nàng lớn nhất yêu thích, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ý nghĩ đều muốn thử xem. Dầu rất nhanh đốt nóng, Trịnh Tinh Nguyệt đem trứng gà dịch vào nồi, tiếp tục nói, ta vừa ra đời thời điểm, lão mụ vì ta từ bỏ lúc ấy rất yêu thích cái kia một công việc, toàn tâm toàn ý chiếu cô ta, tại ta hiểu chuyện trước đó một mực đợi trong nhà, chưa hề xuống chủ nàng liền có nấu cơm đam mê này, ưa thích nghiên cứu đây nghiên cứu cái kia, mặc dù phương hướng không đúng lắm, có thể nàng xác thực rất ưa thích nấu cơm. Ta xem như so sánh hiểu chuyện, không cần làm sao nhọc lòng, cho nên lão mụ rất nhanh liền tiếp tục công việc, nhưng bây giờ công tác không phải lấy trước kia phân, rất thanh nhàn, ta lại so sánh buồn bực, cho nên lão mụ lớn nhất giải trí chính là nấu cơm, ta cùng lao ba đều biết, cho nên dù cho những cái kia món ăn cổ quái kỳ lạ, cũng đều sẽ thuận theo nàng, bởi vì nhìn thấy chúng ta ăn nàng món ăn được hoàn nên tâm, nàng cũng biết rất vui vẻ, hẳn là vui vẻ nhất thời điểm. Trịnh Tinh Nguyệt bắt đầu thêm nước hạ xuống liệu, đun mở sau đem mấy chồng mặt thả xuống đi, đắp lên cái nắp, thở ra một hơi, cười nói, ta cùng lão ba đều không muốn để cho lão mụ vui vẻ nhất cái thời khắc kia biến mất, cho nên lão mụ liền tính làm được lại cổ quái kỳ lạ, dù sao cũng không có độc, ăn một lần lão mụ món ăn, lão mụ liền có thể vui vẻ một lần, tại sao muốn ngăn cản nàng đâu? Đương nhiên, tại lão mụ không rảnh thời điểm ta liền phải việc nhân đức không được ai. Trịnh Tinh Nguyệt đột nhiên phát hiện Trịnh Tiểu Bạch rơi lệ không ngừng khóc thút thít, hắn nghi ngờ nói, thế nào? Trịnh Tiểu Bạch hai tay lau nước mắt, trong mắt tràn đầy thương tâm cùng ấy nấy, ta giống như làm sai chuyện. Trịnh Tinh Nguyệt bình tĩnh nói, chuyện gì? Trịnh Tiểu Bạch không dám mở miệng, nhưng nhớ tới Tiểu Nguyệt ca ca trước đó nói, vẫn là ấp úng nói tới, tối hôm qua thời điểm, A Di nửa đêm nhìn thấy ta không ngủ, tới tìm ta nói chuyện tiếng, trò chuyện một chút, nàng đột nhiên hỏi ta bữa tối có ăn ngon hay không, ta lúc ấy cái gì cũng không biết, liền trực tiếp nói không tốt lắm ăn. Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy khổ sở, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Trịnh Tinh Nguyệt không có tức giận, yên nhẫn hỏi, sau đó đâu, lão mụ nói thế nào? Trịnh Tiểu Bạch hít mũi một cái, hốc mắt đỏ bừng, A Di để ta đừng nói cho ngươi cùng thúc thúc. Trịnh Tinh Nguyệt cười nói, không có việc gì, ngươi cùng ta nói, ta cũng không nói cho lão mụ. Trịnh Tiểu Bạch nháy mắt, đôi mắt mọng nước, tựa hồ tại do dự. Cuối cùng nàng vẫn là cúi đầu, tiếng nói trong bắt thuật lại lấy trầm thi vận lời nói, A Di nói, ta đã sớm biết ta, dù sao ta liền tính ngu ngốc đến mấy, có ăn ngon hay không còn có thể ăn không ra. Ta cũng biết bọn hắn hai cái một mực dung túng lấy ta, thủy chung để ta bảo trì phần này yêu thích, mỗi lần mặc kệ ta xuất ra cái gì cổ quái món ăn, bọn hắn đều ăn đến rất vui vẻ. Ta cũng biết, bọn hắn một mực đều có chút ấy nấy, mặc dù là chính ta quyết định, có thể khách quan mà nói, hay là bởi vì chiếu cố Tiểu Nguyệt mà đã mất đi đã từng rất ưa thích công tác, cho nên bọn hắn làm sao bỏ được lại để cho ta mất đi phần này yêu thích đâu. Ta biết tất cả nha, mặc dù rất muốn mắng bọn hắn ngu xuẩn, đây có cái gì tốt ấy nấy, chính ta quyết định sự tình, chỗ nào đến phiên bọn hắn ấy nấy, nhưng không có cách, cũng không tốt nói thẳng, liền tính nói bọn hắn cũng biết tiếp tục ấy nấy, cho nên liền phối hợp với bọn hắn, để bọn hắn nhiều hơn dung túng ta rồi, dạng này bọn hắn sẽ dễ chịu chút, ta cũng thật vui vẻ. Lúc kia, Trịnh Tiểu Bạch phát hiện Trầm Thi vận mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ không phải là bởi vì bọn hắn được hoan nghênh tâm, nấu cơm đương nhiên rất vui vẻ, nhưng càng vui vẻ hơn là ta phát hiện, nguyên lai thế giới bên trên cũng có hai cái như vậy yêu ta nam nhân nhà. Sau đó, Trầm Thi vận cười cười, còn có, bọn hắn diễn hí đều quá kém à, ta một chút liền đã nhìn ra, không giống ta vẫn không có để bọn hắn nhìn ra, lợi hại à. Sau khi nói xong, Trịnh Tiểu Bạch cúi đầu, trong mắt lộ ra to to nhỏ nhỏ thương tâm. Nàng làm sai chuyện, Tiểu Nguyệt ca ca có thể hay không đem nàng đuổi đi ra a? Như thế nàng sẽ không chán ghét Tiểu Nguyệt ca ca, vẫn như cũ rất ưa thích, chỉ là có chút khổ sở, mình làm sao đần như vậy đâu, cái gì cũng làm không được, có phải hay không liền không nên hy vọng xa vời những cái kia tốt đẹp à? Đột nhiên một cái ấm áp bàn tay đặt ở tiểu cô nương trên đầu, ngẩng đầu là một tấm ấm áp khuôn mặt tươi cười. Tiểu Nguyệt ca ca phải cảm ơn ngươi, để ta hiểu được một số việc, nhưng nói xong không cho phép nói cho người khác biết. Trịnh Tiểu Bạch nháy mắt, Tiểu Nguyệt ca ca, ngươi không đuổi ta đi sao? Trịnh Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, đều cái gì cùng cái gì. Nam sinh xoa tiểu cô nương đầu, mỉm cười nói, ngươi đến, lão mụ lao bà còn có Tô Tiểu Mặt đều rất cao hứng. Trịnh Tiểu Bạch đôi mắt hơi sáng, muốn hỏi một câu Tiểu Nguyệt ca ca đâu, chỉ là không đợi đến nàng hỏi ra lời, Trịnh Tinh Nguyệt liền nói, ta cũng cao hứng. Đem lại muốn khóc lên tiểu cô nương tiến lên toilet để nàng lại tẩy thấu một lần về sau, Trịnh Tinh Nguyệt nhìn một chút thời gian, đột cảm giác không ổn. Sau 10 phút, trên bàn cơm để đó 4 chén bị đun đến nhão nhoẹt mì trứng gà. Trịnh Tinh Nguyệt một mặt xấu hổ. Trầm Thi vận mặt mũi tràn đầy vết bỏ. Trịnh Cảnh Huy ánh mắt không có ánh sáng. Chỉ có một cái tiểu cô nương ăn đến phi thường vui vẻ, một ngụm tiếp lấy một ngụm đi đến đường, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng. Trầm Thi vận đầy mắt thương tiếc, nhìn hai tử này, trước kia cũng chưa từng ăn tốt ta. Chương 40. Xếp lớp mặc dù có chút gian nan, nhưng người một nhà đều đã ăn xong Trịnh Tinh Nguyệt làm bữa sáng, cũng biểu đạt nồng đậm thiện ý. Trịnh Tinh Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, thu thập xong liền chuẩn bị ra cửa. Trịnh Tiểu Bạch hỗ trợ rửa xong bát đĩa sau vội vàng để Trần Bản Chân nhỏ chạy tới, nói chuyện còn có chút cả lăng, "Tiểu Nguyệt ca ca, trên đường cẩn thận." Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, "Lão ba lão mụ đợi lát nữa cũng phải đi ra ngoài làm việc, ngươi để ở nhà xem thật kỹ ra." Trịnh Tiểu Bạch nhu thuận gật đầu. Ra cửa về sau, phát hiện một cái Tô Tiểu Mạn. Tóc ngắn nữ hài đứng tại bên cạnh thang máy, nhìn thấy Trịnh Tinh Nguyệt về sau, mang theo tơ máu con mắt trong nháy mắt sáng tỏ lên. Trịnh Tinh Nguyệt đi qua về sau, khẽ nhíu mày, "Ngươi thức đêm?" Hai người cùng một chỗ tiến vào thang máy, Tô Tiểu Mạt gãi gãi đầu, thầm một chút. Một chút là bao nhiêu?
Ân.
Một giờ.
Không bao nhiêu.
Không tháng 4 năm 20 phút đồng hồ. Trịnh Tinh Nguyệt nhíu chặt lông mày, Tô Tiểu Mạt, hôm qua ngươi còn để ta không nên thức đêm, kết quả chính ngươi.
Ai nha biết biết, ta liền lần này nha, dù sao ngày mai liền nghỉ, với lại ta đều là buổi chiều tan học mới huấn luyện dị năng, ban ngày không có chuyện gì, có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.
Trịnh Tinh Nguyệt không nói gì. Tô Tiểu Mạt ha ha nói, không cần tức giận à, ta nói cho ngươi, sở dĩ thức đêm là bởi vì ta đã biết một cái tin tức động trời.
Trịnh Tinh Nguyệt trầm mặc không nói.
Tô Tiểu Mạt nhìn hắn, chớp sáng tỏ mắt to.
Trịnh Tinh Nguyệt thở dài, tin tức gì?
Ha ha. Tô Tiểu Mạt mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền biết ngươi không thấy tối hôm qua tin tức, ta nói cho ngươi, tối hôm qua tin tức quả thực là tối thượng tình báo.
Trịnh Tinh Nguyệt đã đoán được nàng muốn nói gì.
Quả nhiên, Tô Tiểu Mạt ngữ khí kích động cho hắn miêu tả thâm thành sự kiện, nhắc lên vị kia kiếm tiên thời điểm Tô Tiểu Mạt đều phải khóc lên, kiếm tiên thật thật là lợi hại, còn đẹp trai như vậy. Mấu chốt nhất là, hắn đánh là Dạ Xoa, trực tiếp đem cái kia đáng hận Diệp Lăng Phong cho xử lý, còn hoàn ngược Diệp Hiểu, ta che trời à, hắn có phải hay không biết Hương Linh sự tình mới đi à, nhưng hắn làm sao lại biết đâu.
Được rồi, dù sao cũng là kiếm tiên nha, vậy dạng này xem ra kiếm tiên thật là lại xoáy lại thiện lương à, quả thực là ta nam thần ô ô ô.
Trịnh Tinh Nguyệt quay đầu sang chỗ khác, thính hai đường đỏ.
Tô Tiểu Mạt trong mắt tràn đầy vui vẻ, nhìn thấy cái này tin tức, ta hưng phấn đến cả đêm đều không ngủ.
Ngươi biết không, trước đó ta rất khó chịu, ta vừa mới giao cho người bạn thứ nhất à, kết quả là xảy ra chuyện, ta còn cái gì đều làm không được.
Không ai đi đòi hỏi công đạo, chuyện gì xảy ra đâu, có phải hay không nhỏ yếu người cũng chỉ có thể tùy ý khi dễ, không xứng cùng những cường giả kia giảng đạo lý đâu.
Thế nhưng là không đúng, đã mạnh như vậy, không thì càng hẳn là che chở kẻ yếu sao, khả thế giới giống như không phải như vậy, cường giả trở nên càng rỡ, kẻ yếu không dám ngôn ngữ, ta không thích dạng này.
Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu, giơ bàn tay lên, giữa ngón tay ánh nắng chiếu vào trên mặt nàng, lộ ra nàng giờ phút này ánh mắt sáng tỏ vô cùng, cho nên, ta muốn trở nên mạnh hơn, đã người khác không chịu như thế, ta liền càng muốn như thế, cao cấp dị năng giả, bảo hộ những cái kia dị năng cấp thấp giả, nắm giữ dị năng người, bảo hộ những người bình thường kia. Nhưng ta hiện tại làm không được, cho nên nhìn thấy Khương Linh như thế, ta rất khó chịu. Nhưng bây giờ ta rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Bởi vì ta biết, nguyên lai còn có như vậy một cái kiếm tiên cũng là nghĩ như vậy à, hắn như vậy mạnh, lại chịu vì so với hắn yếu nhiều như vậy người đi đòi hỏi một cái công đạo, đây chính là ta muốn trở thành người a.
Trịnh Tinh Nguyệt cười nói, làm sao ngươi biết hắn nghĩ như thế nào, nói không chừng hắn chỉ là nhìn Diệp Lăng Phong khó chịu.
Tô Tiểu Mạt liếc một cái Trịnh Tinh Nguyệt, rất nhanh thu tầm mắt lại, cười nheo lại mắt, trực giác.
Trịnh Tinh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, nói khẽ, ngươi vui vẻ là được rồi.
Đến trường học, đám học sinh đều cùng Tô Tiểu Mạt đồng dạng, một mực thảo luận cái kia kiếm tiên, thậm chí lao sư cũng đều ánh mắt sáng tỏ, tràn đầy ước mơ.
Ví dụ như lớp học, cơ bản tất cả nam sinh đều đối với vị kia kiếm tiên sùng bái sát đất, đối chiến 18 vị B cấp, 2 vị A cấp, còn đẩy lui 2 cái A cấp dị thú, miểu sát một đầu B cấp đỉnh phong dị thú, cái gì gọi là ngưu bức.
Cái này kêu là ngưu bức, bọn hắn liền không có gặp qua ngưu bức như vậy còn như thế xoáy người.
Trịnh Tinh Nguyệt đi vào trong lớp thời điểm, phát hiện chủ nhiệm lớp Lý Hiểu Hoa sớm đến, cùng học sinh góp một đống cùng một chỗ nói đến vị kia kiếm tiên đẹp trai cỡ nào.
Nhìn thấy Trịnh Tinh Nguyệt về sau, Lý Hiểu Hoa lên tiếng chào hỏi, trở về a, khỏi bệnh rồi sao?
Trịnh Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu.
Lý Hiểu Hoa biết hắn so sánh trầm mặc ít nói, không có nhiều lời, tiếp tục kích động nói đến đối với kiếm tiên sùng bái.
Trịnh Tinh Nguyệt trở lại chỗ ngồi, trước bàn Trạch Tử Văn liền quay đầu lại, cười nói, đều ngày cuối cùng, ngươi làm sao trả lại?
Đi học.
Vậy ngươi thật đúng là thích học tập.
Đồng dạng.
Trạch Tử Văn liếc mắt, rất nhanh nói sang chuyện khác, ngươi nhìn tin tức không?
Không có hứng thú.
Bên cạnh, thân hình cao lớn giữ lại che khuất lông mày tóc Hứa Trạch An rêu rêu nói, Trịnh Tinh Nguyệt dị năng trị là không, vị tiêu kiếm tiên nhân vật bậc nào?
Càng xem những này chỉ biết càng không công bằng, ta nói Trạch Tử Văn, ngươi cũng đừng đả kích người ta.
Trạch Tử Văn tức giận nói, liên quan gì đến ngươi a?
Hứa Trạch An cười ha hả nói, ta đây không phải cuối cùng muốn thăng dê cấp thức tỉnh dị năng, trước khi đi quan tâm lớp chúng ta thiên phú kém cỏi nhất Trịnh Tinh Nguyệt nha, dù sao về sau liền vân nghe dị đường, muốn gặp cũng thấy không đến a.
Trạch Tử Văn nghiến răng nghiến lợi.
Gia hỏa này đúng là tại Tô Tiểu Mạt sau đó tiếp cận nhất thức tỉnh người, có thể cùng Tô Tiểu Mạt khác biệt, Tô Tiểu Mạt thức tỉnh thời điểm mặc dù cũng rất đắc ý, nhưng tâm tư rất đơn thuần, không có khác ý nghĩ, mà Hứa Trạch An gia hỏa này trong mắt đều là đối với người khác khinh thường, so sánh hắn yếu người xem thường. Đặc biệt là Trịnh Tinh Nguyệt lớp này bên trong dị năng thiên phú kém cỏi nhất cái kia, Hứa Trạch An một ngày không chào phúng vài câu liền không thoải mái.
Thật sự là cần ăn đòn cực kỳ.
Có thể Hứa Trạch An mặc dù không có thức tỉnh, nhưng tiếp cận thức tỉnh hắn cường độ thân thể cũng so trong lớp những người khác cao hơn, cho nên đánh không lại.
Vậy liên chừng hắn, hù chết hắn.
Trịnh Tinh Nguyệt vỗ vỗ Trạch Tử Văn bả bay, bất đắc dĩ nói, chớ quấy rầy ở Mỹ.
Trạch Tử Văn mặt mũi tràn đầy bị khuất, ta là vì ngươi a.
Không cần thiết.
Hứa Trạch An nhẹ gật đầu, đương nhiên không cần thiết, bởi vì còn có cái dị năng ban Tô Tiểu Mạt che chở hắn nha, có cái gì thật là sợ, ta tiến vào dị năng ban về sau, nói không chừng còn phải hoa vài ngày mới có thể so với nàng lợi hại đâu.
Trịnh Tinh Nguyệt cười cười,
cũng không chờ hắn làm gì, một giọng nói ngọt ngào âm thanh đột nhiên vang lên,
a,
là cái kia Tô Tiểu Mạt quá yếu, vẫn là ngươi quá mạnh.
Có thể ngươi thật giống như cũng không phải rất lợi hại a.
Hứa Trạch An quay đầu, liền thấy được tóc dài xóa vai tóc đen nữ sinh đứng ở nơi đó, nàng nụ cười ngọt ngào, con mắt sáng như tuyết, tinh xảo khuôn mặt phảng phất một cái búp bê.
Hứa Trạch An nhíu mày, ngươi là ai? đột nhiên xuất hiện mỹ thiếu nữ đưa tới toàn lớp chú ý, tất cả người nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng, trong mắt đều là hiếu kỳ. Một ít nam sinh nhãn tình sáng lên, nữ sinh này thật xinh đẹp. Thiếu nữ cười cười, tiếng nói nhu nhu, ta là mới tới xếp lớp, gọi Hạ Du Đường, xin nhiều chiếu cô a. Các bạn học con mắt lóe sáng đến không được, rầm rầm biểu thị hoan nghênh. Trạch Tử Văn hơi nghi hoặc một chút, đây đều cao tam, với lại ngày mai đều nghỉ, đây còn có xếp lớp. Nhưng khác không nói, nữ sinh này thật mẹ nó đẹp mắt. A Trịnh Tinh Nguyệt liếc một cái liền không lại chú ý, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên không tự giác cười lên. Ngày mai nghỉ, buổi tối không có tự học buổi tối, có thể cùng Tô Tiểu Mạt cùng nhau về nhà. Chương 41. Ta cho rằng Lam Nguyệt người không cần học tiếng Anh. Lý Hiểu Hoa phát hiện tất cả học sinh lực chú ý đều rời đi, đứng người lên xem xét, liền thấy được cái kia xinh đẹp thiếu nữ, nhìn đồng hồ tay một chút, ngẩng đầu, hướng thiếu nữ phất phất tay, đến đây đi, vừa vặn nhanh lên khóa, ngươi giới thiệu một chút mình. Hạ Du Đường còn chưa kịp cầm tới trong sông đồng phục, lúc này còn mặc mình tư phục, màu hồng phấn váy liền áo, phối hợp màu trắng dày cứng, bên cạnh mềm mại vớ đen bên trên có một cái con thỏ cái tóc, rất bình thường trang phục, ở trên người nàng lại có vẻ rất có tiên khí. Xem quen rồi đồng phục đám học sinh, nhìn thấy bộ này trang phục, vẫn là một cái xinh đẹp như vậy nữ sinh, con mắt đơn giản sáng đến không được. Nhưng Hứa Trạch Đan không có. Hắn nhìn chằm chằm cái kia làm người khác chú ý nữ sinh, cười ha hả nói, một cái chuyển tới ban phổ thông xếp lớp, có tư cách gì đánh giá muốn đi dị năng ban giác tỉnh giả. Hạ Du Đường gật gật đầu, xác nhận qua, là phi thường điển hình sắc mặt ca. Hứa Trạch Đan nháy mắt mấy cái gì đồ chơi? Hạ Du Đường thở dài, không có ý tứ, ta hiện tại không rảnh đi đánh ngươi mặt, lần sau trò chuyện đảo. Tại Hứa Trạch Đan một mặt ngượng bức trong lúc biểu lộ, Hạ Du Đường đi lên bục giảng. Mọi người dưới đài không tự chủ được trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, Lý Hiểu Hoa cũng đứng ở Hạ Du Đường bên cạnh, đây là lớp chúng ta xếp lớp, sẽ ở sau đó cùng mọi người chung sống học kỳ cuối cùng, Du Đường, ngươi giới thiệu một chút mình. Hạ Du Đường lộ ra một giọng nói ngọt ngào đủ cười, tiếng nói khinh linh, mọi người tốt, ta gọi Hạ Du Đường, nhàn nhã du, bánh kẹo kẹo, bởi vì phụ thân công tác nguyên nhân đi tới tòa này thành thị, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn a. Tiếng vỗ tay vang lên. Các bạn học xì xào bàn tán. Hoa a, rất ngọt. Yêu yêu. Ha ha ha, ta muốn trở thành Hạ Du Đường cậu. Lý Hiểu Hoa nhìn một chút, chỉ một cái chỗ ngồi, nói ra, ngươi liền đi nơi đó ngồi đi. Tốt dọn. Tại mọi người nhìn soi mói, Hạ Du Đường đi tới thứ hai đếm ngược sắp xếp cái nào đó chỗ ngồi. Trạch Tử Văn chịu đựng kích động, dùng sức nghiêm mặt. Vậy mà ngồi ta sắp lách. Hứa Trạch Đan miết miệng, hắn ngay tại Hạ Du Đường đằng sau. Hạ Du Đường đối với Trạch Tử Văn cười cười, chào ngươi, về sau chiếu cố nhiều hơn. Trạch Tử Văn dùng sức gật đầu, ta gọi Trạch Tử Văn, về sau có ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi cáo lao sư. A. Hạ Du Đường che miệng cười cười, lại quay đầu, mỉm cười nói, chào ngươi. Hứa Trạch Đan miết miệng, không để ý tới nàng. Hạ Du Đường cũng không để ý, lại cùng phụ cận mấy người chào hỏi, cuối cùng nhìn về phía xếp sau gần cửa sổ, cũng chính là nàng trái phía dưới nam sinh kia, chào ngươi, chiếu cố nhiều hơn. Trịnh Tinh Nguyệt không nhìn nàng, chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu. Trạch Tử Văn cười ha ha nói, ngươi đừng để ý, hắn tính cách so sánh buồn bực, không có ác ý. Hạ Du Đường cười gật đầu. Sau đó lao sư đến, tất cả người thu liễm tâm tình, bắt đầu đi học. Hạ Du Đường nghe được rất chân thành, tuy nói nàng tới đây là vì tìm kiếm vị kia kiếm tiên. Không sai, nàng thật đến, xác dụ vị kia kiếm tiên, đem hắn câu được trong tiên phủ đi. Với lại chuyện này đối với nàng đến nói không phải hy sinh, mà là cam tâm tình nguyện. Tại biết vị kia kiếm tiên sự tích về sau, nàng liền có một cái ý nghĩ. Thiên hạ lại còn có đẹp trai như vậy người. Mà bước đầu tiên, chính là tìm được trước kiếm tiên. Nhưng học tập đối với nàng mà nói tương đối đơn giản, phân không được bao nhiêu tâm tư. Nghe giảng bài quá trình bên trong, nàng lén lén quan sát lớp học mỗi người, mặc dù cái lớp này là nàng tùy tiện chọn, nhưng cũng không bài trừ kiếm tiên ngay ở chỗ này khả năng sao. Sở dĩ không chọn dị năng ban, là sợ mình tại nơi đó không cẩn thận bại lộ thực lực, quá làm người khác chú ý, nếu là vị kia kiếm tiên đối với mình tính nhi viễn chi làm sao bây giờ. Thông qua quan sát, nàng cũng sơ bộ nắm giữ mỗi người tính cách. Ví dụ như bên cạnh Trạch Tử Văn, thuộc về loại kia so sánh thông minh nhưng rất lười nhắc người, nghe giảng bài nghe hiểu tri thức điểm ngay tại phía dưới tự mình làm đề, hoặc là chính là nhàm chán mọi người, mãi cho đến hạ cái tri thức điểm mới lấy lại tinh thần. Đằng sau Hứa Trạch An nhưng là hoàn toàn không nghe, hẳn là cảm thấy dù sao phải vào dị năng ban, có nghe hay không không trọng yếu. Còn có vị kia Trịnh Tinh Nguyệt, ân, hẳn là thuộc về so sánh đần loại hình. Chí ít chương không một, lớp anh ngữ, hắn toàn bộ hành trình ánh mắt đều là ngơ ngác, mang theo thanh tịnh ngu xuẩn, hơn nữa còn có điểm nghi hoặc, tựa hồ rất không hiểu tại sao muốn học tiếng Anh. Cho nên hắn bị tiếng Anh la lão sư điểm danh rất nhiều lần, còn luôn luôn bị đánh thú có phải hay không lại huyễn tưởng mình là kiếm tiên. Như thế để Hạ Du Đường hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ cũng là sùng bái vị kia kiếm tiên. Sau khi tan học, Hạ Du Đường xoay người sang chỗ khác, thử thăm dò, ngươi cũng ưa thích kiếm tiên sao? Trịnh Tinh Nguyệt liếc mắt nàng, không có đáp lại. Trạch Tử Văn bu lại, cười hỏi, Hạ Du Đường ngươi cũng ưa thích kiếm tiên? Hạ Du Đường giống như thay đổi trước đó đoan trang phong dòng, trong nháy mắt hóa thành mê muội tư thái, dùng sức gật đầu, đúng à, ta siêu yêu. Chẳng biết tại sao, nàng phát hiện cái kia Trịnh Tinh Nguyệt sắc mặt cổ quái. Trạch Tử Văn ha ha nói, Trịnh Tinh Nguyệt so sánh một tao, mặc dù mặt ngoài không hiện, nhưng nội tâm thực tế cũng là kiếm tiên siêu cấp fan, hắn thậm chí còn tại toàn trường họp thời điểm làm ra vị kia kiếm tiên tư thế, còn bị chúng ta sông thành phố Lý đội trưởng phát hiện, chỉ trích hắn phải học tập thật giỏi ha ha ha. Trịnh Tinh Nguyệt hít thở sâu một hơi. Hạ Du Đường con mắt lóe sáng đến không được, có phải hay không cái này thủ thế? Chỉ thấy nàng đứng người lên, hai ngón khép lại, từ trên hướng xuống gạch một cái. Trạch Tử Văn mặt người, ngơ ngác gật đầu. Toàn lớp đều yên lặng một giây, kinh ngạc nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy kích động nữ sinh. Còn nữ kia sinh lại hoàn toàn không để ý, cười ha ha nói, ta liền biết. Mặc dù đằng sau hắn các loại sự tích đều đẹp trai phát nổ, nhưng ta ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là hắn lần đầu biểu diễn, hai ngón chạm bê cấp, đơn giản xoáy đến trong lòng ta. Hạ Du Đường nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, ý đồ tìm kiếm cộng minh, ngươi cũng là nghĩ như vậy, đúng hay không? Đều kìm lòng không được tại toàn trường trước mặt làm được, chắc là tương đương vừa ý cái thời khắc kia à? Trịnh Tinh Nguyệt nhắm lại con mắt, không có mắt thấy. Hứa Trạch Đan cười nhạo một tiếng, loại phế vật này cũng chỉ có thể mỗi ngày mới tưởng. Trạch Tử Văn nhíu mày, vừa định đứng người lên, liền được Trịnh Tinh Nguyệt đè xuống, đối với hắn lắc đầu. Hạ Du Đường cũng phát hiện mình có chút làm người khác chú ý, tranh thủ thời gian ngồi xuống, sau đó nghi ngờ nói, đây đều có thể nhẫn. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, có thể nhịn. Hứa Trạch Đan cười nói, không thể nhịn lại như thế nào. Trịnh Tinh Nguyệt đứng lên, toàn lớp nhìn về phía hắn, nín thở ngưng thần. Chẳng lẽ một mực tính tốt Trịnh Tinh Nguyệt cuối cùng muốn phát huy? Hạ Du Đường nháy nháy mắt, cẩn thận quan sát trên người hắn xác thực không có một tia dị năng trị, chẳng lẽ có ẩn tàng? Vẫn là nói, hắn chính là kiếm tiên. Nữ hài con mắt chiếu lấp lánh. Sau đó, nàng nhìn thấy Trịnh Tinh Nguyệt nhìn Hứa Trạch Đan một chút, liền đi ra phòng học. Trạch Tử Văn nghĩ tới điều gì, đã bắt đầu nín cười. Một phút đồng hồ sau, Trịnh Tinh Nguyệt trở về, còn mang tới người chủ nhiệm lớp Lý Hiểu Hoa. Trịnh Tinh Nguyệt đứng tại Lý Hiểu Hoa bên người, chỉ vào Hứa Trạch Đan, bình tĩnh nói, lão sư, hắn nhục nhã ta, nói ta là phế vật. Ta tiếng Anh cũng là bởi vì bị hắn đả kích mới kém như vậy, ngươi không thể trách ta. Trạch Tử Văn trực tiếp ôm bụng cười ha ha ra tiếng, không nên không nên, thực sự buồn cười quá, thật mẹ nó nhịn không được a, chính hắn chính là tại Trịnh Tinh Nguyệt trên thân học được cáo lao sư chiêu này, không nghĩ đến vẫn là không sánh bằng Trịnh Tinh Nguyệt. Ta toàn bộ đồng học trợn mắt hốt mồm. Hạ Du Đường há to mồm. Khá lắm, thật tiện a, Hứa Trạch Đan trừng vào mắt. Loại này tổn hại chiêu ngươi đều dùng đi ra. Lý Hiểu Hoa bất đắc dĩ xoa xoa trán, Trịnh Tinh Nguyệt, ngươi tiếng Anh kém là chính ngươi không chăm chú học tập, không cần mở cớ. Trịnh Tinh Nguyệt có chút không phục. Lý Hiểu Hoa không để ý tới hắn, nhìn về phía Hứa Trạch An, ngươi cũng thế, đừng mỗi ngày âm dương quái khí, cẩn thận ta cùng dị năng ban Lý lao sư nói, để hắn về sau cũng dạng này âm dương quái khí ngươi. Hứa Trạch An biệt khuất phải nói không ra nói. Lại không luận Lý Hiểu Hoa có thể hay không làm như vậy, nhưng nàng là làm được. Bởi vì Lý Hiểu Hoa cùng Lý Thuần An là vợ chồng. Đến lúc đó Lý Hiểu Hoa cho Lý Thuần An thổi vài câu cái gối gió, hắn Hứa Trạch An thời gian chẳng phải khó qua sao? Tốt tốt tốt, Trịnh Tinh Nguyệt, ngươi cái tốt đặc, rất biết tìm người sao? Hứa Trạch An đành phải biệt khuất nói, biết lão sư. Lý Hiểu Hoa nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, hảo hảo học tiếng Anh, cái khác khoa cũng không tệ, làm sao lại tiếng Anh kém như vậy đâu. Trịnh Tinh Nguyệt ánh mắt mười phần nghiêm túc, ta cho rằng Lam Nguyệt người không cần học tiếng Anh. 3. Bị Lý Hiểu Hoa cầm thư quyển lên gõ đầu. Nói ít những ngày nói nhảm. A. Trịnh Tinh Nguyệt yên lặng trở lại chỗ ngồi. Lớp học những người khác nhịn cười không được lên. Trịnh Tinh Nguyệt mặc dù buồn bực, nhưng hắn muộn tao á Hạ Du Đường một mặt vô ngữ. Người này có phải hay không có chút ma bệnh? Nàng yên lặng ở trong lòng đem Trịnh Tinh Nguyệt là kiếm tiên khả năng bài trừ. Nàng kiếm tiên mới sẽ không ngốc như vậy. Chương 42. Vậy mà ưa thích loại này tạo hình. Một ngày khóa sau khi kết thúc, cao tam đến trường kỳ khóa liền kết thúc, cao trung vẫn còn dư lại học kỳ cuối cùng. Hạ Du Đường quan sát một ngày, vẫn là không có tìm ra kiếm tiên, luôn cảm giác mỗi người đều không xứng với kiếm tiên hình tượng. Nàng kiếm tiên nhiều xoáy a, xoáy đến nàng con mắt mạo tinh tinh. Có thể cái này trường học còn không có phát hiện nắm giữ loại kia xoáy khí người. Ai, lần sau phải đợi đến khai giảng mới có thể tiếp tục sao? Nàng thu thập xong đồ vật, đứng dậy, nhìn về phía Trạch Tử Văn, chút lễ phép đầu, học kỳ sau gặp, Trạch đồng học. Trạch Tử Văn cười trở về ứng, sang năm gặp, Hạ Du Đường. Hạ Du Đường còn muốn cùng phụ cận mấy người chào hỏi, nhưng nhìn hướng Trịnh Tinh Nguyệt thời điểm, phát hiện hắn đã không có ở đây. Thấy nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trạch Tử Văn cười giải thích, hắn hẳn là đi tìm Tô Tiểu Mạn. Tô Tiểu Mạn? Buổi sáng nâng lên người kia sao? Trạch Tử Văn gật gật đầu, trước kia Tô Tiểu Mạn chính là cái này ban, đằng sau thức tỉnh dị năng, chuyển tới dị năng ban đi, nàng là Trịnh Tinh Nguyệt thanh mai trúc mã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hạ Du Đường đột nhiên cười hắc hắc lên, Trịnh Tinh Nguyệt có phải hay không? Trạch Tử Văn ha ha nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Gia hỏa kia bình thường như vậy buồn bực, chỉ có tại Tô Tiểu Mạt sự tình bên trên 10 phần đệ bụng, rõ ràng như vậy, đoán chừng toàn lớp đều đã nhìn ra, ân, khả năng liền Tô Tiểu Mạt không nhìn ra a. A, nữ sinh kia chỉ độn như vậy a? Cũng không phải, khổ chúng ta vợ con Nguyệt Nguyệt a. Phúc, Tiểu Nguyệt Nguyệt, cái danh xưng này. Ha ha ha. Sau khi cười xong, Hạ Du Đường cảm khái nói, không nghĩ đến nhìn lên đến như vậy buồn bực một người cũng biết lâm vào bể tình a. Trạch Tử Văn cười cười, còn không phải sao? Sau 20 phút, a tòa nhà thí nghiệm trận đại môn đột nhiên bị mở ra. Một người trung niên nam nhân cùng tóc ngắn nữ hài đi ra. Một mặt mỏi mệt Tô Tiểu Mạt sau khi ra ngoài, đột nhiên thấy được một thân ảnh, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Sao ngươi lại tới đây?" Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, "Thiếp ngươi về nhà." Tô Tiểu Mạt tức giận nói, "Ta đều bao lớn, còn cần ngươi tiếp?" Trịnh Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ, đổi cái thuyết pháp, "Chờ ngươi về nhà." Tô Tiểu Mạt lúc này mới hài lòng gật đầu, "Đây còn tạm được." Nàng quay đầu, nhìn về phía trung niên nam nhân, "Lý lão sư, vậy ta về nhà à, sang năm gặp lại." "Lý lão sư?" Tô Tiểu Mạt đột nhiên phát hiện Lý Tuấn An nhìn chằm chằm Trịnh Tinh Nguyệt, ánh mắt hết sức phức tạp. Trịnh Tinh Nguyệt dương mắt mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Lý Thuần An lúc này mới lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Giữa lúc Trịnh Tinh Nguyệt cùng Tô Tiểu Mạt chuẩn bị lúc rời đi, Lý Thuần An do dự rất lâu, vẫn là nói, "Trịnh Tinh Nguyệt, có thể hay không cùng ta tâm sự?" Tô Tiểu Mạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Lý lão sư, ngươi cùng gia hỏa này có cái gì tốt trò chuyện?" nàng bụng đều nhanh chết đói, chờ đợi thêm nữa liền muốn choáng. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, chết đói, muốn đi. Tô Tiểu Mạt nhẹ gật đầu, rất hiểu chuyện sao. Lý Thuần An muốn nói lại thôi, vẫn gật đầu. Thế là hai người cùng rời đi. Lý Thuần An thở dài, dạ xoa sự kiện, quả nhiên là hắn làm. Tô Tiểu Mạt đi trên đường, toàn thân bất lực, ta muốn đói xong chóng mặt. Đúng lúc này, Trịnh Tinh Nguyệt đột nhiên xuất ra một cái túi nhỏ. Tô Tiểu Mạt tiếp nhận xem xét, kinh hỉ nói, khoai nướng. Nàng nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, ngươi trường nào thì mua. Trịnh Tinh Nguyệt bình thản nói, sau khi tan học đi mua ngay. Mua lại bay về trường học tiếp. Phi, chờ ta về nhà. Ân. Nhưng ta vừa rồi không thấy được a. Bị ta ẩn nấp rồi. Cho ta niềm vui bất ngờ. Không phải, ta vẫn luôn ở đây do dự muốn hay không mình ăn được rồi, bởi vì ta cũng rất đói. Ta dựa vào, ngươi làm sao như vậy cậu? Đây không phải cho ngươi sao? Ân. Tốt ta, nể tình ngươi dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ phân thượng, miễn cưỡng tha thứ ngươi. Tô Tiểu Mạt dạo dực bắt đầu lột ra, sau đó miệng nhỏ thổi một chút khí, cắn một miệng lớn, con mắt lóe sáng đến không được, hào hào lần. Trịnh Tinh Nguyệt khẽ cười cười. Tô Tiểu Mạt ăn một miếng liền muốn cảm thán một lần, giống như chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Mà tại ăn vào còn lại một nửa thời điểm, nàng lại đột nhiên đem cầm tới Trịnh Tinh Nguyệt trước mặt. Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía nàng, nháy mắt. Tô Tiểu Mạt nhíu mày, làm sao, ghét bỏ ta ngủ nước. Trịnh Tinh Nguyệt nhận lấy, Tô Tiểu Mạt hài lòng gật đầu, cười nói, đây không phải ngươi vừa nói đói bụng nha, xem ở ngươi mua được khoai lang không có công lao cũng có khổ lao, thưởng ngươi. Trịnh Tinh Nguyệt giật mình, tiến lặng gặm lên khoai lang. Một lát sau, Tô Tiểu Mạt nhìn hắn, cười ha ha, ngươi nhìn ngươi ăn miệng đầy đều là, cùng cái tiểu hoa miêu đồng dạng ha ha ha. Trịnh Tinh Nguyệt không có phản bác, chỉ là cầm lên điện thoại, mở ra trước đưa camera, đưa cho Tô Tiểu Mạt. Tô Tiểu Mạt nghi hoặc tiếp nhận, sau đó nhìn thấy mình mặt về sau, nụ cười dần dần biến mất. Vì cái gì mới vừa không nhắc nhở ta? Nói chuyện, nhanh lên. Có chút buồn cười, suy nghĩ nhiều nhìn một hồi. Ta dựa vào, ngươi là thật cậu a? Có thể ngươi mới vừa đều không cười a? Ta so ngươi có thể chịu. Tốt tốt tốt, rất tốt. Tô Tiểu Mạt xuất ra khăn tay, dùng sức lau đi trên mặt dính lấy khoai lang. Trịnh Tinh Nguyệt cảm thấy đáng tiếc, còn không có vỗ xuống đến. Giữa lúc Trịnh Tinh Nguyệt cũng phải cầm khăn tay thời điểm, Tô Tiểu Mạt chỉ vào hắn ra lệnh nói, không cho ngươi lau. Có nghe hay không? Ta không. Không chuẩn lau. Liền không. Á á á á. Ta mặc kệ, ngươi chính là không thể lau. Ít nhất phải lưu đến tối 7 giờ. Đường cái đối diện, một cái mới vừa tới đến sông thành phố tóc vàng nam nhân nghe hai người đối thoại, một mặt vô ngữ. Lấy ở đâu xa điều tình lữ? Được rồi, không thể bởi vì đây đối với xa điều lãng phí thời gian. Nam nhân hít thở sâu một hơi, cười cười. Kiếm tiên, ta đến. Thời gian hoa biên, xê tỏa nhà 802. Sớm tan tầm trầm thi vận nhìn Trịnh Tinh Nguyệt, cười ha ha, cái nào cả tạo hình a ha ha ha. Mặc tiểu váy Trịnh Tiểu Bạch vội vàng cầm khăn tay đi tới, Tiểu Nguyệt ca ca, ta giúp ngươi lau một chút. Lại bị Trịnh Tinh Nguyệt ngăn cản. Đối mặt Trịnh Tiểu Bạch nghi hoặc lại ngây thơ ánh mắt, hắn trầm mặc phút chốc, nói ra, muốn lưu đến 7 giờ. Trầm Thi Vận một tay ôm bụng, một tay dùng sức vỗ bàn, cười ha ha không ngừng. Trịnh Tiểu Bạch nháy máy mắt. Nguyên lai Tiểu Nguyệt ca ca, ưa thích loại này tạo hình sao? Có chút giật mình. Chương 43. Nhân gian nắng gắt vừa vặn nghỉ đông ngày đầu tiên, sáng sớm, Trịnh Tinh Nguyệt ăn bữa sáng thời điểm, chuẩn bị phải đi làm, Trầm Thi Vận liền dặn dò, mặc dù nghỉ, nhưng cũng đừng mỗi ngày trạch trong nhà, muốn bao nhiêu ra ngoài đi đi, vừa vặn Tiểu Bạch mới vừa vào ở nơi này không bao lâu, hôm nay ngươi nhiệm vụ chính là mang nàng ra ngoài dạo chơi, nghe được không? Trịnh Tiểu Bạch cúi đầu chuyên tâm ăn bữa sáng, lại chớp sáng tỏ đôi mắt, lén lén liếc lấy Trịnh Tinh Nguyệt. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, biết. Trầm Thi Vận vẫn là không yên lòng, tiếp tục nói, đừng không chú ý, nếu là ta phát hiện ngươi không có mang Tiểu Bạch ra ngoài đi dạo, kia buổi tối ngươi ngay tại bên ngoài đi ngủ. Một bên Trịnh Cảnh Huy cầm cặp cơm văn, ánh mắt thương hại nhìn con mình. Trịnh Tinh Nguyệt thở dài, sẽ mang nàng ra ngoài. Trịnh Tiểu Bạch con mắt lập lòe tỏa sáng. Trầm Thi Vận cái này mới miễn cưỡng yên tâm, kéo Trịnh Cảnh Huy tay cùng đi ra. Cửa bị đóng lại, Trịnh Tinh Nguyệt liền khi một tiếng để chèn xuống. Trịnh Tiểu Bạch run lên một cái, đội vàng ngẩng đầu, đội vàng hấp tấp nói, tiểu Nguyệt ca ca, ngươi nếu là bận điệu, không cần lãng phí thời gian mang ta ra ngoài, ta sẽ không nói cho thúc thúc ca gì. Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu, sẽ mang ngươi ra ngoài, ta mới vừa chỉ là nghĩ nhiều gọi một người. Ai vậy? Ân, ngươi Tiểu Mạt tỷ tỷ. A, làm sao vậy? Không thích nàng? Không có, ta chính là còn không quen cùng Tiểu Mạt tỷ tỷ ở chung. Trịnh Tinh Nguyệt cười cười, nàng chính là gia đình bạo ngược tính cách, cùng ngươi cũng là nhìn ngươi so sánh đáng yêu mới có thể thân cận, kỳ thực lá gan cũng rất nhỏ, ngươi không cần sợ nàng. Trịnh Tiểu Bạch gật gật đầu, nắm chặt tiểu không công nằm đấm, ta biết cố gắng. Trịnh Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, biểu thị vui mừng. Đợi lát nữa có thể cùng Tô Tiểu Mạt cùng một chỗ trượt Trịnh Tiểu Bạch. Bị Trịnh Tiểu Bạch cướp rửa chén về sau, hai người mặc quần áo tử tế cùng giày, cùng đi ra khỏi môn, đi tới đối diện 804 trước cửa. Leng keng. Không có phản ứng. Leng keng, leng keng, leng keng. 2 phút đồng hồ về sau, cùng cụt một tiếng, môn cuối cùng bị mở ra. Một người tóc hai rối bù tóc ngắn nữ hài mặc gấu nhỏ áo ngủ đi ra, ánh mắt mang theo thanh tịnh ngu xuẩn, nhìn một chút ngoài cửa hai người, gãi đầu một cái. Không phải nghĩ sao? Trịnh Tinh Nguyệt đầu cong lên, đi trượt Trịnh Tiểu Bạch. Một lớn một nhỏ hai cái cô nương đều ánh mắt ngơ ngác. Trịnh Tinh Nguyệt nghĩ, nói ra, mặc dù nghỉ, nhưng cũng đừng mỗi ngày trạch trong nhà, muốn bao nhiêu ra ngoài đi, vừa vặn Tiểu Bạch mới vừa vào ở nơi này không bao lâu, hôm nay chúng ta nhiệm vụ chính là mang nàng ra ngoài dạo chơi, nghe được không? Tô Tiểu Mạt nháy nháy mắt, hơi kinh ngạc, không nghĩ đến ngươi vẫn rất quan tâm Tiểu Bạch. Trình Tiểu Bạch cúi đầu, hé miệng cười một tiếng. Chính là cảm giác Tiểu Nguyệt ca ca lời kịch giống như ở nơi nào nghe qua. Tô Tiểu Mạt tan điểm tâm xong sau khi thu thập xong, ba người liền cùng một chỗ sóng vai mà đi, một cái Trịnh Tiểu Bạch đi ở chính giữa, bị Tô Tiểu Mạt nắm, Trịnh Tinh Nguyệt tại một bên khác, song thủ cắm túi áo. Tô Tiểu Mạt cười nói, "Tiểu Bạch muốn đi nơi nào chơi a?" Trịnh Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, "Tiểu Nguyệt ca ca cùng Tiểu Mạt tỷ tỷ muốn đi nơi nào, ta liền đi nơi đó." "Ai nha, chúng ta Tiểu Bạch thế nào ngoan như vậy đâu?" Trịnh Tiểu Bạch ngại ngùng cười một tiếng. Tô Tiểu Mạt vừa nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, Trịnh Tinh Nguyệt đầu điểm một cái, ra hiệu ngươi tùy ý. Tô Tiểu Mạt liền vuốt vuốt cái cằm, cuối cùng làm tốt quyết định, đi trước bệnh viện nhìn xem Khương Linh đi, nàng cũng nhanh xuất viện, sau đó chúng ta lại mang Tiểu Bạch đi chơi. Hai người khác tử không gì không thể. Ba người rất nhanh ngồi xe đi tới bệnh viện, thăm Khương Linh, lão phụ nhân cũng tại. Khương Linh đã triệt để khỏi hẳn, ngày mai liền có thể xuất viện, gần nhất đã lại tu luyện từ đầu, trên mặt bàn bày rất nhiều sách, cơ bản đều là tiểu thuyết, khoa huyễn, ngôn tình, huyền huyễn, các loại hình đều có, còn có rất nhiều ngược tâm ái tình cố sự, Trịnh Tinh Nguyệt biểu thị tán thành. Đúng, nói lên đến nghĩa ước còn không có còn Khương Linh đâu. Hắn ngược lại là xem hết, có thể lần này đi ra ngoài ngay từ đầu cũng không quyết định muốn tới nơi này, liền không có mang. Đợi chút nữa nhìn xem có cơ hội hay không. A Tô Tiểu Mạt cho Khương Linh cùng lão phụ nhân giới thiệu Trịnh Tiểu Bạch, lão phụ nhân rất ưa thích cái này đáng yêu tiểu nha đầu, nắm nàng tay không chịu buông ra. Khương Linh cùng Trịnh Tiểu Bạch đây đối với sợ người lạ tổ hai người ở chung hình thức rất có ý tứ. "Ngươi, chào ngươi, Tiểu Bạch." "Ngươi, chào ngươi, Khương tỷ tỷ." Sau đó hai người liền rời ánh mắt, tiếp lấy bắt đầu liếc trộm đối phương, ngắm một hồi phát hiện đối phương nhìn tới, lại đồng thời rời, giả bộ như cái gì đều không phát sinh. Trộm cảm giác mười phần. Hàn huyên một hồi lâu thiên hậu, Tô Tiểu Mạt liền chuẩn bị mang theo Trịnh Tinh Nguyệt cùng Trịnh Tiểu Bạch rời đi. Bên cạnh một cái lao phụ nhân muốn nói lại thôi. Trịnh Tiểu Bạch lo lắng âm thanh đột nhiên truyền đến. "Tiểu Mạt tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Trịnh Tinh Nguyệt rất nhanh quay đầu, nhìn về phía ôm bụng một mặt khó chịu Tô Tiểu Mạt, "Thế nào?" Tô Tiểu Mạt chậm rãi ngẩng đầu, lung tung nói, "Tối hôm qua ăn hỏng bụng." Trịnh Tinh Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Mấy giờ?" "Ăn cái gì?" Tô Tiểu Mạt yếu ớt nói, "Một giờ đồng hồ, ăn gà rán." Trịnh Tinh Nguyệt hít thở sâu một hơi. Tô Tiểu Mạt tranh thủ thời gian chạy đi, "Chờ ta đi nhà cầu xong lại mắng không mượn." Trong nháy mắt, Tô Tiểu Mạt liền không có thân ảnh. Trịnh Tinh Nguyệt thở dài, "Tiểu Bạch, ngươi đi xem một chút nàng, có chuyện gì nói cho ta biết." Trịnh Tiểu Bạch gật gật đầu, hai chân bánh xe giống như chạy đi. Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu, "Đợi chút nữa nói cái gì cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng." Trịnh Tinh Nguyệt xoay người, vừa vặn đỡ lấy một cái nước mắt tuôn đầy mặt liền phải quỳ hạ thân lao phụ nhân. Khương Linh cũng xuống giường, thu hồi sách, đối với Trịnh Tinh Nguyệt túi người chào thật sâu. "Ân công ân tình, ta cùng Khương nha đầu cả đời khó quên." Khương Linh bất thiện ngôn từ, chỉ là đỏ hướng mắt, thủy chung cúi đầu. Trịnh Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Ta đã nhận lấy thù lao, các ngươi không nợ ta cái gì." Lão phụ nhân chảy nước mắt, lắc đầu, "Ân công đại ân đại đức, ở đâu là ta một điểm tích xúc có thể hoàn lại, nhưng ta bây giờ chính là cái lao thái bà, bây giờ không có cái gì có thể vì ân công làm, may mà Khương nha đầu coi như tiền đồ, như ân công về sau có chỗ cần, có thể phân phó Khương nha đầu vì ân công phân ưu." Khương Linh dùng sức gật đầu, có thể tùy ý phân công ta. Mặc dù cùng Trịnh đồng học so với đến ta còn kém rất nhiều, nhưng ta kỳ thực cũng rất lợi hại, mặc dù bị Diệp Lăng Phong nhẹ nhõm đánh cho thảm như vậy, nhưng ta, ta giống như rất vô dụng, giúp không được gì." Trịnh Tinh Nguyệt dở khóc dở cười, "Có việc ta biết tìm ngươi, ngươi yên tâm." Khương Linh mu bàn tay lau lau nước mắt, gà con mổ thóc gật đầu. Lão phụ nhân cười cười, lập tức có chút thẹn đỏ mặt, "Chúng ta biết, lại thế nào hoàn lại, đều xa xa hoàn lại không được cân công ân tình, nhưng lão thái bà còn có chút tay nghề, làm một tay coi như không tệ đồ ăn, trước kia Khương nha đầu cùng Tiểu Manh, các nàng một mực đều rất ưa thích. Hy vọng ân công rảnh rỗi, có thể nhiều đến ta cùng Khương nha đầu trong nhà ngồi một chút, lão thái bà tự thân vì ân công làm một bàn đồ ăn." Trịnh Tinh Nguyệt đem lão phụ nhân đỡ dậy, cười hỏi, "Lão bà cũng chuyển đến sông thành phố?" Lão phụ nhân gật gật đầu, "Là dị năng cục cho Khương nha đầu cùng chúng ta cô nhi viện bồi thường, số lượng rất lớn, Khương nha đầu tại sông thành phố mua một bộ không lớn phòng ở, để ta cùng nàng ở cùng nhau dưới, ta cũng xác thực không yên lòng nàng một người, mặc dù không giúp được cái gì, nhưng có thể cho nàng làm một chút cơm, chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày cũng là tốt." Khương Linh cười meo lại mắt, "A bà có thể ở bên người, nàng là thật cao hứng." Sau đó cảm thấy mình cười đến có chút đắc ý, tranh thủ thời gian thu hồi nụ cười. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, "Có rảnh ta biết đi, đến lúc đó mang cho bằng hữu cùng một chỗ, có thể chứ?" Lão phụ nhân cười gật đầu, "Còn có, các ngươi." Không chờ hắn nói xong, lão phụ nhân liền nói, "Ân công yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết chuyện này, cho dù chết cũng sẽ không nói ra miệng." Khương Linh gật đầu phụ họa, ánh mắt kiên nghị. "Ân." Trịnh Tinh Nguyệt trầm mặc phút chốc, thật cũng không nghiêm trọng như vậy, tận lực đừng nói cho người khác, nhưng nếu là dính đến sinh mệnh an nguy, nói cũng không có gì. Lão phụ nhân lắc đầu, "Ân công lớn nghĩa như thế, chúng ta sẽ không quên, dù cho dâng ra sinh mệnh, cũng biết bảo thủ bí mật này." Trịnh Tinh Nguyệt thở dài, "Được rồi, để tùy nhóm a, nhưng để phòng bất nhất." Trịnh Tinh Nguyệt tại thân thể hai người bên trong riêng phần mình lưu lại đạo kiếm khí. Dù sao lão phụ nhân nói qua muốn làm cơm cho hắn ăn, được thật tốt sống sót. Về phần Khương Linh, về sau muốn giúp hắn làm việc, mặc dù không biết có gì cần nàng. Trịnh Tinh Nguyệt thu được Trịnh Tiểu Bạch truyền lời, nói ra, "Ta phải đi, sau đó gặp lại." Lão phụ nhân cùng Khương Linh lần nữa cúi đầu, sâu tạ ơn công. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, vừa định rời đi, đột nhiên nhớ tới sự kiện, cổ tay chuyển một cái, kiếm khí vần quanh, lòng bàn tay liền thêm ra một quyển sách, hắn đối với Khương Linh nói ra, quên trả lại cho ngươi, hiện tại trả lại ngươi. Khương Linh nháy mắt mấy cái, khoát tay áo, không, không dùng xong. Trịnh Tinh Nguyệt cũng mặc kệ nàng, trực tiếp buông tay ra, quyển sách kia liền lơ lửng ở không trung, chậm rãi trôi dạt đến Khương Linh trước người, hắn cười cười, quyển sách này rất không tệ, rất tốt khóc, ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi mượn sách. Nói xong, Trịnh Tinh Nguyệt thân ảnh biến mất vô tung. Khương Linh nhận lấy về sau, kinh ngạc nhìn sách trang địa. Lão phụ nhân nói khẽ, tựa như một giấc mộng dài, mộng đẹp trở thành sự thật. Nhân gian nắng gắt vừa vặn, phong quang ngọn cây, lúc đó đang tuổi lớn thiếu. Có cái cô nương mặt vi vi đỏ. Chương 44. Kiếm tiên, ta đến sông thành phố, mắt đỏ tổ chức tổng bộ, đón khách trong sảnh, một cái vóc người cao lớn tóc vàng nam nhân ngồi ở trên ghế salon, tinh tế thưởng thức trà. Một bên, mắt đỏ hội trưởng Triệu Tiên Minh nơm nớp lo sợ, tâm lý mười phần bối rối. Tóc vàng nam nhân đặt chén trà xuống, dùng mười phần tiêu chuẩn Lam Nguyệt ngữ cười nói, nghe nói ngươi tổ chức là sông thành phố lão đại. Triệu Thiên Minh xấu hổ cười cười, để ngài chê cười. Thật sự là thao đàn a, làm sao những này quá giang long đều ưa thích đến hắn đây a? Hắn chỉ là một cái tiểu tiểu dê cấp, có tài đức gì a? Trước đó là Dạ Xoa tổ chức Diệp Lăng Phong, hiện tại lại tới cái em mở quốc đỉnh tiêm tổ chức huyện giới B cấp cao thủ. Tóc vàng nam nhân cười cười, ngài không cần khẩn trương như vậy, ta nhập cảnh là bị Lam Nguyệt phê chuẩn, nếu là ta phạm tội, tin tưởng khẳng định đi không ra sông thành phố, cho nên ngài yên tâm chính là. Triệu Thiên Minh lúc này mới thoáng an tâm. Cũng may người này trước mặt không giống Diệp Lăng Phong đồng dạng, vẫn là rất ôn hòa. Vậy ngài đi vào sông thành phố, ước muốn chuyện gì? Tóc vàng nam nhân cầm lấy ly trà, nhấp một miếng, thở ra một hơi, nói ra, Triệu hội trưởng nghe nói qua trước mấy ngày Dạ Xoa sự kiện sao? Triệu Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, vậy khẳng định nghe nói qua à, hiện tại toàn bộ Lam Nguyệt còn có cái nào người không biết vị kia kiếm tiên phong thái? Tóc vàng nam nhân nhẹ gật đầu, trên thực tế hiện tại toàn bộ thế giới cơ bản đều có chỗ nghe thấy, dù sao Dạ Xoa tổ chức cho dù ở toàn bộ thế giới, cũng coi như được hàng đầu, cái tổ chức này phát sinh như vậy đại động tĩnh, vị kia kiếm tiên thanh danh cũng là so thiên đại. Triệu Thiên Minh nội tâm vô cùng kích động. Không hổ là kiếm tiên đại nhân. Tóc vàng nam nhân tiếp tục nói, ta lần này đi vào sông thành phố, cũng là hy vọng có thể may mắn, cùng vị kia kiếm tiên gặp một lần. Triệu Thiên Minh trong nháy mắt cảnh giác lên, các ngươi là muốn tỉnh mời hắn gia nhập nhân giới. Tóc vàng nam nhân cười gật đầu, nếu như có thể nói. Như vậy sao được? Triệu Thiên Minh soát một chút liền đứng lên đến, kiếm tiên đại nhân thế nhưng là chúng ta Lam Nguyệt người, là đứng tại Lam Nguyệt một phương, làm sao có thể gia nhập các ngươi? Dù sao cũng phải thử một chút đi, nói không chừng vị kia kiếm tiên có khác ý nghĩ đâu. Triệu Thiên Minh đặt mông ngồi xuống, lắc đầu, ta tin tưởng vị kia kiếm tiên. Người khác không biết, nhưng hắn xem như chứng kiến cả kiện sự tình phát triển, hắn là rõ ràng. Vị kia kiếm tiên là vì trong sông cái kia Khương Linh, còn có 3 năm trước đây chết tại Diệp Lăng Phong trên tay ba cái huynh đệ tỉ muội, vì lấy một cái công đạo, lúc này mới đi Dạ Xoa. Dạng này một vị kiếm tiên, để hắn khó kìm lòng nổi, tâm thần hướng chi. Dạng này một vị kiếm tiên, làm sao lại từ bỏ mình tổ quốc? Tóc vàng nam nhân cười cười, đã như vậy, vậy liền rửa mắt mà đợi. Triệu Thiên Minh cười gật đầu. Nói quay về chính đề, ta đến tìm Triệu hội trưởng, tự nhiên là có sự tình muốn nhờ. Liền ta mạng lưới tình báo thăm dò được tin tức nhìn, phát hiện Dạ Xoa tổ chức Diệp Lăng Phong trước khi chết tựa hồ tới qua sông thành phố, còn tới Triệu hội trưởng mắt đỏ tổ chức tổng bộ nơi này, theo ta suy đoán, vị kia kiếm tiên đã từng đi tìm ngài, cùng ngài nghe qua Diệp Lăng Phong tin tức đi. Triệu Thiên Minh hơi kinh ngạc. Kiếm tiên tới tìm hắn chuyện này cực ít người biết. Ấy không đúng. Mấy ngày nay hắn không có thiếu khoe khoang, giống như rất nhiều người đều biết. Song song, gây phiền toái trên người, nói không chừng còn biết cho kiếm tiên đại nhân thêm phiền phức. Phục, mình tại sao ngu xuẩn như vậy? Tóc vàng nam nhân phát giác hắn dị dạng, liền xác nhận chuyện này là thật, bị vừa nói, ngài yên tâm, ta chỉ là đi qua bái phòng một chút kiếm tiên, cũng sẽ không cho hắn thêm phiền phức, với lại đây là thuộc về quang minh chính đại thỉnh mời, dị năng cục cũng không tiện nói gì, cho nên hy vọng ngài có thể nói cho ta biết vị kia kiếm tiên tin tức tương quan. Triệu Thiên Minh kiên quyết lắc đầu, ta không có khả năng để kiếm tiên khó xử. Tóc vàng nam nhân kiên định nói, ta chắc chắn sẽ không để kiếm tiên khó xử, nếu là thất bại, ta biết lập tức từ bỏ về nước, gây mất suy nghĩ. Với lại ngài ngẫm lại, nếu là ta sớm tìm tới cửa, bị kiếm tiên cự tuyệt, sau đó kiếm tiên cũng có thể nhiều một phần thanh tịnh, dù sao cũng tốt hơn ta vẫn luôn ở đây sông thành phố đảo quanh, để kiếm tiên không an phận à. Triệu Thiên Minh nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đây người nói, giống như có chút đạo lý. Để kiếm tiên sớm một chút thoát khỏi gia hỏa này cũng tốt. Thế là hắn nói ra, kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng kiếm tiên thân phận chân thật, chỉ biết là hắn đến từ trong sông. Tóc vàng nam nhân nhãn tình sáng lên, lập tức khiếp sợ lên, vậy mà thật mới là học sinh. Đúng vậy a. Triệu Thiên Minh cảm khái nói, nhân vật như vậy, còn trẻ tuổi như vậy, thực sự để cho người ta theo không kịp. Tóc vàng nam nhân lắc đầu, nói lời cảm tạ lên, đa tạ Triệu hội trưởng cung cấp tin tức, đây là chúng ta một chút tâm ý. Nam nhân lấy ra 2 kiện linh khí. Triệu Thiên Minh trừng lớn hai mắt. Khá lắm, như vậy hảo, vừa ra tay chính là linh khí, trái lại bọn hắn mắt đỏ, diệu khí đều không có. Mặc dù trông mà thèm, nhưng Triệu Thiên Minh vẫn là khẽ cắn môi cự tuyệt, kiếm tiên đại nhân là chúng ta mắt đỏ ân nhân, ta sẽ không bắt hắn kiếm tiền, cung cấp tin tức cho các ngươi cũng chỉ là hy vọng có thể để kiếm tiên đại nhân sớm đi thành tịnh mà thôi. Tóc vàng nam nhân hơi kinh ngạc, ngược lại là đối với người này có chút lau mắt mà nhìn. Hắn tức thời thu hồi 2 kiện linh khí, hơi cúi đầu nói, lần nữa đa tạ Triệu hội trưởng. Trong chớp mắt, nam nhân biến mất không thấy gì nữa. Triệu Thiên Minh lúc này mới bắt đầu đau lòng lên. Mặc dù rất sảng khoái, nhưng cũng là thật đau lòng a 2 kiện linh khí a dựa vào. Đáng tiếc không có vãn hồi cơ hội. Còn chưa nói xong, lại một người khách nhân bái phòng mà đến. là một người mặc váy xinh đẹp thiếu nữ, tướng mạo ngọt ngào. Thiên phủ phủ chủ Khưu nữ, Hạ Du Đường. Nàng bái phòng mục đích cũng giống như vậy, tìm hiểu kiếm tiên tình báo. Triệu Thiên Minh còn có chút đắc ý đám này quá giang long thay phiên đến hắn nơi này, cùng bái sơn đầu giống như. Cuối cùng, Hạ Du Đường cũng đã nhận được kiếm tiên là trong sông học sinh tình báo, nhưng đối với nàng mà nói vô dụng, nàng đã sớm biết. Nhưng vi biểu cảm tạ, nàng vẫn là lấy ra hai kiện linh khí. Cuối cùng rời đi thời điểm, Hạ Du Đường đồng dạng đối với người này lau mắt mà nhìn. Có cốt khí, không hổ là giống như nàng sùng bái kiếm tiên người. Trong đại lâu, Triệu Thiên Minh ngẩng đầu lên, không cho hối hận nước mắt lưu lại. Kiếm tiên đại nhân, ta Triệu Thiên Minh không nợ người cái gì. Tốt ta, chỉ đùa một chút, kiếm tiên đại nhân thủy chung là mắt đỏ ân nhân. Nhưng bốn kiện linh khí hắn đều chịu đựng tịch thu, phần tình nghĩa này, kiếm tiên đại nhân dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta. Ví dụ như, cho mình ký cái tên. Hắc hắc hắc. Tóc vàng nam nhân rời đi mắt đỏ về sau, vi vi trầm tư. Trong sông học sinh sao? Nhưng bây giờ trong sông đã nghỉ, không tốt điều tra ai trong lúc bất trận, hắn gặp được hai cái quen thuộc gương mặt. Là hôm qua xa điều tình lữ. Cách đó không xa, Tô Tiểu Mạt nắm Trịnh Tiểu Bạch, Trịnh Tinh Nguyệt ở bên cạnh niệm niệm lại nhải, ngươi muốn ăn thực phẩm rác là không có gì, ngẫu nhiên ăn một chút ta cũng không nói ngươi, nhưng trời vừa rạng sáng ngươi còn ăn cái gì, vẫn là gà rán, hiện tại viên náo đau bụng trách ai? Trách ta, trách ta. Tô Tiểu Mạt, ngươi mỗi lần đều là dạng này, phạm sai lầm sau đó liền một mặt thật có lỗi thừa nhận sai lầm, có thể sau đó giống như chưa từng xảy ra đồng dạng, làm theo phạm, ngươi cảm thấy ta còn biết tin tưởng ngươi sao? Ai nha, lần này ta thật biết sai rồi, sẽ không lại phạm. Ha ha, ai biết ngươi sau đó có phải hay không lại nước đổ đầu vịt. Trịnh Tiểu Bạch ở giữa run lẩy bẩy. Nàng còn không có gặp qua Tiểu Nguyệt ca ca như vậy nói nhiều còn như thế tức giận bộ dáng, giống như so muốn giết Diệp Hiểu thời điểm còn tức giận. Ân, về sau mình tuyệt đối không thể để cho Tiểu Nguyệt ca ca như vậy tức giận, nàng đến ngoan một điểm. Đột nhiên một cái tóc vàng nam nhân đi tới, cười hỏi, xin hỏi các ngươi là trong sông học sinh sao? Mặc dù đôi tình lữ này có chút xa điêu, nhưng hôm qua bọn hắn xuyên là trong sông đồng phục. Với lại hai người này vẫn rất lợi hại, còn trẻ như vậy liền có hài tử, chân ái a phát biểu bị gián đoạn, Trịnh Tinh Nguyệt không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn. Trong ngay mắt, nam tử tóc vàng chẳng biết tại sao phía sau lưng phát lạnh. Kỳ quái, là thời tiết chuyển sang lạnh lẽo sao? Nhưng hắn là B cấp A, đây điểm rét lạnh làm sao có thể để cho hắn có cảm giác. Trịnh Tinh Nguyệt thản nhiên nói, không có ý tứ, bề bộn nhiều việc. Sau đó ba người liền rời đi, Trịnh Tinh Nguyệt tiếp tục phát biểu, Tô Tiểu Mạt một mặt bị khuất, Trịnh Tiểu Bạch run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt kiên định. Tóc vàng nam nhân lắc đầu, ảo giác ga được rồi, lại đi tìm xem khác manh mối a hắn cười cười. Kiếm tiên, ta đến. Chương 45. Ngẫu nhiên gặp Hạ Du Đường đi ra Hồng Đồng cao ốc, thở dài. Vẫn là không có kiếm tiên manh mối ai chủ yếu là hiện tại trong sông thả nghỉ đông, nàng điều tra độ khó cũng đề cao. Hạ Du Đường đi trên đường, một mặt ủy khuất. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, mọng nước đôi mắt nháy nháy, thượng tiên a, liền để ta cùng kiếm tiên đại nhân gặp một lần a. Đột nhiên, có ba người từ đối diện đường cái đi ngang qua. Một cái nam sinh cao mày, tựa hồ rất tức giận. Một người có mái tóc trắng như tuyết tiểu cô nương ngẩng đầu, nháy mắt, đang thưởng thức lang tiên. Còn có một cái tóc ngắn nữ sinh rụt lại bà bay, sợ hãi rụt rè, đều sinh lâu như vậy tức giận, ngươi không mệnh ta đều mệt mỏi, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút. Trịnh Tinh Nguyệt trợn mắt nói, ta là bởi vì ai mới như vậy tức giận, thật xin lỗi rồi. Hạ Du Đường trừng to mắt, Trịnh Tinh Nguyệt. Nghe được có người gọi mình danh tự, Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía đường cái đối diện, phát hiện một người mặc váy nữ sinh. T. Đây ai tới? Hạ Du Đường cười hướng bên này đi tới, trùng hợp như vậy a, ở chỗ này gặp ngươi. Tô Tiểu Mạt tựa như nhát gan sợ hãi toàn cũng không thấy, bắt đầu nheo mắt lại đánh giá cái này xinh đẹp nữ hài. Trịnh Tiểu Bạch lùi lại hai bước, núp ở Trịnh Tinh Nguyệt phía sau, liếc trộm Hạ Du Đường. Trịnh Tinh Nguyệt mặc dù quên người kia là ai, nhưng đối phương đều cùng mình chào hỏi, không trả lời không lễ phép, thế là hắn khẽ gật đầu. Hạ Du Đường đi đến trước mặt, cười gật đầu, chuyển di ánh mắt, nhìn về phía cái kia nhìn chằm chằm vào mình nữ hải, cười nói, ngươi là Tô Tiểu Mạt ta. Tô Tiểu Mạt sững sờ một lát, ngươi biết ta? Ân. Nghe trong lớp đề cập qua ngươi, nói ngươi là gần nhất một cái gia nhập dị năng ban người. Tô Tiểu Mạt giật mình, lại hỏi, trong lớp, ngươi là? Hạ Du Đường rũa da trắng non tay phải, nụ cười ngọt ngào nói, ta gọi Hạ Du Đường, nhàn nhã du, bánh kẹo kẹo, là xếp lớp, hôm qua vừa mới chuyển đến một ban một, xin nhiều chiếu cô a. Trịnh Tinh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người này tên là Hạ Du Đường. Tô Tiểu Mạt vô ý thức vươn tay cùng nàng nắm chặt lại, vừa nghi ngờ nói, muộn như vậy còn chuyển trường. Hạ Du Đường mỉm cười nói, đều là bởi vì cha ta công tác nguyên nhân a, không có cách nào. A a. Tô Tiểu Mạt thu tay lại, đột nhiên cười hỏi, vừa mới chuyển đến lớp này liền cùng Trịnh Tinh Nguyệt quen như vậy a, gia hỏa này rất buồn bực tới. Trịnh Tinh Nguyệt nháy nháy mắt. Trịnh Tiểu Bạch lùi về đầu, cả người trốn ở Trịnh Tinh Nguyệt sau lưng. Ân. Hạ Du Đường trong mắt đi lòng vòng, cười nheo lại mắt, ta cảm thấy Trịnh Tinh Nguyệt so sánh thú vị nha, liền muốn cùng hắn rút ngắn một chút quan hệ. A, nguyên lai là dạng này a. Tô Tiểu Mạt bảo trì mỉm cười, nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt. Hạ Du Đường nhịn cười. Trịnh Tinh Nguyệt lại hỏi, a, ngươi cảm thấy ta nơi nào có thú? Tô Tiểu Mạt vẫn như cũ mỉm cười. Hạ Du Đường ngẩn người, lập tức vừa cười vừa nói, ví dụ như ngươi nói rất có ý tứ a. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ngươi vẻ mặt thành thật cùng Lý lao sư nói ta cho rằng Lam Nguyệt người không cần học tiếng Anh ha ha ha. Phúc. Tô Tiểu Mạt một cái nhịn không được, cũng cười đi ra. Đúng là gia hỏa này có thể nói ra nói. Trịnh Tinh Nguyệt chỉ là bình tĩnh nói, ta chỉ là cùng lao sư trần thuật ta quan điểm mà thôi, nơi nào có thú vị. A, chính là ngươi là nghiêm túc cho nên mới thú vị a. Hạ Du Đường cười nói. Tô Tiểu Mạt liền phải nhẫn không được cười ha ha lên, kết quả cho Trịnh Tinh Nguyệt liếc qua, lập tức thu liêm ý cười. Suýt nữa quên mất gia hỏa này còn đang tức giận đâu, đây người làm sao như vậy mang thủ. Sau đó nàng giống như là nghĩ tới điều gì, cau mày nói, làm sao không phải cùng tiếng Anh La lão sư nói, là cùng Lý lão sư nói, là Lý lão sư đem hắn kêu lên phát biểu sao? Không phải, là hắn đem Lý lão sư kêu đến. Kêu đến? Vì cái gì? Sau đó Hạ Du Đường liền đem Hứa Trạch Đan sự tình nói cho Tô Tiểu Mạt, Tô Tiểu Mạt lần này sát thực nhịn không được, trực tiếp ôm bụng cười to lên, vậy mà cáo lão sư. Nhân tài ha 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 ha. Trịnh Tiểu Bạch cũng bụng trộm ở phía sau che miệng. Trịnh Tinh Nguyệt thản nhiên nói, đây gọi vừa khi nhân tài tài nguyên vận dụng. Tô Tiểu Mạt mặt người, giơ ngón tay cái lên, vô hắn bà bay, tiếp tục cười to lên, thiên tài ha 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 ha. Trịnh Tinh Nguyệt liếc mắt. Hạ Du Đường hơi kinh ngạc, nàng ở trường học đều không gặp qua biểu lộ như vậy phong phú Trịnh Tinh Nguyệt. Nàng liếc một cái Tô Tiểu Mạt, khẽ cười lên. Một lát sau, Tô Tiểu Mạt cuối cùng dừng lại nụ cười, thở ra một hơi, chuyển hoán tâm tình, hơi hít mắt, hứa chắc ăn, ta nhớ được, lúc ấy là giống như ta sắp thức tỉnh người, gia hỏa này cần ăn đòn cực kỳ, ta tại thời điểm còn không dám khi dễ Trịnh Tinh Nguyệt, hiện tại ta đi, hắn cứ như vậy làm cản. Rất tốt. Hạ Du Đường cười hỏi, ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Mạt nâng lên nằm đấm, hừ hừ cười cười. Hạ Du Đường nhắc nhở, ngoại trừ đặc thù tình huống, ở trường học bên ngoài không thể sử dụng dị năng đả thương người a. Yên tâm đi, loại kia mặt hàng, không cần dị năng cũng hoàn ngược hắn, dùng dị năng ta còn sợ đánh chết hắn đâu. Nàng nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, biểu lộ đắc ý, ta hiện tại có thể lợi hại, một cái tay nói không chừng có thể đánh 5 cái ngươi. Trịnh Tinh Nguyệt cười cười. Tô Tiểu Mạt càng thêm đắc ý, vô vô hắn bả bay, cười ha ha nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, cùng vị kia kiếm tiên đồng dạng. Hạ Du Đường hai mắt tỏa sáng, kiếm tiên. Đúng a, vị yêu kiếm tiên thế nhưng là ta thần tượng, ta siêu ưa thích hắn. Hạ Du Đường hưng phấn không thôi, ta cũng vậy, ta là hắn trung thực fan, kiếm tiên đại nhân đơn giản xoáy đến ta trong lòng. Tô Tiểu Mạt vẩy một cái lông mày, vậy ngươi ánh mắt không tệ. Hạ Du Đường hắc hắc nói, ngươi cũng không kém. Hai nữ hải tay phải chăm chú đem nắm, trong ánh mắt tất cả đều là đối trước mắt chi nhân khẳng định. Trịnh Tinh Nguyệt mảnh mặt làm ngơ. Trịnh Tiểu Bạch ở phía sau liếc trộm Trịnh Tinh Nguyệt, trong mắt cất dấu ý cười. Tiểu Nguyệt ca ca nguyên lai như vậy bị người ưa thích, đã Hạ Du Đường buông tay ra, lúc này mới nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt phía sau đáng yêu tiểu cô nương, cười hỏi, đây là hai người nữ nhi. Trịnh Tinh Nguyệt lâm vào trầm tư. Muốn nói là nữ nhi, kỳ thực cũng không phải sai, dù sao sủng vật chính là chủ nhân hải tử sao. Nhưng mà Tô Tiểu Mạt khoát tay áo, này, không phải rồi, ta còn trẻ như vậy, làm sao có thể có hải tử, càng không khả năng cùng gia hỏa này sinh, về phần cái hải tử này nha, nàng cứ gọi Trịnh Tiểu Bạch là Trịnh Tinh Nguyệt muội muội. Hạ Du Đường kinh ngạc nói, Trịnh Tinh Nguyệt, nguyên lai ngươi còn có muội muội a. Nàng đột nhiên phát hiện Trịnh Tinh Nguyệt biểu lộ có chút ngơ ngác, sững sờ gật gật đầu. Trịnh Tiểu Bạch có chút ý cười, nhưng có chút sợ Hạ Du Đường, vẫn như cũ cảnh giác nàng. Hạ Du Đường bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu Bạch, hai từ này. Trịnh Tiểu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu không dám nhìn nàng. Chẳng lẽ bại lộ thân phận? Hạ Du Đường dừng một chút, tiếp tục mở miệng, có chút sợ người lạ a. Tô Tiểu Mạt cười cười, xoa Trịnh Tiểu Bạch đầu, nàng so sánh nhát gan, đối với người nào đều là dạng này, ngươi không nên trách nàng. Hạ Du Đường biểu lộ ôn hòa, sẽ không à, làm sao nhịn tâm quái đáng yêu như thế tiểu cô nương đâu. Trịnh Tiểu Bạch nhìn nàng ấm áp mỉm cười, vẫn có chút sợ. Nếu không phải Tiểu Nguyệt ca ca ở chỗ này, nàng đều đã dọa cho chạy. A cấp dị thú lăn lộn thành cái dạng này, cũng là không có người nào. Hạ Du Đường lui lại hai bước, cười nói, được rồi, ta đi trước a, không quấy rầy các ngươi. Tô Tiểu Mạt phất phất tay, gặp lại a. Tốt dọn. Hạ Du Đường nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, cười nói, Trịnh Tinh Nguyệt, học kỳ sau gặp lại. Trịnh Tinh Nguyệt tượng trưng nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch, bye bye. Trịnh Tiểu Bạch nút ở phía sau mặt, khẽ gật đầu. Hạ Du Đường hướng phía phương hướng ngược rời đi, nhìn lại một chút, cười cười. Lập tức nàng quay đầu trở lại, thở dài. Ta dọn kiếm tiên đại nhân, ngươi ở đâu? A Du Đường rất nhớ ngươi. A chương 46. Một cái tổ chức nào đó đi xa về sau, Tô Tiểu Mạt cười ha hả nói, nữ hải kia giống như đối với ngươi rất có hảo cảm a. Trịnh Tinh Nguyệt cũng cười ha hả nói, Tô Tiểu Mạt, ngươi đừng nói sang chuyện khác, chúng ta tiếp tục thảo luận một chút ngươi trời vừa rạng sáng ăn gà rán sự tình. A a a. Tô Tiểu Mạt song thủ ôm đầu dùng sức lay động, ngươi làm sao như vậy mang thủ a? Trịnh Tinh Nguyệt vừa định mang lên, đột nhiên câu chuyện nhất chuyển, ngươi chờ ta ở đây một chút, ta lập tức trở về. Tô Tiểu Mạt lập tức vui vẻ lên, dùng sức phất tay, đi thôi, Tiểu Bạch liền giao cho ta bảo hộ. Nàng kéo qua Trịnh Tiểu Bạch mềm mại tay nhỏ, Trịnh Tinh Nguyệt rất đi mau vào một cái ngõ hẻm biến mất không thấy gì nữa. Tô Tiểu Mạt thở phào ra một hơi, có thể tính thanh tính điểm. Gia hỏa này đúng là bực bực, nhưng tức giận lên cũng là thật lại nhại a, thật không biết về sau hắn bạn gái sẽ có nhiều phiền hắn. Nàng đột nhiên phát hiện Trịnh Tiểu Bạch toàn thân run rẩy lên, cái trán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Tô Tiểu Mạt nghi ngờ nói, thế nào Tiểu Bạch? Trịnh Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, bên ngoài thế giới thật đáng sợ. Tô Tiểu Mạt nghĩ, hiểu được, Tiểu Bạch nhất định là quá sợ người lạ, đi vào bên ngoài còn rất bất an a. Nàng cười nói, yên tâm đi, ta biết bảo vệ tốt ngươi. Tại hẻm nhỏ trong nháy mắt không có thân ảnh Trịnh Tinh Nguyệt, một giây sau liền xuất hiện ở hồng đồng cao ốc trên sân thượng, phía trước đứng đấy một người. Lam Nguyệt khu vực thứ 5 đại đội trưởng, Lưu Vân. Giữ lại đỏ rực tóc dài nàng dựa vào lan can, nhìn thấy Trịnh Tinh Nguyệt, cười giơ tay lên, "Nhà." Trịnh Tinh Nguyệt mặt không biểu tình. Lưu Vân nhếch miệng, vẫn là như vậy buồn bực, nhưng nàng rất nhanh cười nói, "Ta tới là vì cảm tạ ngươi đáp ứng cũng hoàn thành dị năng cục thỉnh cầu, tại cái kia sau đó Dạ Xoa tổ chức đã triệt để được chúng ta dị năng cục khống chế lại, cho nên ngươi không cần lo lắng. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, hỏi, ta thủ lao đây? Lưu Vân cười giận nói, các ngươi đem toàn bộ Thâm Thành đều làm hỏng, trùng kiến lên mặc dù không khó, nhưng tốn hao tiền cũng không phải bình thường số lượng, ngươi còn muốn thủ lao? Cũng không phải ta hủy, là Diệp Hiểu làm. Lưu Vân nuốt nuốt cái chán. Trịnh Tinh Nguyệt nói cũng là xác thực, Thâm Thành bị hủy chính yếu nhất nguyên nhân chính là Diệp Hiểu cùng Hỏa Phượng cuối cùng chồng chất một kích. Trịnh Tinh Nguyệt mặc dù cũng có tạo thành một chút phá hư, nhưng cùng Diệp Hiểu so với mà tính không là cái gì. Ân, Hỏa Phượng đều thuộc về ngươi, đây thủ lao còn không nhiều. Thủ hạ có tên A cấp thực lực tồn tại, đây cũng không phải là cái gì phổ thông thủ lao. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, đó là các ngươi cố gắng nhét cho ta. Lưu Vân chẹn họ một chút. Cũng là xác thực, dù sao Hỏa Phượng e ngại dị năng giả, ngay tiếp theo sợ hãi dị năng cục, cho nên dù cho đến dị năng cục trên tay, cũng rất khó cùng hữu hảo giao lưu. Với lại Hỏa Phượng cũng không có ý muốn hại người, cho nên dị năng cục cũng sẽ không đối nàng thi triển thủ đoạn cường ngạnh, như thế cùng Dạ Xoa liền không có khác biệt. Nhưng Hỏa Phượng trung quy là một cái A cấp dị thú, vẫn là hàng ngũ tương đối gần phía trước, bọn hắn không thể thả đảm nhiệm như thế một cái cường đại dị thú tại Lang Nguyệt mặc ý hành động. Trong bất hạnh vận hạnh, Hỏa Phượng chẳng biết tại sao đối với Trịnh Tinh Nguyệt mười phần thân cận, mà Trịnh Tinh Nguyệt thực lực toàn bộ thế giới đều đã hiểu rõ, cam đoan Hỏa Phượng không tùy ý làm bậy, không nói chơi. Lưu Vân cười nói, sắp thực xem như dị năng cục cố gắng nhét cho ngươi, về sau nếu là có chuyện gì xin nhờ dị năng cục đều biết tận lực thỏa mãn ngươi. Với lại, nhiều một cái A cấp chiến lực, đối với ngươi cũng không có chỗ xấu đi, một mình ngươi có lẽ không có gì, nhưng ngươi về sau nếu là muốn thành lập tổ chức, một vị A cấp chiến lực, cái kia đều không phải là cái gì rất lớn trợ lực, mà là một cái cường đại át chủ bài. Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu, không có ý nghĩ này. Ai nói chuẩn đâu, nói không chừng ngươi sau đó liền cải biến ý nghĩ. Sau đó rồi nói sau. Lưu Vân bất đắc dĩ cười cười. Nhưng cùng lúc nàng còn có chút chờ mong. Một tổ chức, ngoại trừ Trịnh Tinh Nguyệt loại thực lực này khủng bố hội trưởng, còn có một cái hàng ngũ 15 A cấp dị thú, như thế thực lực, càng hơn Dạ Xoa. Mặc dù trước đó Dạ Xoa cũng nắm giữ Diệp Hiểu cùng Hỏa Phượng hai vị A cấp, nhưng này lại như thế nào, một cái Trịnh Tinh Nguyệt liền đỉnh bọn hắn toàn bộ tổ chức. Lại thêm Hỏa Phượng còn có thiếu Trịnh Tinh Nguyệt rất đại nhân tình cương linh, nắm giữ dị năng hàng ngũ 14 văn luôn lại thêm một cái Tô Tiểu Mạn, nắm giữ dị năng hàng ngũ 25 sụp đổ. Một tổ chức, một vị đỉnh tiêm A cấp dị năng giả, một cái hàng đầu A cấp dị thú, hai vị khủng bố cấp dị năng người sở hữu. Dạng này tổ chức, cho dù ở trên toàn thế giới, cũng là hàng trước nhất tồn tại. Lại thêm hiện tại toàn Lam Nguyệt thậm chí toàn bộ thế giới, đối với Trịnh Tinh Nguyệt vị này kiếm tiên người sùng bái có thể nói vô số kể, nếu là nghe nói tổ chức hội trưởng là vị kia kiếm tiên, đến đây đầu nhập vào bái phòng người sẽ ít đi đi. Lưu Vân rất chờ mong dạng này một tổ chức. Mặc dù Trịnh Tinh Nguyệt không chịu gia nhập dị năng cục, nhưng nếu có thể tại Lam Nguyệt thành lập tổ chức, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Trịnh Tinh Nguyệt đột nhiên nói ra, mặc dù là các ngươi cố gắng nhét cho ta, nhưng Trịnh Tiểu Bạch cũng không tệ lắm, dáng dấp coi như đáng yêu, cũng rất ngoan, Tô Tiểu Mạt rất ưa thích. Lưu Vân mỉm cười, mỉm cười nói, không nghĩ đến một cái A cấp dị thú sẽ bị ngươi xem như lấy nữ hải tử vui vẻ sủng vật. Trịnh Tinh Nguyệt bình tĩnh nói, hiện tại là sủng vật kiêm người nhà, các ngươi muốn thu hồi nàng cũng không được. Lưu Vân cười khoát khoát tay, yên tâm, không phải dày ngươi lấy nữ hải vui vẻ. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ha ha ha. Lưu Vân thực sự nhịn không được, cười to lên. Trịnh Tinh Nguyệt vẩy một cái lông mày. Lưu Vân cười một hồi lâu, mới mở miệng nói, nếu để cho toàn bộ thế giới biết bọn hắn sủng bái kiếm tiên đại nhân lại là một người như vậy, ta đoán chừng rất nhiều người biết nói tâm vỡ nát. Ha ha. Trịnh Tinh Nguyệt liếc mắt, người khác sùng bái là người khác sự tình, hắn lại không cần. Lưu Vân thu liêm ý cười, biểu lộ nghiêm túc lên, đây cũng là ta tìm ngươi chủ yếu mục đích, hiện tại ngươi thân phận được chúng ta toàn lực ẩn tàng, nhưng ngươi tại sông thành phố đây điểm là giấu giếm không được, cho nên sẽ có rất nhiều người sùng bái, còn có muốn thu hút ngươi tổ chức sẽ phái người đến, sông thành phố tiếp xuống sẽ có rất nhiều khách nhân, liền ta hiểu rõ đến đã có hai đại đỉnh cấp tổ chức phái người đến, bên trong một cái vẫn là nước ngoài. Trịnh Tinh Nguyệt khoát tay áo, ta sẽ không gia nhập bất kỳ tổ chức. Lưu Vân yên lòng, vậy thì tốt, nếu là ngươi gia nhập khác tổ chức, đặc biệt là nước ngoài, đoán chừng đều biết ảnh hưởng đến thế giới thế cục, loại sự tình này không thể bảo là không lớn, nhưng bây giờ ta yên tâm. Lưu Vân cười cười, nhưng bọn hắn đến đây sông thành phố tìm ngươi chúng ta là ngăn không được, nếu là đủ phải, ngươi muốn mình đứng phó. Trịnh Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Vậy được, ta đi trước, nếu là có sự tình tìm dị năng cục, có thể gửi tin tức cho ta. Tốt. Lưu Vân trầm mặc phút chốc, nói ra, ta vẫn là rất chờ mong, ngươi có thể thành lập tổ chức, chuyện này, gần với muốn cùng ngươi đánh một chầu ý nghĩ. Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu. Lưu Vân cười cười, nếu là có ý nghĩ, có thể tìm ta, dị năng cục sẽ dốc toàn lực tương trợ. Nói xong, hỏa diễm giấy lên, Lưu Vân thân ảnh tiêu tán. Chẳng được bao lâu, Trịnh Tinh Nguyệt cũng trở về đến trong ngõ nhỏ. Nhưng hắn không có đi ra khỏi ngõ hẻm, mà là nhìn về phía hậu phương. Nơi đó, một cái cao cao gầy gò giữ lại đầu đinh tuấn lãng nam sinh đứng ở nơi đó, nhìn đột nhiên xuất hiện Trịnh Tinh Nguyệt, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trịnh Tinh Nguyệt nhớ kỹ hắn, tựa như là dị năng ban, gọi: "Sở ca." Chương 47: Thân phận bại lộ. Trịnh Tinh. Tháng. Trịnh Tinh Nguyệt biểu lộ vẫn không có gợn sóng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Có thể Sở Ca tâm lý lại là rời sông lấp biển, trên mặt cũng cau chặt lấy lông mày. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò nói ra trong lòng cái kia khả năng cực thấp suy đoán, "Ngươi chính là vị kia kiếm tiên?" Trịnh Tinh Nguyệt lại lắc đầu, "Ta không phải cái gì kiếm tiên. Vậy ngươi vừa rồi đột nhiên xuất hiện, nhưng ta là dị năng giả." Sở Ca trừng to mắt, "Không, không có khả năng à, trước đó dị năng trị kiểm tra, ngươi dị năng trị rõ ràng là không, vẫn là nói ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi dị năng trị liền tăng lên tới thức tỉnh trình độ.
Ân.
Chính Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta khả năng chính là thiên tài như vậy. Sở Ca gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại phát hiện hắn một mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng không có biến hóa, mười phần nghiêm túc. Chẳng lẽ là thật? Gia hỏa này thiên phú lợi hại như vậy? Nhìn Sở Ca trừng lớn hai mắt, Chính Tinh Nguyệt suy nghĩ lên, có phải hay không có chút thái quá? Thế là hắn sửa lời nói, tốt ta, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, kỳ thực ta đã sớm là dị năng giả, chỉ là trước đó che giấu. Sở Ca nheo lại mắt, một lát sau lắc đầu, vẫn là không đúng, ngươi làm sao có thể giấu giếm được kiểm tra dị năng trị Bảo Châu, với lại Lý lao sư lúc ấy liền tại phụ cận, không có khả năng không có phát hiện ngươi tài nghệ thật sự. Chính Tinh Nguyệt không chút nào hoảng, tiếp tục nói, Lý Thuần An là ta thân thích, ta xin nhờ hắn giúp ta che giấu. Sở Ca biểu lộ mờ mịt, ngươi không tin có thể đi trở về hỏi hắn. Chính Tinh Nguyệt nói bổ sung. Sở Ca ngẩn người, lắc đầu, giơ tay lên cờ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho hắn. Chính Tinh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Sở Ca vừa muốn bấm dây số, đột nhiên một trận gió thổi qua, nhưng lại rất nhanh biến mất, hắn nhíu nhíu mày, không có để ý, tiếp tục bấm. Điểm môi, điện thoại đang tại gọi, đối diện còn không có nghe. Sở Ca hơi nghi hoặc một chút, trước đó gọi cho Lý lao sư hắn cơ bản đều là 2 giây bên trong tiếp lên, làm sao lần này như vậy chậm? May mà hơn 10 giây sau, điện thoại vẫn là tiếp thông. Uy, Lý lao sư, ta là Sở Ca. Chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút, ngài biết Trịnh Tinh Nguyệt người này sao? Đối diện trầm mặc phút chốc, nói ra, biết. Sở Ca liếc nhìn vẫn như cũ khí định thần nhàn Trịnh Tinh Nguyệt, tiếp tục hỏi, hắn cùng ngài là quan hệ thế nào? Đối diện lại trầm mặc 3 giây, cuối cùng cấp ra cái đáp án, con riêng. Sở Ca cảm thấy khiếp sợ, nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, nói không ra lời. Trịnh Tinh Nguyệt yên lặng nhắm lại con mắt. Trong lúc bất chợt, điện thoại đối diện truyền đến một tiếng hít vào khí lạnh âm thanh. Sở Ca hỏi đội, ngài thế nào? Bên kia giống như hít sâu mấy khẩu khí, mới đáp lại nói, việc nhỏ. Sở Ca nhếch miệng, gật đầu nói, không phải dày ngài nghỉ ngơi. Tốt. Điện thoại của máy. Sở Ca nhìn Trịnh Tinh Nguyệt, ánh mắt phức tạp. Trịnh Tinh Nguyệt biểu lộ 10 phần mất tự nhiên. Một bên khác, nội thành nào đó phòng nhỏ bên trong, Lý Thuần An ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhắm mắt lại, chau mày, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đối diện, một cái lờ mờ đó có thể thấy được tướng mạo kiếm khí phân thân ngồi ở chỗ đó, xoa trán đầu. Hắn vung tay lên, Lý Thuần An thể nội một đạo kiếm khí liền bay ra bên ngoài, tiêu tán vô tung. Lý Thuần An trong nháy mắt bừng lòng, mở to mắt, lau mồ hôi một cái, sau đó cười lên, liền chiếm ngươi cái miệng tiện nghi, về phần như vậy lòng dạ hẹp hòi. Trịnh Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, Lý Thuần An lập tức ngậm miệng lại. Lý Thuần An kỳ thực rất bất đắc dĩ, vừa rồi gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, để hắn cùng Sở Ca nói hắn cùng Trịnh Tinh Nguyệt là thân thích, cũng không có cụ thể nói cái gì thân thích, hắn lúc này mới tùy tiện kéo, sau đó chính là một đạo kiếm khí tiến vào thể nội, đau đến hắn điều chỉnh một hồi lâu mới có thể mở miệng. Có vô lại như vậy người? Trịnh Tinh Nguyệt đứng người lên, chuẩn bị rời đi, Lý Thuần An rất nhanh đứng người lên, ta cũng coi như giúp ngươi một chuyện, chúng ta phiếm vài câu. Trịnh Tinh Nguyệt quay người lại. Lý Thuần An nói ngay vào điểm chính, trước mấy ngày đại náo dạ xoa là ngươi đi. Trịnh Tinh Nguyệt gật đầu dứt khoát. Lý Thuần An mặc dù đã sớm đoán được, có thể nghe được bản thân chính miệng thừa nhận, nội tâm vẫn như cũ chấn động khó có thể bình an. Nhớ kỹ ban đầu gặp mặt lúc, Trịnh Tinh Nguyệt chỉ là cái giúp Tô Tiểu Mạn chuyển hành lý người, Lý Thuần An đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn một chút. Lần thứ hai gặp mặt là tại Khương Linh trước phòng bệnh, hắn không có bất kỳ sức chống cự liền được Trịnh Tinh Nguyệt định trụ thân thể, không thể động đậy, thậm chí dị năng đều phát động không được. Khi đó, Lý Thuần An là chân chính hơi kinh ngạc, thực lực như thế người hắn dĩ nhiên thẳng đến cũng không phát hiện. Thế nhưng giới hạn tại kinh ngạc, dù sao hắn gặp qua chàng diện cũng không tính ít, một cái C cấp đỉnh phong thậm chí B cấp thực lực 18 tuổi nam sinh, tuy nói 10 phần hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, ví dụ như Thiên Phủ Ôn Dư An mới 20 tuổi, cũng đã B cấp. Mãi cho đến đêm đó, dạ xoa tin tức chuyển đến, Lý Thuần An biết được về sau, như bị sét đánh. Mặc dù khó có thể tin, nhưng hắn có thể xác định, vị kia kiếm tiên, chính là Trịnh Tinh Nguyệt. Một cái 18 tuổi đỉnh tiêm A cấp. Chuyện này nếu như bị toàn bộ thế giới biết được, chắc hẳn lại là một trận kinh đảo hải lãng. A Lý Thuần An đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng hô hấp, cười cười, không nghĩ đến, không nghĩ đến. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, không có việc gì ta liền đi trước. Ta còn có mấy câu muốn nói. Lý Thuần An nhìn về phía hắn, đầu tiên, ta phải cảm ơn ngươi, vì ta học sinh Khương Linh xuất đầu, coi như ta thiếu ân tình của ngươi, mặc dù không biết có thể giúp ngươi cái gì, nhưng nếu là có sự tình cần ta, có thể tìm ta. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, có thể. Người ta đều phải làm lấy lòng đi lên, không thu không tốt lắm. Còn có một việc, ta muốn hỏi ngươi. Lý Thuần An hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu, chậm rãi nói, Phượng Hoàng có phải hay không? Tại trên tay ngươi. Trịnh Tinh Nguyệt trong nháy mắt nhắm lại hai mắt. Trong hẻm nhỏ, Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, mặc kệ như thế nào, lần này ngươi có thể tin tưởng a. Sở Ca gật gật đầu, lại hỏi, vì cái gì có dị năng phải ẩn giấu? Lười nhắc tham dự chuyện phiền toái, ta chỉ là muốn yên tĩnh sinh hoạt. Sở Ca nheo mắt lại, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi đã có dị năng, nên đánh bắt phải có trách nhiệm, cùng dị thú đối chiến, người thủ hộ loại. Nghe vậy, Trịnh Tinh Nguyệt khẽ ngẩng đầu, thở ra một hơi, bình tĩnh nói, những người khác như thế nào, đều không có quan hệ gì với ta, ta chỉ quan tâm người bên cạnh người, thế đạo lại loạn lại như thế nào, chỉ cần có ta ở đây, ta người nhà liền sẽ bình bình an an. Kiếp trước thấy người cùng sự tình đã quá nhiều, nhân tâm, nhân tính, đủ loại phức tạp, hắn đã lười nhác xen vào nữa. Sở Ca trầm mặc phút chốc, nói ra, nhưng đến lúc kia, nhà của ngươi người thật gặp qua đến vui vẻ sao? Trịnh Tinh Nguyệt cười hỏi, ngươi lại biết? Sở Ca thở dài, ta đã biết, về sau sẽ không còn ngươi, ngươi sở hữu dị năng chuyện này ta cũng không biết lộ ra, đã ngươi vô tâm cùng đây, ta cũng miễn cưỡng không được. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, vậy đa tạ. Nói xong, hắn liền muốn xoay người, chuẩn bị rời đi. Có thể Sở Ca đột nhiên cười lên, ngươi cho rằng ta khờ sao? Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía hắn. Sở Ca khẽ miệng hơi câu, tiếng nói trầm thấp, ngươi cảm thấy một chiếc điện thoại liền có thể lừa qua ta. Lý lão sư bên kia chỗ dị thường liền không nói, ngươi bây giờ đợi ở chỗ này, cùng ta nói như vậy nhiều, không phải là vì che giấu cái gì sao? Trịnh Tinh Nguyệt, không, phải gọi ngươi. Kiếm Tiên. Chương 48. Lãng quên ngay tại Tô Tiểu Mạt muốn chờ không kịp đi hẻm nhỏ nhìn xem thời điểm, Trịnh Tinh Nguyệt không vội không hoảng hốt đi ra. Tô Tiểu Mạt tức giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái nào biến thái bắt cóc nữa nha. Trịnh Tiểu Bạch nhìn thấy Trịnh Tinh Nguyệt về sau, cả người liền an tâm, trong lòng sợ hãi tan thành mây khói. Trịnh Tinh Nguyệt nhẹ nhàng nói, tối hôm qua mẹ ta hào hứng rất cao. Tô Tiểu Mạt lập tức giật mình, ánh mắt mười phần đồng tình. Lập tức nàng lại có chút nghi hoặc, làm sao Tiểu Bạch không có việc gì? Nàng nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, Trịnh Tinh Nguyệt nhìn về phía Trịnh Tiểu Bạch. Trịnh Tiểu Bạch chớp rất có linh khí đôi mắt, rất nói mau nói, Tiểu Nguyệt ca ca ăn được nhiều, ta liền ăn đến ít đi. Tô Tiểu Mạt lập tức kinh ngạc nói, không nghĩ đến ngươi quan tâm như vậy Tiểu Bạch đâu. Trịnh Tinh Nguyệt bình thản nói, ta người này xưa nay đã như vậy. Trịnh Tiểu Bạch dùng sức gật đầu. Tô Tiểu Mạt cười ha hả, ngươi còn thở lên. Trịnh Tinh Nguyệt mỉm mặt làm ngơ. Tại cái kia sau đó, ba người đi dạo rất nhiều nơi. Đầu tiên là đi trung tâm thương mại, cho Trịnh Tiểu Bạch mua rất nhiều y phục trang trí còn có đồ ăn vặt. Đặc biệt là thử y phục thời điểm, Tô Tiểu Mạt con mắt một mực lóe lên. Tiểu Bạch thật sự là đẹp mắt đến bạo a, mặc cái gì đều thật đáng yêu. Sau đó Tô Tiểu Mạt liền cho Trịnh Tiểu Bạch chọn lấy mấy bộ quần áo, nhưng đằng sau trong nội tâm nàng cũng ngứa đi lên, mình cũng tuyển hai bộ váy. Ân, Trịnh Tinh Nguyệt giao tiền. Tô Tiểu Mạt đương nhiên, Trịnh Tinh Nguyệt cam tâm tình nguyện, không có vấn đề gì. Bất quá Trịnh Tiểu Bạch y phục đều là Tô Tiểu Mạt cho tiền. Cho Tiểu Bạch mua quần áo một điểm đều không đau lòng, dù sao nàng đáng yêu như thế sao? Có thể mình mua liền có chút khó chịu, vẫn là chơi miễn phí Trịnh Tinh Nguyệt thoải mái. Chỉ là bỏ ra người ta tiền, nàng có chút ít ấy nấy, thế là nói phải đi nhà xí, sau khi trở về trong tay cầm một cái túi nhỏ, treo ở Trịnh Tinh Nguyệt trên cổ, "Đây, tặng ngươi, đừng nói ta chỉ biết chơi miễn phí." Trịnh Tinh Nguyệt mặt người, Tô Tiểu Mạt cũng đã đi về phía trước. Trịnh Tinh Nguyệt mang theo Trịnh Tiểu Bạch đuổi theo nàng, hỏi, "Đây là cái gì?" Tô Tiểu Mạt phối hợp đi tới, "Chính ngươi mở ra không là được rồi." Trịnh Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Ngươi cảm thấy ta còn có dư thừa tay sao?" Tô Tiểu Mạt nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy Trịnh Tinh Nguyệt song thủ cầm đầy cái túi, đều là nàng và Trịnh Tiểu Bạch tí phục, lập tức có chút xấu hổ. Trịnh Tiểu Bạch giơ lên tay nhỏ, "Tiểu Nguyệt ca ca, ta giúp ngươi cầm." Tô Tiểu Mạt tranh thủ thời gian vượt lên trước một bước cầm lại trên cổ hắn cái túi, mở ra bên trong hộp, xuất ra một chuỗi vòng tay, ở trước mặt hắn lắc lắc, chính là một chuỗi vòng tay, "Ta nhìn đẹp mắt, liền mua cho ngươi, ngươi có thể mang theo trên tay." Ai ngờ Trịnh Tinh Nguyệt lập tức thả xuống một cái trong tay cái túi, giơ lên chống không tay trái, nói ra, "Giúp ta mặc lên." Tô Tiểu Mạt một mặt vô ngữ, "Ngươi liền không thể mình bộ. Tốt đa ngươi không có tay." Kỳ quái, hắn làm sao không đem tay phải cầm cái túi cũng thả xuống. Nhưng Tô Tiểu Mạt vẫn là tiến lên một bước, thoáng kéo đưa tay vòng, đem bộ vào Trịnh Tinh Nguyệt tay trái. Có thể nàng không có lập tức rời đi, vẫn như cũ giơ hắn tay trái, tinh tế tưởng tận xem xét, cảm khái nói, "Mặc dù dung mạo ngươi không phải đặc biệt xoái, nhưng tay vẫn rất đẹp mắt. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon cao, chật chật, thực là không tồi." Tô Tiểu Mạt vỗ hắn bàn tay, buông ra sau cười nói, "Ta mua vòng tay cũng không tệ." Trịnh Tinh Nguyệt lúc này mới tinh tế nhìn lên này chuỗi vòng tay, là từ 16 cái hạt châu màu đen, một cái hạt châu màu trắng, một cái màu trắng khối vuông nhỏ còn có một cái màu đen khối vuông nhỏ tạo thành. Tô Tiểu Mạt đắc ý nói, "Đẹp mắt đi, mắt của ta ánh sáng khẳng định không sai." Nhân viên cửa hàng nói đây là hắc diện thạch tạo thành, mặc dù không biết là cái gì, nhưng nghe lên liền cao cấp, với lại sâu này vòng tay gọi Nguyễn Dạ Ân. Mặc dù có chút chủ uni bị ủ, nhưng rất thích hợp người. Dù sao Trịnh Tinh Nguyệt chủ uni bị ủ là có tiếng. Tô Tiểu Mạt nhịn cười. Nàng ho khan hai tiếng, tiếp tục giải thích, dù sao chính là rất cao cấp đồ vật, ngươi cũng đừng ghét bỏ à, bỏ ra ta rất nhiều tiền. Dòng giá 28 khối đại dương đâu. Kết quả chờ rất lâu đều không đáp lại, nàng nhìn về phía Trịnh Tinh Nguyệt, lại phát hiện người kia giờ phút này biểu lộ trước đó chưa từng có ôn nhu. Hắn ôn nhu nói, ta rất ưa thích. Trịnh Tiểu Bạch trợn mắt hốt mồm. Giải tỏa Tiểu Nguyệt ca ca tân biểu lộ. Tô Tiểu Mạt đúng là ngây dại. Trịnh Tinh Nguyệt cầm lấy trên mặt đất cái túi, đứng người lên, đi thôi. Tô Tiểu Mạt lúc này mới lấy lại tinh thần, a. Nàng rơi ở phía sau một hai bước, đi theo Trịnh Tinh Nguyệt cùng Trịnh Tiểu Bạch sau lưng, chậm rãi thở ra một hơi, song thủ thiết mặt, nhếch lên miệng. Có vẻ giống như khá nóng, chẳng lẽ phát sốt. Sau đó giữa trưa đi ăn xong bữa thì nướng, xế chiều đi sân chơi chơi rất nhiều hạng mục, đến trạm vạng tối thời điểm Trịnh Tiểu Bạch biểu lộ còn rất hưng phấn, xem ra là chơi đến rất vui vẻ. Tô Tiểu Mạt đằng sau cũng không có lại suy nghĩ những cái kia có không có, chơi đến so Trịnh Tiểu Bạch còn điên. Trước khi chia tay, Trịnh Tinh Nguyệt lần nữa cảnh cáo Tô Tiểu Mạt không chuẩn nửa đêm ăn đối với dạ dày không tốt đồ vật, Tô Tiểu Mạt vểnh miệng gật đầu, ủy khuất ba ba. Trịnh Tiểu Bạch trở lại ra, mang trên mặt ý cười. Hôm nay thể nghiệm thật nhiều đồ vật ăn ngon, y phục đẹp mắt, công viên trò chơi chơi vui, rất vui vẻ nha. Có thể nàng chưa kịp bắt đầu dư bị lúc, Trịnh Tinh Nguyệt liền đem nàng gọi tới, hỏi một vấn đề. Người trước kia chỗ thế giới kia là thế nào? Buổi sáng, Lý Tuấn An cho Trịnh Tinh Nguyệt nói một chút sự tình. Nói đến không có như vậy kỹ càng, Trịnh Tinh Nguyệt biết là 10 năm trước, Lý Tuấn An có một người bằng hữu, thực lực là A cấp. Từ dị thú bắt đầu xâm lấn lúc đến bây giờ, nhân loại từ đầu đến cuối không có tìm tới dị thú đầu một chỗ, hoặc là nói, không đi được bọn chúng tới từ thế giới kia. Mỗi lần dị thú xâm lấn, đều biết có một cái lô đen sinh ra, dị thú sẽ từ nơi đó đi ra. Có thể cái hắc động kia tựa hồ chỉ có thể cho phép dị thú xuất nhập, còn lại bất kỳ tồn tại đều không bị cho phép, tới gần chết ngay lập tức. Mà Lý Thuần An người bạn kia lại tìm được tiến vào thế giới kia phương pháp, nhưng hắn mất tích, không có bất kỳ tin tức. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng là đã từng rất nhiều người đều tôn kính vị kia A cấp, tại cái kia sau đó, ở cái thế giới này không có bất cứ dấu vết gì. Trịnh Tinh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là không có bất cứ dấu vết gì? Lúc ấy, Lý Thuần An mặt mũi tràn đầy rủ xuống tang, trầm mặc sau một lúc lâu, mới làm ra giải thích. Vị kia A cấp bị cái thế giới này tiêu trừ, hắn tất cả vết tích đều bị xóa đi, bao quát mọi người ký ức, tất cả người đều quên hắn, quên đã từng có như thế một vị A cấp tồn tại ở trên cái thế giới này. Trịnh Tinh Nguyệt lại hỏi Lý Thuần An vì cái gì còn nhớ rõ, nhưng hắn lập tức có suy đoán, mà Lý Thuần An rất nhanh cho ra đáp án. Rất đơn giản, bởi vì hắn đã từng qua thế giới kia, đã từng thân là A cấp hắn, sau khi trở về biến thành E cấp. Sau đó, hắn bị tất cả người lãng quên. Một người tại thế, đưa mắt không quen, mà hắn cũng sắp không nhớ ra được cái người kia. Chương 49. Hắc khí Trịnh Tiểu Bạch mặt người, trước kia, thế giới. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, lại nói, nếu là không tiện, có thể không nói. Không, sẽ không. Trịnh Tiểu Bạch cúi đầu xuống, khẽ nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng, ta nhớ được, thế giới kia, ta ở nơi đó lớn lên, qua cực kỳ lâu. Một người, có thể, vì cái gì? Tại sao là một người tới? A, nàng đột nhiên song thủ che đầu, biểu lộ dãy rủa, suýt mồ hôi chán, bắt đầu trầm thấp rên rỉ lên. Trịnh Tinh Nguyệt nhắm lại hai mắt, chuyện gì xảy ra? Trịnh Tiểu Bạch biểu lộ càng ngày càng thống khổ, với lại chẳng biết tại sao, nàng toàn thân cao thấp, toát ra từng tia hắc khí, giống như là muốn bao phủ lại Trịnh Tiểu Bạch toàn thân. Xoát, chỉ một thoáng, Trịnh Tiểu Bạch xung quanh hiện đầy nhỏ bé kiếm khí, bắt đầu không ngừng đâm vào những hắc khí kia bên trong, đem ngăn chặn về sau, lại có kiếm khí trống rỗng xuất hiện, liên tiếp không ngừng tràn vào trong đó. Trịnh Tinh Nguyệt nhíu mày, đối với những cái kia kiếm khí tiến hành cực kỳ nhỏ khống chế, cam đoan không thương tổn đến Trịnh Tiểu Bạch đồng thời còn có thể tiêu trừ hắc khí. Trịnh Tinh Nguyệt đột nhiên trừng to mắt, ngẩng đầu, nhìn qua tầng tầng che chắn, nhìn về phía xa xôi một chỗ. Hắn cảm nhận được cái nào đó cổ quái khí tức. Đột nhiên, một đạo tang thương âm thanh truyền đến. Trịnh Tinh Nguyệt meo cặp mắt lại, lại nghe không hiểu âm thanh biểu đạt hàm nghĩa. Chỉ là chẳng được bao lâu, Trịnh Tinh Nguyệt liền rốt cuộc cảm giác không thấy cố khí tức kia. Mãi cho đến 2 phút đồng hồ về sau, hắc khí bị kiếm khí hoàn toàn xua tan, biến mất không còn tăm tích. Trịnh Tinh Nguyệt liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy phải ngã bên dưới Trịnh Tiểu Bạch. Tiểu cô nương đổ vào nàng trong ngực, đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Trịnh Tinh Nguyệt chôn ở trong cơ thể nàng kiếm khí cấp tốc kiểm tra toàn thân, phát hiện không có hậu hoạn về sau, lúc này mới yên tâm. Thế nhưng là, những hắc khí kia là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả lúc trước hắn đều không có phát hiện Trịnh Tiểu Bạch trong thân thể còn có dạng này hài hoàng ẩm. Còn có, cái kia cổ quái khí tức. Trịnh Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày. Hẳn là cùng thế giới kia có quan hệ, tại Trịnh Tiểu Bạch cố gắng nhớ lại thời điểm, đoàn kia hắc khí liền đi ra, với lại rất rõ ràng là hướng về phía sát hại Trịnh Tiểu Bạch đi. Có thể, vì cái gì? Là không muốn để cho Trịnh Tiểu Bạch nói ra tình báo. Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu, hỏi, còn có hay không chỗ nào không thoải mái? Trong lực túi đầu run rẩy Trịnh Tiểu Bạch lắc đầu, trắng như tuyết tóc dài hơi rung nhẹ, khàn khàn nói, "Tiểu Nguyệt ca ca, ta không nhớ nổi, thế giới kia sự tình, ta đều không nhớ được, thật xin lỗi." Trịnh Tinh Nguyệt nói khẽ, nhớ không nổi đến coi như xong, không nên miễn cưỡng mình. Trịnh Tiểu Bạch lại như cũ run rẩy không ngừng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra nàng cái kia tấm tiểu xảo trắng non gương mặt. Trịnh Tinh Nguyệt nhíu mày. Lúc này Trịnh Tiểu Bạch, mặt đầy nước mắt, nàng quất lấy cái mũi, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, nhìn Trịnh Tinh Nguyệt, tiếng nói lộ ra cực độ thương tâm, ta rõ ràng cái gì đều nhớ không nổi đến. Có thể, thế nhưng là không biết vì cái gì, ta thật khó chịu, tâm lý quá đau. Trịnh Tiểu Bạch tay phải nắm lấy bên trái ngực, bọng nước trong hai tròng mắt tràn đầy bi thương. Trịnh Tinh Nguyệt chỉ là đưa nàng đầu kéo vào trong ngực, xoa nàng đầu, nhẹ nhàng mở miệng, không sao, ta tại đây. Cái kia sau đó, Trịnh Tiểu Bạch khóc mệt, trực tiếp ngủ ở Trịnh Tinh Nguyệt trong ngực. Trịnh Tinh Nguyệt đưa nàng ôm trở về gian phòng, cho nàng đắp kín mền về sau, liền muốn chuẩn bị rời đi. Tại đóng cửa trước đó, hắn quay đầu nhìn một cái Trịnh Tiểu Bạch đang tường ngủ mặt, khẽ nhíu mày. Trở lại mình gian phòng, Trịnh Tinh Nguyệt ngồi ở trên giường, chậm rãi thở ra một hơi. Cái kia cố hắc khí, cùng cố khí tức kia, không hề nghi ngờ là đến từ thế giới kia. Nếu như nói hắc khí là vì không cho Trịnh Tiểu Bạch hồi tưởng lại cái gì, có thể cái kia sau đó hắc khí biến mất, Trịnh Tiểu Bạch vẫn không có thế giới kia ký ức. Trước kia cũng nghe Trịnh Tiểu Bạch nói qua mình sự tình, nhưng nói rất không rõ ràng, nói nàng một mực là một người lớn lên, bị xa lánh, đi tới địa cầu, lại bị Diệp Hiểu bắt lấy khống chế, từng trải rất thê thảm. Nhìn như vậy đến, nàng chỉ nhớ rõ mình là một người lớn lên, cái khác cái gì đều không nhớ rõ, vừa rồi nàng cũng không nói đi ra, cho nên nàng vốn là không có thế giới kia liên quan ký ức, chỉ là nàng ngay từ đầu cũng không có cảm thấy nghi hoặc, mãi cho đến Trịnh Tinh Nguyệt muốn nàng hồi tưởng mới bắt đầu thống khổ. Cho nên, Trịnh Tiểu Bạch một mực đều không có thế giới kia ký ức. Ban ngày thời điểm, Lý Thuần An tình huống cũng kém không nhiều, cố gắng nhớ lại, vẫn như cũng nhớ không nổi liên quan tới thế giới kia sự tình, chỉ có thể nhớ mang máng hắn cái kia bằng hữu, nhưng bây giờ cũng nhanh quên hắn bộ dáng. Nhưng Lý Thuần An hồi tưởng thời điểm sẽ không thống khổ, cũng không có hắc khí. Cho nên, chỉ có Trịnh Tiểu Bạch trên người có. Hắc khí kia mục đích là cái gì? Đã Trịnh Tiểu Bạch vốn là không có ký ức, cho nên không cần thiết ngăn cản nàng hồi ức. Như vậy, hắc khí mục đích liền rất đơn giản, để Trịnh Tiểu Bạch biến mất. Là Trịnh Tiểu Bạch trước đó tại cái kia thế giới cựu ra. Nhưng vì cái gì trước đó không có hành động? Trịnh Tinh Nguyệt có cái suy đoán. Trịnh Tiểu Bạch trước đó không có việc gì, là bởi vì không có bắt đầu hồi tưởng, liên quan tới ký ức trống không, chẳng biết tại sao chính nàng cũng không thấy kỳ quái, cho nên hắc khí không có đi ra, cố khí tức kia cũng vô pháp tìm tới Trịnh Tiểu Bạch. Trịnh Tinh Nguyệt ngã xuống giường, hai tay mở ra, hít thở sâu một hơi. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắc khí uy hiếp đã biến mất, Trịnh Tiểu Bạch sau đó liền triệt để an toàn, cố khí tức kia cũng tìm không thấy Trịnh Tiểu Bạch. Có thể Trịnh Tinh Nguyệt vẫn như cũ cau chặt lấy lông mày, bởi vì hắn luôn cảm thấy, cố khí tức kia giống như là ở nơi nào gặp qua. Trịnh Tiểu Bạch khi tỉnh lại, Trầm Thi Vận cùng Trịnh Cảnh Huy đều đã trở về, mấy người đang ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Nàng không có lập tức ra khỏi phòng, mà là tại thể nội đạo kiếm khí kêu bên trên phụ phát hỏa diễm, lấy tiếng lòng nói, "Tiểu Nguyệt ca ca, ta vừa rồi." Trên bàn cơm Trịnh Tinh Nguyệt mặt không biểu tình, lấy tiếng lòng đáp lại, "Không có việc lớn gì, ta đã giúp ngươi tiêu trừ hậu họa, không cần lo lắng. Ta, có ta ở đây, liền không cần sợ." Trịnh Tiểu Bạch hít mũi một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, tranh thủ thời gian thu thập một chút, đi ra ăn cơm. A Trịnh Tiểu Bạch dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, nâng lên khóe miệng, "Tốt." Thấy được nàng sau khi ra ngoài, Trầm Thi Vận vội vàng thả xuống bát đũa, đứng người lên cười nói, "Tỉnh A Tiểu Bạch, hôm nay chơi mệt đi, tới dùng cơm đi, ta cho ngươi xới cơm." Trịnh Tiểu Bạch mở người, đi nhanh lên đi qua, "A Di, ta tự mình tới liền tốt." Trầm Thi Vận vượt lên trước một bước, cho Trịnh Tiểu Bạch thịnh tốt sau khi ăn xong trực tiếp đưa cho nàng, cười ha hả nói, "Không có việc gì, nhanh đi ngồi đi, đi bên ngoài chơi tiêu hao như vậy nhiều thể lực, tranh thủ thời gian ăn nhiều ăn lót dạ trở về." Trịnh Tiểu Bạch đành phải gật đầu. Trở lại trước bàn ăn, Trịnh Cảnh Huy liền cười nói, "Hôm nay chơi đến có vui vẻ hay không?" Trịnh Tiểu Bạch mắt liếc bên cạnh gấp thức ăn Trịnh Tinh Nguyệt, thu tầm mắt lại sau liền cười gật đầu, "Vui vẻ. Vậy là tốt rồi, xem ra Tiểu Nguyệt không có lời biếng." Trầm Thi Vận ngồi trở lại vị trí, cho Trịnh Tiểu Bạch kẹp mấy đũa thức ăn, cười hỏi, "Tiểu Mạt có phải hay không cũng tại?" Trịnh Tiểu Bạch nháy nháy mắt, ngơ ngác gật đầu. "Vậy liền không sai, bằng không thì ra hỏa này nói không chừng mang ngươi chơi đến giữa trưa liền sớm trở về." Trịnh Cảnh Huy cười hì hì rồi lại cười. Trịnh Tiểu Bạch liếc trộm một cái Trịnh Tinh Nguyệt. Trịnh Tinh Nguyệt chỉ là yên lặng ăn cơm, không để ý tới bọn hắn. Hắn gấp thức ăn lúc, mắt sát Trầm Thi Vận kinh ngạc nói, "Ngươi vậy mà mua vật phẩm trang sức?" Mặc dù chỉ là vòng tay, nhưng nàng nhi tử thế nhưng là cho tới bây giờ không mang những vật này, mặc dù để nàng rất yên tâm, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác cũng tốt, nhìn thoải mái, nhưng cũng có chút lo lắng, sợ ra hỏa này càng ngày càng buồn bực, biến được đối cái gì đều không hứng thú. Trịnh Tinh Nguyệt bình thản nói, "Tô Tiểu Mạt đưa." Trầm Thi Vận cười cười. Mặc dù hắn ngữ khí bình đạm, nhưng thân là hắn mụ mụ, tự nhiên nghe được, gia hỏa này có một chút đắc ý, nàng thoáng yên tâm. May mà còn có cái Tiểu Mạt. Trầm Thi Vận khẽ cười lên, cầm lấy ly uống một hớp. Trịnh Tinh Nguyệt đột nhiên nói ra, "Đúng, ta muốn gia nhập dị năng ban." Trầm Thi Vận một ngụm nước phun ra ngoài. Đối diện Trịnh Cảnh Huy biểu lộ bình tĩnh, lau mặt. Chương 50. Thức tỉnh dị năng. Thời gian trở lại buổi sáng. Trong hẻm nhỏ, Trịnh Tinh Nguyệt nhìn Sở Ca, ánh mắt nghi hoặc. Sở Ca ha ha nói, "Ngươi cho rằng dùng một chút sức sẹo hoang luôn liền có thể lừa qua ta, không khỏi quá đem ta làm đồ đần đi." Trịnh Tinh Nguyệt nghiêm túc nói, "Ta thật không phải kiếm tiền, ngươi suy nghĩ nhiều quá." Sở Ca khẽ miệng hơi cong, khép mắt lại, "Vậy liền nghiệm chứng một chút." Trong nháy mắt, Sở Ca biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã là Trịnh Tinh Nguyệt trước mặt. Hắn nắm chặt nắm đấm, toàn lực hướng phía Trịnh Tinh Nguyệt đánh tới, thanh thế cũng không lớn, nhưng uy lực không nhỏ, đủ để cho một cái nam nhân trưởng thành trong nháy mắt tử vong. Trịnh Tinh Nguyệt thở dài. Sau đó, Sở Ca liền đứng im tại không trung. Hắn duy trì huy quyền tư thế, hai chân cách mặt đất, giống như là thời gian ngừng lại đồng dạng, không thể động đậy. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn lại cười lên, "Ta tìm tới ngươi, Kiếm Thiên." Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, "Dị năng giả tập kích người bình thường, trái với quy định." Sở Ca cười ha ha, "Ngươi là người bình thường sao?" Trịnh Tinh Nguyệt vô ngữ đến cực điểm. Hắn phất phất tay, kiếm khí tiêu tán, Sở Ca rớt xuống, lay động hai lần, rất nhanh đứng thẳng người. Sở Ca lau mồ hôi thủy, lòng còn sợ hãi, vẫn còn cười nói, "Không hổ là kiếm tiên, nếu là thực chiến, ta vừa rồi liền được nháy mắt giết." Trịnh Tinh Nguyệt hỏi, "Ngươi muốn như thế nào?" Sở Ca thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhịp tim, mở to mắt, nhìn về phía cái kia bình thường không có gì lạ nam nhân, phối hợp nói ra, "Vốn là phát giác đến Tô Tiểu Mạt khí tức tại phụ cận, muốn đi chào hỏi, không nghĩ đến cho ta phát hiện kiếm tiên thân phận chân thật, thật sự là đụng đại vận. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Làm sao, kiếm tiên muốn giết ta diệt khẩu?" Trịnh Tinh Nguyệt nhắm lại con mắt, cùng đây người đối thoại thật phiền. Sở Ca cười to nói, "Ta tin tưởng kiếm tiên sẽ không như vậy làm." Hắn xoa xoa cái cằm, cười hỏi, "Trịnh Tinh Nguyệt, ta thật không nghĩ tới, lại là ngươi, kiếm tiên là ngươi, giết hai đầu bê cấp đỉnh phong dị thú là ngươi, đại náo dạ xoa cũng là ngươi, ngươi sao có thể lợi hại như vậy?" Trịnh Tinh Vũ mở to mắt, "Muốn thế nào, ngươi mới sẽ không nói ra ta thân phận?" Sở Ca mỉm cười nói, "Tại sao muốn che giấu thân phận?" Trịnh Tinh Nguyệt không có trả lời. Sở Ca khoát qua tay, "Tốt à, ta xen vào việc của người khác, kiếm tiên làm việc tự do tự tại, ta khẳng định không còn được, về phần giúp ngươi che giấu, có thể, nhưng có một điều kiện." "Cái gì?" Sở Ca vươn tay, mở ra lòng bàn tay, nâng lên khóe miệng, "Chuyển tới lớp chúng ta đến." Trịnh Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày. Sở Ca cười nói, "Ngươi có thể dùng vừa rồi lý do thoái thác nhà, Lý Thuần An là ngươi thân thích, giúp ngươi che giấu dị năng giả thân phận, dạng này sẽ không bại lộ ngươi là kiếm tiên sự tình." Trịnh Tinh Nguyệt lắc đầu, "Bộ này lý do thoái thác, không được." chí ít không thể gạt được người trong nhà cùng Tô Tiểu Mạn. Sở Ca khoát khoát tay, vậy ta mặc kệ, dù sao ta liền điều kiện này, bằng không thì ta liền nói cho tất cả người, ngươi chính là kiếm tiên, hoặc là ngươi trực tiếp đánh chết ta, nếu là ngươi dám động thủ, vậy ta cũng nhận. Nói xong, Sở Ca liền nhắm lại con mắt, mở bảy. Trịnh Tinh Nguyệt cười ha ha, có thể. Hiện tại không đổi, về sau nhiều cơ hội là. Sở Ca trong nháy mắt mở mắt ra, vậy liền quyết định. Trịnh Tinh Nguyệt mặt không biểu tình. Sở Ca ánh mắt hưng phấn. Như vậy, liền có thể cùng kiếm tiên tiếp xúc gần gũi. Hắn không phải sùng bái kiếm tiên mới như thế, đối với Trịnh Tinh Nguyệt làm những cái kia hành động vĩ đại, hắn đích xác khâm phục, nhưng cũng chính là khâm phục. Bởi vì, hắn cũng biết đi đến cái kia độ cao. Cùng Trịnh Tinh Nguyệt tại một lớp nói, hắn biết lấy Trịnh Tinh Nguyệt làm mục tiêu, sau đó, trong tương lai một ngày nào đó, đem hắn siêu việt. Mặc dù có chút khó, nhưng càng là khó, hắn càng có động lực. Sở Ca cười cười, tại tự tay giết chết con dị thú kia trước đó, cuối cùng có chút khác thú vị. Trịnh Tinh Nguyệt quay đầu, chuẩn bị rời đi. Sở Ca cười nói, ta rất nhanh liền là dê cấp, mặc dù xa xa không kịp ngươi, nhưng ta sớm muộn sẽ vượt qua ngươi. Nói thật, mới vừa rồi bị nháy mắt giết cho hắn đả kích vẫn còn lớn, dù sao trước đó tại đối mặt cửa trường học cái kia C cấp thời điểm cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Nhưng cái này cũng bình thường, dù sao cũng là một người đơn đấu cả một cái dạ xoa tồn tại. Có thể cái kia cố lực áp bách, để hắn hưng phấn đồng thời, cũng làm cho hắn sợ hãi. Đây chính là A cấp thực lực. Trịnh Tinh Nguyệt không có quay đầu, trực tiếp rời khỏi. Giống như nhớ ra cái gì đó vui vẻ sự tình, khóe miệng của hắn hơi câu lên đến. Trở lại hiện tại, Trầm Thi vận lau miệng một bên, hô lớn, ngươi muốn chuyển tới dị năng ban. Trịnh Cảnh Huy lau khô mặt sau cũng hỏi, ngươi thức tỉnh dị năng? Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu. Trầm Thi vận trực tiếp đứng người lên, đi đến trước mặt hắn bắt hắn lại bả vai, vội vàng nói, cái gì dị năng, lúc nào thức tỉnh? Có thể ngươi đo thời điểm dị năng trị không phải không sao, lúc này mới qua bao lâu liền cảm thấy tỉnh? Trịnh Cảnh Huy thử dò xét nói, không phải là. Trầm Thi vận cũng muốn lên cái gì, trừng lớn hai mắt. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, chính là cái kia dị năng. Trên thế giới này, có người bình thường cũng sở hữu dị năng giả. Nhưng trên thực tế, người bình thường cũng sẽ có dị năng trị, chỉ là tương đối so sánh thiếu thôi, nhưng sẽ không bị không. Mà tại những cái kia dị năng trị giá là không số người cực ít bên trong, sẽ có cực nhỏ xác suất thức tỉnh một cái dị năng, là chỉ có không dị năng trị mới có thể thức tỉnh dị năng, hiếm thấy đến cực điểm. Dị năng hàng ngũ 2089, chống không. Đứng hàng cái cuối cùng hàng ngũ. Năng lực cũng không như danh tự đồng dạng, mà là không thể xác định cụ thể năng lực. Bởi vì mỗi cái thức tỉnh chống không người, năng lực cơ bản cũng không giống nhau, 10 phần ngẫu nhiên. Mà làm cái gì là hàng ngũ cái cuối cùng nguyên nhân, rất đơn giản. Bởi vì vô dụng. Hiện nay biết chống không năng lực có mấy loại, ví dụ như muốn ngủ liền có thể ngủ, phát lượng biến nhiều, khẩu vị biến tốt, chờ chút, thậm chí còn có tiêu cực hiệu quả. Tỷ như con mắt số độ làm sâu sắc cái mấy trăm độ, trí nhớ trở nên kém, thận công năng trở nên kém trở. Cho nên phi thường vô dụng. Nhưng không thể phủ nhận, đây chính là một cái dị năng, cũng tới dị năng hàng ngũ. Không chỉ có không có tác dụng gì, dị năng trị giá là không sẽ không cải biến, cho nên cũng không thể thăng cấp, năng lực sẽ không thay đổi cường cũng sẽ không biến yếu, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trầm Thi vận gãi đầu một cái, đây phá dị năng có cái gì dùng, người đây đều có thể gia nhập dị năng ban. Ta không giống nhau, tựa hồ rất hữu dụng. Người cái gì dị năng? Trịnh Tinh Nguyệt tan phần cơm, chậm rãi nhấm ướt, nuốt xuống sau mới cho ra đáp án, có thể cho đồ ăn giữ ấm, dạng này dị năng ban người liền không cần mỗi lần buổi tới nhà ăn thời điểm ăn cơm nguội. Trịnh Cảnh Huy vừa uống một ngụm thủy, sau khi nghe được liền không nhịn được phun tới. Trầm Thi vận há to mồm, lau mặt, thuận tiện uốn con một cái đĩa. Trịnh Cảnh Huy đè lại bắt đuổi, đừng lại run rẩy. Trịnh Tiểu Bạch Tiên lặng đang ăn cơm, trong đôi mắt hiện ra ý cười. Hôm nay không phải A Di nấu cơm đâu. Chương 51. Vị nào S cấp, thực lực càng như thế khủng bố. Trầm Thi vận một mặt vô ngữ, ngươi đây dị năng chính là cái lò vi sóng. Trịnh Tinh Nguyệt cười cười, ta nhưng so sánh lò vi sóng có tác dụng nhiều, không chỉ có thể trong nháy mắt làm nóng hoàn tất, hơn nữa còn không cần cắm điện, chỉ cần có ta ở đây, tất có nóng hổi đồ ăn. Trầm Thi vận bất đắc dĩ nâng chán, thở dài, nàng nhẹ nhàng hạ tâm tình, nghiêm mặt nói, cái khác không nói trước, đi dị năng ban chuyện này là trường học ý tứ, vẫn là ngươi ý tứ. Trịnh Tinh Nguyệt chỉ mình, ta. Vì cái gì muốn đi? Bây giờ còn có chưa tới nửa năm liền thi tốt nghiệp trung học, lúc này chuyển tới dị năng ban, ngươi chẳng lẽ muốn thi dị năng phương hướng? Bây giờ tại Lam Nguyệt, cao khảo có hai cái phương hướng, một cái là người bình thường, khoa mục giống như trước đây, một cái khác chính là dị năng giả, khoa mục cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, trong đó bao quát dị năng lý luận, dị năng vận dụng chờ, ngoại trừ thi viết nội dung khoa mục, còn lại đều là thực nắm, giám khảo muốn đối dị năng giả dị năng cường độ cùng khống chế tiến hành khảo hạch. Nhưng dị năng ban dị năng giả cũng không phải toàn đều phải khảo thí, có hai lựa chọn, một là vẫn luôn ở đây cao trung dị năng ban tiếp tục chờ đợi, thẳng đến thăng làm đầy đủ đẳng cấp, sau đó bị nơi đó dị năng cục trực tiếp chiêu nạp vào dị năng tiểu đội. Ví dụ như trong sông dị năng ban có người chọn lựa như vậy, cái kia sau đó thăng làm dê cấp liền sẽ biến thành Hà Thị dị năng cục D103 tiểu đội đội dự bị viên, khảo sát sau đó sẽ trở thành chính thức đội viên. Loại thứ hai chính là tham gia dị năng giả thi tốt nghiệp trung học, có thể thi đến toàn quốc các nơi trường học, thành tích tốt có thể đi những cái kia một đường thành thị đại học dị năng ban tu luyện, bên kia có chức vào tài nguyên cùng đẳng cấp cao lão sư giảng bài. Nói như vậy, dị năng ban học sinh càng nhiều là hy vọng tham gia cao khảo, đi những cái kia càng tiền tuyến thành thị, tiếp nhận cao cấp dị năng giả giảng bài, sau khi tốt nghiệp đại học có học thành, có thể gia nhập dị năng cục, cũng có thể gia nhập tổ chức, đương nhiên, cái gì đều không gia nhập cũng được. Tô Tiểu Mạt năng lực rất ưu tú, cũng rất có thiên phú, nhưng nàng lại lựa chọn lưu tại Hà thị, không tham dự cao khảo, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình rất ngu, mặc dù dị năng hàng ngũ rất trước, nhưng đáng tiếc gặp được một cái đồ đần chủ nhân á, cho nên nàng loại này so sánh đần liền không đi tiền tuyến thành thị thiêm đổ, trước tiên cần phải nhìn tốt chính mình mới được. Tại Hà thị liền rất tốt, có thể bảo hộ tốt chính mình người bên cạnh người, nàng cũng quen thuộc tất cái này thành thị. Trịnh Tinh Nguyệt nói ra, ta biết tham gia phổ thông cao khảo, nhưng ta về sau muốn báo thi chuyên nghiệp cùng dị năng có quan hệ, vừa vận trường học để ta đi dị năng ban, ta có thể trước thời hạn giải một chút tri thức. Trầm Thi vận nháy mắt mấy cái, xoa cái cằm, trầm tư mấy giây, cuối cùng nhẹ gật đầu. Mặc dù người bình thường không có dị năng, nhưng cũng có thể ghi danh dị năng liên quan chuyên nghiệp, dù sao giới dị năng không chỉ có dị năng giả, còn cần liên quan nhân viên nghiên cứu trở, cho nên người bình thường có thể ghi danh liên quan dị năng chuyên nghiệp cũng là rất nhiều. Dạng này liền nói đến thông, bằng không thì liền Trịnh Tinh Nguyệt cái kia có cũng được mà không có cũng không sao dị năng, với lại cũng không thể để thăng, nếu là tham gia dị năng giả cao khảo, có thể có cái gì tiền đồ. Trầm Thi vận yên lòng, lúc này mới cười nói, đã ngươi có mình ý nghĩ, vậy ta cũng liền mặc kệ ngươi, đúng, ngươi biến thành dị năng ban học sinh, còn có thể tham gia phổ thông cao khảo sao? Có thể, không phải cưỡng chế tính. Vậy là tốt rồi, có thể ngươi đi dị năng ban, đối với ngươi ôn tập phổ thông cao khảo khoa mục sẽ có hay không có ảnh hưởng. Yên tâm chính là. Trịnh Cảnh Huy cười cười, Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã hiểu chuyện, làm việc đều có mình suy nghĩ, đã lựa chọn đi dị năng ban, cái kia ôn tập cũng sẽ không rơi xuống. Trầm Thi vận đuốt cằm nói, đúng vậy à, thật là hiểu chuyện quá mức, khi còn bé sẽ không khóc cũng sẽ không náo, hiện tại cũng giàu dĩ, còn tốt có chúng ta tiểu mặt tại, gia hỏa này cũng liền đến tiểu mặt trước mặt hoạt bát chút. Trịnh Tinh Nguyệt không để ý, tiếp tục ăn cơm. Một bữa cơm ăn xong, Trịnh Tiểu Bạch bị buộc nghỉ ngơi, dựa chén nhiệm vụ giao cho Trịnh Tinh Nguyệt. Trịnh Tiểu Bạch ngồi ở trên ghế salon, tâm lý gấp đến độ giống tiến trên chảo nóng, cuối cùng vẫn là Trầm Thi vận không lay chuyển được nàng, nàng mới cùng một chỗ hỗ trợ đi. Trầm Thi vận lần nữa cảm thán Tiểu Bạch hiểu chuyện. Một lớn một nhỏ hai người sóng vai đứng chung một chỗ, Trịnh Tiểu Bạch so sánh thấp, còn rời cái ghế đầu tử đứng ở phía trên, dạng này đỉnh đầu mới miễn cưỡng ngang bằng Trịnh Tinh Nguyệt ngực. Trịnh Tinh Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi có muốn hay không đi học? Trịnh Tiểu Bạch ngây người, nhỏ giọng hỏi, đến trường? Là muốn làm gì? Trịnh Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ, chậm rãi nói đến, giống như ta, đi trường học, nghe lão sư giảng bài, học tri thức. Trịnh Tiểu Bạch lại không thèm để ý những cái kia, chỉ để ý một sự kiện, muốn đi dị năng ban sao? Ngươi muốn đi dị năng ban? Ta muốn cùng Tiểu Nguyệt ca ca một lớp. Trịnh Tiểu Bạch nắm lấy hắn, yếu ớt nói, có thể chứ. Trịnh Tinh Nguyệt suy nghĩ phút chốc, gật gật đầu, có thể, đi dị năng ban nói, thi đại học có thể không chịu đến hạn chế, mấy tuổi đều có thể, đến lúc đó ngươi còn có thể cùng ta đi một cái đại học. Trịnh Tiểu Bạch đôi mắt lóe sáng lên, vậy ta phải đi. Trịnh Tinh Nguyệt cười gật đầu, có thể liền nghĩ tới cái gì, nhíu mày trầm tư lên. Cuối cùng, hắn chỉ phòng khách ghế sofa bên trên hai vợ chồng, ngươi đi thuyết phục bọn hắn, thuyết phục liền có thể, nhớ kỹ một điểm, không cần liên lụy ta. Trịnh Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, ta rửa xong bát đĩa liền đi. Ân. Sau đó, Trịnh Tiểu Bạch nhảy xuống ghế, đem chuyển về tại chỗ, tiếp lấy hai chân bánh xe giống như chạy đến phòng khách, thương phấn mà cùng hai vợ chồng nói một phen. Trịnh Tinh Nguyệt tại cách đó không xa cầm lấy một quyển sách tại nhìn, dư quang lại chú ý bên kia. Hắn nhìn thấy Trịnh Tiểu Bạch cười đến rất vui vẻ, đối với hai người cúc mấy cái cùng, còn đối với bên này vụng trộm cười cười. Trịnh Tinh Nguyệt gật gật đầu, xem ra hoàn thành rất tốt. Chỉ là tại Trịnh Tiểu Bạch đi sau khi tắm, Trầm Thi Vận liền cười híp mắt đi tới, đằng sau đi theo cáo mượn oai hùng Trịnh Cảnh Huy. Trịnh Tinh Nguyệt vội vàng lấy tiếng lòng nói, ngươi như thế nào cùng cha mẹ ta nói? Phòng tắm Trịnh Tiểu Bạch một người, như nói thật nói, ta liền nói, ta là nghe các ngươi đối thoại, mới muốn đi đến trường, sau đó ta kỳ thực sớm đã có dị năng, cũng muốn đi dị năng ban. Ân, liền những này, ta còn bổ sung một câu, ta ý nghĩ cùng Tiểu Nguyệt ca ca không có quan hệ, để thúc thúc cá gì không cần liên lụy Tiểu Nguyệt ca ca. Lời nói ở giữa, mặc dù nàng ngựa khí vẫn như cũ vi vi yếu ớt, nhưng tựa hồ có chút ít đắc ý, giống như là tại tranh công. Trịnh Tinh Nguyệt xoa xoa chán, hắn liền không nên tin tưởng ra hỏa này. Sau 10 phút, Trịnh Tinh Nguyệt tại phòng tắm tẩy sạch y phục. Hắn đối mặt tấm kính, nhìn mình trên mông dấu đỏ, trầm mặc không nói. Nếu như bị biết chuyện này, toàn bộ thế giới đều biết mở rộng tầm mắt. Lại có người có thể thống kích vị kia kiếm tiên đại nhân cái mông. Vị kia có thể hoàn ngược kiếm tiên đại nhân vật, đến cùng là ai? Thực lực như thế, sợ là đến S cấp A. Buổi tối, Trịnh Tinh Nguyệt nằm ở trên giường, hồi tưởng đến hôm nay phát sinh sự tình. Đầu tiên là bởi vì sợ ca cái kia bệnh tâm thần yêu cầu, đến gia nhập dị năng ban. Nhưng thân mang hàng ngũ cuối cùng đặc thù dị năng, cũng sẽ không dễ thấy, hơn nữa còn có thể cách Tô Tiểu Mạt gần hơn một chút, nhưng thật ra là chuyện tốt. Tiếp theo, là Lưu Vân nói sẽ có rất nhiều người đến đây Hà thị tìm hắn, này cũng không có gì, chỉ cần an phận một chút, bọn hắn hẳn là cũng không phát hiện được mình, liền tính phát hiện, cự tuyệt bọn hắn là được rồi, chính là sẽ khá phiền phức. Trịnh Tiểu Bạch cùng mình cùng đi dị năng ban cũng là chuyện tốt, Tô Tiểu Mạt cũng có thể vui vẻ chút, nhiều cái bầu bạn. Trịnh Tinh Nguyệt thở ra một hơi. Còn có một việc, liên quan tới thế giới kia, Lý Thuần An còn nhiều nói một chút. Mặc dù hắn cái gì đều không nhớ rõ, nhưng có một chút là hắn nhớ kỹ. Muốn đi trước thế giới kia, nhất định phải là A cấp trở lên. Chính hắn đã hủy siêu việt A cấp khả năng, cho nên hắn chỉ có thể thân là lão sư, bồi dưỡng được một cái S cấp. Rất may mắn, hắn học sinh bên trong, Khương Linh cùng Tô Tiểu Mạn đều là có khả năng. Khi đó, hắn hy vọng hai người kia có thể thay thế hắn, giúp hắn mang về hắn vị bằng hữu nào. Trịnh Tinh Nguyệt không có ngăn cản hắn. Mặc kệ Tô Tiểu Mạn có nguyện ý hay không, mặc kệ nàng tương lai là thật không nữa sẽ tiến về thế giới kia, dù sao, hắn biết buổi tiếp. sông nội thành nào đó căn biệt thự bên trong, một người mặc móc treo váy thiếu nữ ghé vào trên ghế salon, thở dài. Được rồi, vẫn là gia nhập dị năng ban a, dù sao nàng lật khắp toàn bộ trong sông học sinh bình thường, đều cảm thấy không có nhân ảnh bị kia kiếm tiên. Dị năng ban có mấy cái còn có chút khả năng, phải đi khảo sát một chút. Với lại, nàng có dự cảm, kiếm tiên đại nhân, ngay tại dị năng ban. Một bộ trong phòng, trong sông hiệu trưởng đột nhiên nhận được một cú điện thoại, đối diện là một thiếu niên âm thanh, nói đến lạnh nhạt lam ngữ, mang theo ý cười. Ngươi chính là Đặng Văn Khánh đi, ta đến từ Hải Quốc, ta muốn gia nhập các ngươi trường học. Dị năng ban. Chương 52. Giao thừa tiếp xuống một đoạn thời gian không có việc lớn gì, sinh hoạt trở về bình tĩnh. Khương Linh rất mau ra viện, cùng lão phụ nhân cùng một chỗ quay về vừa mua phòng ở Tô Tiểu Mạt mang theo Trịnh Tinh Nguyện cùng Trịnh Tiểu Bạch đi mấy lần, mỗi lần đều rất vui vẻ. Có thể cùng Khương Linh làm sâu sắc hữu nghị, còn có thể ăn vào ăn ngon như vậy món ăn, quả thực là thần tiên thời gian. Đi nhiều lần như vậy, nàng cũng sẽ không có ý tứ, bởi vì lão phụ nhân thực sự quá nhiệt tình, mỗi lần đều cười nhẹ nhàng, giống như là mình đối nàng có cái gì đại ân đại đức đồng dạng. Tô Tiểu Mạt khó mà cự tuyệt, lôi kéo Trịnh Tinh Nguyệt hai người đi thật nhiều lần, nán lại chính là cả ngày, có thể không bị cha mẹ lại nhải, sáng đến không được. Khương Linh mặc dù ngay từ đầu không thích ứng, nhưng mà phía sau quen thuộc liền chậm rãi có ý cười, trước kia là mình một người đọc sách, hiện tại nhưng là sẽ đề cử cho ba cái khách nhân. Tô Tiểu Mạt ưa thích huyền nghi loại cùng loại khoa huyễn, mỗi lần đều nhìn không dừng được, thỉnh thoảng kinh hô vài tiếng. Trịnh Tinh Nguyệt chuyên chọn ngược tâm ái tình cố sự, đọc sách thời điểm mặc dù mặt không biểu tình, nhưng quen thuộc hắn Tô Tiểu Mạt biết, hắn nhưng thật ra là khổ khuôn mặt, xem hết sách khép lại sau còn biết thở dài một hơi, trầm mặc rất lâu, trầm thất thở. Tô Tiểu Mạt đối với loại này tìm thai vạ ra hỏa mặc dù không hiểu, nhưng tôn trọng. Trịnh Tiểu Bạch sách gì đều thích xem, đối với cái thế giới này, nàng cái gì đều rất ngạc nhiên, cho nên hẳn là cùng đọc vô số sách Khương Linh nhất trò chuyện đến, nhưng hai người đều mười phần sợ người lạ, đối thoại gian nan. Bất quá trong khoảng thời gian này xuống tới, hai người quan hệ cũng rất khá, Khương Linh đem Trịnh Tiểu Bạch xem như mình muội muội đối đãi, mười phần cưng chiều nàng. Mặc dù nàng bản thân liền không hiểu được cự tuyệt, lão phụ nhân là cao hứng nhất cái kia. Khương Linh có bằng hữu nàng thật cao hứng, ân công có thể thường đến nàng cũng cao hứng. Với lại, giống như thật lâu đều không có náo nhiệt như vậy qua. Nàng cũng chỉ là đứng ở một bên không nói lời nào, một mực nhìn lấy dạng này chẳng cảnh cũng sẽ không án. Thời gian trôi mau, rất nhanh, liền đến ăn Tết thời gian. Đêm 30, Tô Tiểu Mạt một nhà đều đi tới 802, cùng trước kia hàng năm đồng dạng, hai nhà người cùng tiến tới ăn cơm tất nhiên ăn Tết. Năm nay trong nhà nhiều một cái tiểu cô nương, trắng như tuyết tóc dài, có chút sợ người lạ, rất chịu khó, sẽ giúp lấy quét dọn vệ sinh, cùng một chỗ làm cơm tất nhiên, thu thập bàn ăn, rửa chén chờ chút. Giống như trong tầm mắt, tiểu cô nương luôn luôn đang bận rộn, trong mắt nàng nhưng dù sao có phong phú ý cười. Trên bàn cơm, Trịnh Tinh Nguyệt một nhà bốn chiếc cùng Tô Tiểu Mạt một nhà ba người ngồi vây quanh một bàn, cùng nhau nâng chén. Giao thừa khoái hoạt. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Trên bàn thịt cá, mười phần phong phú, Tô Tiểu Mạt con mắt lóe sáng đến không được. Chính là đáng tiếc không thể uống rượu. Kỳ thực nàng là rất muốn uống, nhưng Trịnh Tinh Nguyệt cái kia quỷ hẹp hỏi không cho, đáng tiếc. Trịnh Tinh Nguyệt cũng không uống rượu, uống là nước chanh, Trịnh Tiểu Bạch tắc ưa thích rửa nước. Nàng xem thấy trên bàn cơm chẳng cảnh, thúc thúc cùng Tiểu Mạt tỷ tỷ ba đang nói chuyện ngày mai ra ngoài câu cá sự tình, A Di cùng Tiểu Mạt tỷ tỷ mụ mụ đang đàm luận cho mình lại mua bộ quần áo, Tiểu Mạt tỷ tỷ tại ăn uống thả cửa, Tiểu Nguyệt ca ca ở một bên để nàng ăn chậm một chút, không có người dành với ngươi. Tốt đẹp như vậy hình ảnh, mình lại có thể nằm ở trong đó, đây để nàng cảm thấy rất không chân thực, tốt đẹp đến không chân thực. Nàng thường xuyên hoài nghi, mình thật xứng với dạng này thời gian sao? Luôn cảm thấy nàng giống như không nên tại đây, còn có chuyện khác muốn làm tới. Mà mỗi cho đến lúc đó, Tiểu Nguyệt ca ca liền sẽ xoa mình đầu, để mình đừng nghĩ nhiều như vậy. Hắn còn biết nói, có hắn tại, cái gì đều không cần sợ. Cho nên nàng liền không sợ. Tại Tiểu Nguyệt ca ca trong bóng cây, nàng rất an tâm. Nhưng nếu là đến một ngày nào đó, vì nàng, xuất hiện Tiểu Nguyệt ca ca cũng không thể ứng đối tình huống, cái kia nàng nhất định sẽ không chút do dự đứng ra. Cho dù là chết, nàng cũng sẽ không để Tiểu Nguyệt ca ca khó xử. Có người đối với mình tốt, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lại không thể xem như theo lý thường nên, muốn đem những cái kia hảo ý xem như chân quý nhất đồ vật giấu ở trong lòng, khổ sở thời điểm lấy thêm ra đến, như thế liền sẽ không khó như vậy qua rồi. Tại cùng Tiểu Nguyệt ca ca ở chung bên trong, nàng phát hiện Tiểu Nguyệt ca ca kỳ thực nói không ít, tại thân cận mặt người trước, Tiểu Nguyệt ca ca sẽ không bỏ được lãng phí ngụm nước, sẽ nói rất nhiều nói, cho dù là thường ngày vụ bạc sự tình hắn cũng biết từng cái căn dặn, lại không chút nào không kiên nhẫn. Có đôi khi, Tiểu Nguyệt ca ca còn biết một mặt hoàn khí, nói nhỏ, nói trên đời khả năng không có cái thứ hai giống hắn như vậy cẩn thận lại tốt như vậy người, Tô Tiểu Mạt cũng không biết chân quý. Lúc kia, Trịnh Tiểu Bạch đều biết che miệng cười trộm. Nguyên lai Tiểu Nguyệt ca ca cũng có đoán giận như vậy thời điểm a, có thể nàng sẽ không hoài nghi Tiểu Nguyệt ca ca nói. Bởi vì, Tiểu Nguyệt ca ca chính là như vậy cẩn thận, với lại đệ nhất thế giới tốt lắm. Sau khi cơm nước xong, Trịnh Tiểu Bạch vội vàng giành lại rửa chén công tác, sau đó thượng cấp liền xung quân cái Trịnh Tinh Nguyệt cùng Tô Tiểu Mạt tới hỗ trợ, cũng trách cứ hai người còn không bằng một cái tiểu cô nương. Sau đó, hai nhà người ngồi ở trên ghế salon, cùng một chỗ quan sát năm nay xuân vãn. Giống như xuân vãn luôn luôn càng ngày càng tệ, nhưng trọng yếu không phải xuân vãn bản thân, mà là bên cạnh người. Tại Trịnh Tinh Nguyệt trong mắt, như thế giao thừa chính là tốt nhất rồi. Bình đạm lại an ổn, lại thắng qua tất cả phồn hoa. Một chỗ trang viên, Hạ Du Đường trở lại nơi này, trong phòng khách đều là người nhà, gia gia cũng tại. Khói lửa âm thanh bên trong, nàng hưng phấn mà cùng người khác nói lấy tại Hà thị phát hiện, một cái lao nhân nụ cười hiền lành, bưng chén rượu, cái miệng nhỏ nhất rượu. năm nay thật bận rộn nhiều, sang năm không ngừng cố gắng. Một chỗ trong tiểu điếm, đơn độc đi vào Hà thị tóc vàng nam nhân gãi gãi đầu, than thở. Làm sao một mực không có kiếm tiên manh mối đâu? Hắn thả xuống thìa, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, trên mặt nổi lên ý cười. Mặc dù như là, Lam Nguyệt sủi cảo sát thực mỹ vị. Một bộ căn phòng bên trong, trên bàn cơm chỉ có một già một trẻ hai người, lại sẽ không lộ ra yên tĩnh, hai người đều mang ý cười. Lão phụ nhân thu xếp một bàn lớn món ăn, chỉ có hai người bàn ăn, lại được năm chén cơm. Khương Linh nhếch miệng, nụ cười nhàn nhạt, "Tiểu Manh, Tiểu Phong, Tiểu Đoàn Tử, giao thừa khoái hoạt nha. Các ngươi có thể yên tâm đầu thai, bởi vì tỷ tỷ gặp người tốt, giúp các ngươi đòi lại công đạo rồi." Hắn nhưng là một vị kiếm tiên ấy, biết ngự kiếm loại kia, rất xoái, nếu như các ngươi biết, khẳng định sẽ rất sùng bái hắn á. Lão phụ nhân ôn nhu nói, "An tâm đi." Khương Linh hít mũi một cái, gật gật đầu. Lão phụ nhân đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười lên, "Đêm nay mặt trăng rất tròn." Khương Linh ngẩng đầu, nhìn qua cái kia vòng trăng tròn, kinh ngạc không nói gì. Trên trời, Minh Nguyệt đem cái kiếp như thư tình đồng dạng tiểu diễm ánh trăng, viết tại tịch Liêu Sơn bên trong, náo nhiệt thành bên trong, tại bàn rượu ly trong chén, tại ly hương người xa quê trong mắt. Cố hương thanh sơn bạch vân, nước chảy cầu nhỏ, đang chờ phương xa người xa quê về nhà. Có thể trên bàn lại vĩnh viễn ít đi ba người. Lão phụ nhân chậm rãi thở ra một hơi. Hy vọng nàng bọn nhỏ, mặc kệ ở nơi nào, đều phải bình bình an an, thật vui vẻ. Chương 53. Thật biết nói chuyện thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh tới khai giảng thời gian. Cao tam một ban một, Trạch Tử Văn vỗ Trịnh Tinh Nguyệt bả vai, thở dài, ngươi đây dị năng, tiến vào dị năng ban, cũng chính là đánh một chút tạm, còn không bằng không đi đâu. Trịnh Tinh Nguyệt chân thành nói, ăn cơm rất trọng yếu, có cơm nóng ăn, tại sao muốn ăn cơm ngồi đâu? Trạch Tử Văn mười phần vô ngữ. Hiện tại trong lớp không có người nào, Trịnh Tinh Nguyệt là trước giờ tới thu thập đồ vật. Liên quan tới chuyển tới dị năng ban chuyện này, hắn cũng chỉ nói cho Trạch Tử Văn, dù sao tại lớp này hắn cũng không có những bằng hữu khác. Trạch Tử Văn đột nhiên nói thầm nói, ta nhìn ngươi chính là truy tô tiểu mặt đi. Trịnh Tinh Nguyệt nghiêm túc nói, ta là vì về sau đại học chọn chuyên nghiệp làm chuẩn bị. Trạch Tử Văn ha ha một tiếng. Thu thập xong đồ vật về sau, Trạch Tử Văn cười nói, cố lên. Hắn không có nói là vì cái gì cố lên, Trịnh Tinh Nguyệt lại cười gật đầu. Có thể tại hắn vừa muốn ra ngoài thời điểm, bên ngoài đột nhiên tiến đến một người. Hứa Trạch An. Hắn nhìn Trịnh Tinh Nguyệt, nha một tiếng, cười ha hả nói, thu thập xong đồ vật, đi làm gì? Trịnh Tinh Nguyệt trực tiếp vòng qua hắn đi ra ngoài, không có phản ứng hắn. Hứa Trạch An khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trạch Tử Văn, hắn đây là muốn nghỉ học. Trạch Tử Văn mỉm cười nói, liên quan gì đến ngươi? Hứa Trạch An ngoảnh mặt làm ngơ. Không cần thiết để ý tới như vậy một con run dế khiêu khích. Sau đó, hắn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tô Tiểu Mạt sáng sớm lên, liền thấy Trịnh Tinh Nguyệt nói muốn sớm đi trường học tin tức. Không có người bồi tiếp đến trường, cũng là sẽ không cô đơn, không bằng nói càng thêm tự do. Dù sao, nàng tối hôm qua lại thức đêm. Trên mặt mắt quầng thâm nếu là cho hắn nhìn thấy, khẳng định đến bị mắng. Ai? Về phần thức đêm nguyên nhân nhà, rất đơn giản, nàng tại cùng người khác nói chuyện phiếm. Mặc dù nàng không nhận ra bọn hắn, nhưng nàng biết, mọi người tâm ý đều là giống nhau, trên người bọn hắn, nàng cảm nhận được thật sâu cảm minh. Tô Tiểu Mạt chờ thang máy thời điểm, lấy điện thoại di động ra, lần nữa mở ra cái kia diễn đàn, Vạn Kiếm Triều Tiên, cái này diễn đàn là từ một cái cực độ sùng bái kiếm tiên Lam Nguyệt người sáng tạo, sau đó càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, về sau thậm chí đã phát triển vì toàn cầu tính diễn đàn, rất nhiều ngoại quốc sùng bái kiếm tiên người cũng đều tăng thêm tiền đến, cho tới bây giờ, tổng số người đã vượt qua 400 vạn. Cái này mới là một tuần nhân số, hiện tại còn tại không ngừng tăng trưởng. Diễn đàn chủ yếu mục đích rất đơn giản, ở chỗ này, có thể thỏa thích nói ra đối với kiếm tiên ngưỡng mộ, một người xuất khẩu, vạn người hưởng ứng. Với lại bên trong còn có rất nhiều người chia sẻ kiếm tiên ảnh chụp, đều là hắn cáo mặt nạ dáng người, trong đó, cái kia Trương kiếm tiên một tay cầm kiếm đứng trên mặt đất, đối mặt trên trời một người một thú ảnh chụp bị điểm tán số lần vượt qua 200 vạn. Nơi này, vô luận là người nước nào, trò chuyện lên vị kia kiếm tiên, đều có cộng đồng chủ đề. Tô Tiểu Mạt không khỏi cảm khái, kiếm tiên không có biên giới a, bởi vì diễn đàn nhân số càng ngày càng nhiều, đàn chủ liền thiết trí một cái quản lý chế độ, từng cái khu vực đều có quản lý người, nhưng phải đi qua các loại bài thi, trả lời xuất đạt đến trình độ nhất định mới có tư cách. Mà trải qua Tô Tiểu Mạt phân đấu, nàng phía trước mấy ngày liền chính thức trở thành Hà thị quản lý. Quá trình có chút khúc chiết, nhất là bên trong một cái tên gọi trời đã sáng hữu hữu, Tô Tiểu Mạt không thể không thừa nhận, người này đối với kiếm tiên sùng bái, so nàng còn kém một điểm. Mà nàng tối hôm qua ngay tại diễn đàn trà trộn một đêm, cũng có thể hôn đáng yêu đám dân mạng đàm luận một đêm kiếm tiên đẹp trai cỡ nào khí, cho nên mới có hiện tại mắt của thâm, nhưng nàng vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Vạn Kiếm Triều Tiên là thiên đường a, mặc dù bây giờ khai giảng, nhưng dị năng ban cho phép mang điện thoại, đi học tiểu tiểu mò chút cá, nàng có thể lại soát một ngày diễn đàn. Sau đó, nàng ngay tại trong lớp thấy được Trịnh Tinh Nguyệt. Trịnh Tinh Nguyệt đang dọn dẹp chỗ ngồi, đã nhận ra người nào đó về sau, xoay người lại, nhìn về phía nàng, sau đó liền bắt đầu nhìn chằm chằm nàng mắt cuồng thâm, khẽ cười lên. Tô Tiểu Mạt vẫn còn không có phát giác đến nguy cơ, đi đến bên cạnh hắn nghi ngờ nói, làm sao ngươi tới nơi này? Chuyển ban. Chuyển tới nơi này. Ân. Ngươi thức tỉnh dị năng. Đúng. Cái gì dị năng? Có thể làm nóng đồ ăn dị năng. Tô Tiểu Mạt nháy nháy mắt, ta vừa vặn như không nghe thành, ngươi. Lặp lại lần nữa. Trịnh Tinh Nguyệt thản nhiên nói, làm nóng đồ ăn dị năng. Đây có cái dám dùng a? Trịnh Tinh Nguyệt liếc qua nàng. Tô Tiểu Mạt ho khan hai tiếng, ta nói là, ngươi đây dị năng có cái gì dùng, về phần chuyển tới dị năng ban đến, ta cảm thấy rất hữu dụng. Tô Tiểu Mạt lập tức có chút vô ngữ. Nàng vừa muốn hỏi Trịnh Tinh Nguyệt đang suy nghĩ gì, bốn phía liền chuyển đến cười nhạo âm thanh. Tô Tiểu Mạn quay đầu, nhìn về phía bên kia. Một cái trang điểm đậm nữ sinh cùng một cái song đuôi ngựa nữ sinh dẫn đầu, đại khái 7-8 cái nữ sinh đều tại hướng bên này châm chọc cười. Trịnh Tinh Nguyệt thuận theo Tô Tiểu Mạn ánh mắt nhìn qua, hắn suy nghĩ phút chốc, cuối cùng nhớ tới cái kia hai nữ sinh danh tự. Trang điểm đậm Đàm Lâm, song đuôi ngựa Trầm Mỹ Quân. Hắn từ trước đến nay ghi chép rất ít, nhưng hắn nhớ kỹ hai người kia. Bởi vì tại Tô Tiểu Mạt ngày đầu tiên đi tới nơi này cái ban thời điểm, chính là hai người này đối với Tô Tiểu Mạt thái độ ác liệt nhất. Mà gia đình bạo ngược Tô Tiểu Mạt tại dị năng ban trong lúc đó cũng không có thiếu bị các nàng châm chọc khiêu khích, chỉ là Tô Tiểu Mạt đều không để ý, cũng thật không dám cùng các nàng đối nghịch. Nhưng hôm nay không giống nhau. Tô Tiểu Mạt trợn mắt nói, cười cái gì cười? Đàm Lâm cùng Trầm Bích Quân giống như không nghĩ đến một mực mềm yếu Tô Tiểu Mạt lại đột nhiên cường ngạnh lên, khẽ nhíu mày, nhưng Đàm Lâm rất nhanh cười lên, không có cười cái gì, chính là vì ngươi bạn trai cảm thấy cao hứng, dù sao hàng ngũ 2089 chống không như vậy hiếm có dị năng đều bị hắn thức tỉnh, thật sự là vạn người không được một ta. Trầm Bích Quân cười nói bổ sung, xác thực, dù sao trên thế giới này liền không có bao nhiêu dị năng trị giá là không người nhà, liền ngay cả vừa ra đời hài nhi đều sở hữu dị năng trị, cho nên à, bạn trai ngươi cũng không chính là vạn người không được một sao. Một đám nữ sinh lập tức phát ra tiếng cười. Trịnh Tinh Nguyệt vi vi nhếch miệng, nói chuyện vẫn rất êm hay, nhưng chính là hai người kia cầm đầu thường xuyên đối với Tô Tiểu Mạt châm chọc khiêu khích. Tô Tiểu Mạt nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không tới phiên ngươi đến soi mói. Đàm Lâm nheo cặp mắt lại, làm sao, luyện một chút. Cho tới bây giờ không có trải qua đối chiến khóa gia hỏa, có thể có cái gì thực lực? Nàng một cái tay liền có thể nghiền chết. Trầm Bích Quân ngồi ở một bên, xem vợ kịch hay. Tô Tiểu Mạt cả giận, luyện một chút liền luyện một chút. Lý Lao sư nói qua, tại nàng đạt đến F cấp trước đó, cũng không thể tham dự đối chiến khóa. Nhưng lại tại một tuần trước kia, nàng liền đã chính thức đạt đến F cấp. Phải, trải qua một học kỳ tu luyện, tòa kia có thể vô hạn khôi phục sơn đã bị nàng phá hủy vô số lần, dòng dã 4 tháng thời gian, nàng cuối cùng lên tới F cấp. Cho nên nàng muốn đang đối chiến trên lớp cho các nàng điểm màu sắc nhìn xem. Trịnh Tinh Nguyệt là nàng người, là các ngươi đám gia hỏa này có thể tùy tiện trào phúng. Trịnh Tinh Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở, chân chớ run a ngươi. Tô Tiểu Mạt khóc không ra nước mắt, ta nhịn không được a. Gia hỏa này, mình đều vì hắn như vậy trượng nghĩa, còn đứng nói không đau eo. Trịnh Tinh Nguyệt cười cười, vậy liền để cho Tô Tiểu Mạt ta nếu không mình đến nói, nắm chắc không tốt có chừng có mực. Mình không có gì thế lực, giết người phải ngồi tù. Đàm Lâm nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mạt, ánh mắt hung ác, lại mỉm cười nói, tốt, đôi kia chiến khóa, chúng ta tổ một. Chỉ một thoáng, lớp học rất nhiều người ánh mắt đều đổ tới, trong đó đại đa số đều là hiếu kỳ. Hiếu kỳ chi nhân, đương nhiên là Tô Tiểu Mạn. Dù sao nàng một mực đều không trải qua đối chiến khóa, Lý Lao sư cũng sẽ không nói nàng, cho nên không ai kiến thức qua Tô Tiểu Mạn dị năng cùng nàng thực lực. Bây giờ cuối cùng có cơ hội thấy một lần, tất cả mọi người đều có chút chờ mong. Nhưng vừa lên đến chính là ép cấp bình cảnh Đàm Lâm, có phải hay không quá miễn cưỡng?